Chương 32, nhiệm vụ thành tựu, bố ơi mình đi đâu thế? Chương 32, nhiệm vụ thành tựu, bố ơi mình đi đâu thế? Ngươi lại không sao? A Tử vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Ta có thể có chuyện gì? Đừng nói là ngươi, ngay cả độc của sư phụ ngươi Đinh Xuân Thu, ta cũng không sợ. Diệp Thần liếc nhìn A Tử. Ngươi, sao ngươi biết sư phụ ta là Đinh Xuân Thu? Lúc này, A Tử càng chắc chắn người trước mắt, chắc chắn là một cao nhân giang hồ, đồng thời cũng tò mò về thân phận của Diệp Thần. Biết là biết, làm gì có nhiều tại sao? Diệp Thần khẽ cười. Cao nhân, ngài cũng đến Thiếu Lâm tự xem náo nhiệt sao? A Tử lập tức hỏi. Không sai. Diệp Thần gật đầu. Xem ra, chúng ta là đồng đạo rồi, ta cũng thích xem náo nhiệt, cao nhân, mang ta theo với. A Tử lại rót cho Diệp Thần một tách trà, chỉ là lần này không bỏ thuốc. Thôi được, thấy ngươi biết rót trà rót nước như vậy, vậy mang ngươi theo. Diệp Thần gật đầu. Đối với A Tử, Diệp Thần trong lòng vẫn có chút thích. A Tử tuy hành sự độc ác, nhưng điều này liên quan đến môi trường sống của nàng. Nàng từ nhỏ lớn lên ở Tinh Tú phái, không biết thế nào là thiện, thế nào là ác, chỉ học được một thân chiêu thức độc ác để bảo vệ mình và một số bản lĩnh đỉnh hot. Bây giờ gặp được cao nhân như vậy, nàng nhất định phải bám chặt lấy đùi, dù sao, đây là người ngay cả sư phụ mình cũng không coi ra gì. Cô nương, thịt bò của ngài. Lúc này, tiểu nhị bưng một đĩa thịt bò đến. Để đây đi. Tiểu nhị đặt thịt bò xuống, rồi rời đi. Cao nhân, đây là thịt bò hảo hạng, ngài mau nếm thử. A Tử lập tức gấp cho Diệp Thần một miếng thịt bò. Được rồi, ngươi không cần định hót ta như vậy, ngươi ăn của ngươi đi. Diệp Thần xua tay. A, được. A Tử cười gật đầu. Nàng cũng không khách sáo, ăn thịt bò của mình, lại gấp thức ăn mà Diệp Thần đã gọi. Nhìn cảnh tượng này của A Tử, Diệp Thần trong lòng không khỏi cảm thán một tiếng. Ai, nha đầu này cũng đáng thương. Tuy tính cách hành sự của nàng rất độc ác, nhưng cũng không thiếu sự ngây thơ và cố chấp. Tuy nhiên, Đoàn Chính Thuần cũng quá vô trách nhiệm, đã sinh ra nàng, lại không nuôi nàng, quả là không xứng làm cha. Lẽ nào, một vị vương gia đường đường, ngay cả nữ nhi của mình cũng không nuôi nổi, còn đem tỉ mội các nàng cho người khác. Nghĩ đến đây, Diệp Thần trong lòng dâng lên một ngọn lửa giận, bởi vì, ở kiếp trước, mình chính là một đứa trẻ mồ côi, biết được cảm giác không có cha mẹ yêu thương này. Đinh. Hệ thống phát hành nhiệm vụ, tiết lộ những chuyện phong lưu của Đoàn Chính Thuần, phần thưởng lục mạch thần kiếm. Đinh. Hệ thống kích hoạt nhiệm vụ thành tựu, bố ơi mình đi đâu thế, giúp những đứa trẻ mất cha tìm lại phụ thân, thời hạn nhiệm vụ 3 ngày, phần thưởng hệ thống tùy theo số lượng tìm được, chết tiệt. Nghe thấy tiếng máy móc của hệ thống đột nhiên vang lên trong đầu, Diệp Thần lập tức dùng mình. Thế này đã kích hoạt nhiệm vụ hệ thống rồi sao? Nhiệm vụ thành tựu. Bố ơi mình đi đâu thế? Hệ thống này thật hết trôi nói ở một bên khác, trên Thiếu Thất Sơn, Thiếu Lâm tự. Một lao hòa thượng đang ngồi xếp bằng trước một pho tượng Phật mạ vàng không ngừng nhập kinh, người này chính là Huyền Tử. Phương Trượng sư minh, gần đây người trong giang hồ đến Thiếu Thất Sơn ngày càng nhiều. Huyền Tịch từ ngoài điện bước vào. Nghe vậy, Huyền Tử ngừng tay đang lần chuối hạt, lạnh nhạt nói, biết rồi. Sư minh, sư đệ có một chuyện không rõ. Ngươi muốn hỏi, chuyện 30 năm trước ở Nhạn Môn Quan có liên quan đến ta không phải không? Huyền Tử chậm rãi nói. A Di Đà Phật. Huyền Tịch niệm một tiếng Phật hiệu. Chuyện đó quả thực có liên quan đến ta, ta sở dĩ không lên tiếng trong giang hồ, là muốn dụ Mộ Dung Bắc đến Thiếu Lâm. Chỉ cần ta không thừa nhận, Mộ Dung thế gia sẽ rất an toàn, dù sao chuyện này đã qua 30 năm, quan trọng nhất là không có chứng cứ. Mà ta vạn lần không ngờ rằng, hắn lại không đến tìm ta. Nói đến đây, Huyền Tử thở dài một tiếng. Huyền Tịch nghe vậy, lại niệm một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật, thật là tội nghiệp. Quả thực là tội nghiệp, ta tự biết tội nghiệp sâu nặng, sau này gánh nặng của Thiếu Lâm sẽ phải đặt lên vai ngươi. Nói xong, Huyền Tử liền nhắm mắt lại, tiếp tục niệm kinh. Thấy vậy, Huyền Tịch bất đắc dĩ lắc đầu, rồi lui ra khỏi đại điện. Ngày hôm sau, bầu trời vừa dắt những tia nắng đầu tiên, chim chóc líu lo đi kiếm ăn. Còn trong thị trấn, Diệp Thần ăn vài món bánh ngọt đơn giản, rồi cùng A Tử lên Thiếu Thất Sơn. Lúc này, Thiếu Thất Sơn rộng lớn đã đông nghịt người. Vô số thế lực đều đã đến đây, đủ thấy chuyện này ảnh hưởng lớn đến mức nào. Ngay cả trấn Nam Vương ở đại lý xa xôi, Đoàn Chính Thuần cũng đội vã đến xem náo nhiệt, bên cạnh hắn, Đoàn Dự hai mắt vô thần, như thể cuộc sống đã mất đi thứ gì đó. Lúc này, trên giang hồ đại tống, những cao thủ có tên tuổi cơ bản đều đã đến, họ như đã hẹn trước. Trong phe cái bang, Diệp Nhị Nương quỳ hai gối xuống đất, đôi mắt nàng ngây dại nhìn về phía Thiếu Lâm tự, trên mặt không có biểu cảm gì. "Lão đại, chúng ta có cứu Diệp Nhị Nương không?" Nam Hải Ngạc Thần Nhạc lão tam hỏi Đoàn Diên Khánh. Tính quan kỳ biến, nếu có cơ hội, cứu được thì cứu, không cứu được Đoàn Diên Khánh không nói tiếp. "Hiểu rồi." Nhạc lão tam gật đầu. Tuy bốn người họ trong giang hồ được gọi là tứ đại ác nhân, nhưng giữa bốn người họ cũng có nghĩa khí. Ở một bên khác, Ba Bất Đồng ôm kiếm đứng, trong giang hồ mấy chục năm nay chưa từng có cảnh tượng hoành tráng như hôm nay. Xem ra, Thiếu Lâm cũng có mặt mũi thật. Đó là đương nhiên, dù sao Thiếu Lâm tự cũng là một trong những thế lực mạnh nhất giang hồ đại tống, còn Huyền Tử lại là một nhân vật như Thái Sơn bắt đầu. Phong Ba Ác đồng tình nói: "Công tử gia, ngươi nói lão gia chủ hôm nay có xuất hiện không?" Ba Bất Đồng hỏi Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục lắc đầu, nhíu chặt mày, không biết. Tuy nhiên, hôm nay chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Ba Bất Đồng quay đầu quét mắt nhìn một vòng tất cả mọi người có mặt, cười khổ: "Công tử gia, ngươi đừng đùa nữa. Ba người chúng ta còn không đủ cho đám người này nhét cái răng. Huống chi những cao thủ thật sự, bây giờ họ còn chưa đến." Nghe vậy, Mộ Dung Phục cũng bất đắc dĩ thở dài một tiếng: "Được rồi, bớt nói vài câu, đợi Huyền Tử gia, mọi chuyện sẽ sáng tỏ." "Cha, giang hồ này vui quá, mới qua mấy ngày, lại có náo nhiệt để xem." Hoàng Dung ôm tay Hoàng Dược Sư cười nói: "Vui, quả thực là vui." Hoàng Dược Sư lạnh nhạt nói. Lúc này, một giọng nói vang vọng khắp núi, ha ha, đều nói Thiếu Lâm tự là võ học thánh địa của giang hồ đại tống, không ngờ lại là nơi chứa chấp những kẻ bẩn thỉu, hôm nay thật khiến tiểu tăng mở rộng tầm mắt. Vụ. Một tiếng xe gió vang lên, chỉ thấy Cưu Ma Chí, đầu đội mũ chữ T, xuất hiện ở đây. Cưu Ma Chí dùng nội công thâm hậu, khuyết tán âm thanh ra xa mấy dặm. A Di Đà Phật. Đại sư là quốc sư thổ phồn, chuyện của Trung Nguyên chúng ta còn chưa đến lượt ngài nhúng tay vào. Lại một giọng nói vang vọng trong Thiếu Thất Sơn. Giây tiếp theo, chỉ thấy Huyền Tịch liền xuất hiện trên một con đường nhỏ. Huyền Tịch, cao tăng huyền tự bối của Thiếu Lâm cuối cùng cũng xuất hiện. Có người lên tiếng. Chương 33, ta, miệng quạ. Sứ giả địa ngục. Chương 33, ta, miệng quạ. Sứ giả địa ngục. A Di Đà Phật. Huyền Tịch hành lễ với đám người trong giang hồ. Chư vị từ xa tới, Thiếu Lâm chưa kịp nên đón, xin hãy lượng thứ. Huyền Tịch, bớt nói nhảm, để Huyền Từ ra đây. Lúc này, có người chỉ vào Huyền Tịch quát. Không sai, mau để Huyền Từ ra đây, nếu không chúng ta lập tức giết Diệp Nhị Nương. A Di Đà Phật. Lúc này, một tiếng Phật hiệu từ xa truyền đến. Cộp 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 rất nhanh, từng tiếng bước chân vang lên. Chỉ thấy hàng trăm đệ tử Thiếu Lâm tay cầm trường côn đến, người dẫn đầu chính là Huyền Từ. Hôm nay, hắn không mặc thiền y phương trượng, mà mặc một chiếc áo trắng bó sát, tay cầm một chuỗi Phật châu. A Di Đà Phật. Lão nạp tự nhiên đã thấu tỏ ý đồ của chư vị. Những tội nghiệp lão nạp từng phạm, tự nhiên cần phải trả. Những năm nay, tội nghiệp mà Diệp Nhị Nương đã phạm, lão nạp cũng có trách nhiệm không thể chối cãi. Ha ha, Huyền Tử, kính ngươi là một trang hảo hán, hôm nay ta nguyện cùng ngươi một trận sinh tử. Lúc này, lại một giọng nói từ xa truyền đến. Vụ, vụ. Hai tiếng xe gió vang lên, chỉ thấy Kiều Phong và Tiêu Viễn Sơn hai cha con cùng xuất hiện giữa sân. Ai? Một tiếng thở dài vang lên từ phe cái bang, mọi người đồng loạt lùi ra, Hồng Thất Công Tử trong đám đông bước ra. Huyền Tử, ngươi là phương trượng Thiếu Lâm tự, đồng thời cũng là Thái Sơn bắt đầu trong giang hồ đại tống, những năm nay, lẽ nào ngươi thật sự không biết tội nghiệp mà Diệp Nhị Nương đã phạm? Cha, là Thất Công. Hoàng Dung nhìn Hồng Thất Công cười nói. Cha biết, đừng nói chuyện, chăm chú xem. Hoàng Dược Sư liếc nhìn Hồng Thất Công. Thì ra là bắt cái Hồng Thất Công, lão nạp có lễ. Huyền Từ lập tức hành lễ. Miễn đi, lão già này không dám nhận lễ này của ngươi. Hồng Thất Công lập tức xua tay. Sao, ngươi không định trả lời câu hỏi vừa rồi của ta sao? A Di Đà Phật, chuyện mà Nhị Nương đã phạm, đều do một mình ta gánh vác. Huyền Từ muốn nhận hết chuyện này về mình. Nhị Nương, những năm nay, thật sự khổ cho ngươi rồi. Không, ta không hề khổ. Nỗi khổ không thể nói ra của ngươi, đó mới chính là thống khổ chân chính. Diệp Nhị Nương đã sớm nước mắt lưng tròng. Chư vị anh hùng hào kiệt có mặt tại đây, tất cả tội nghiệp đều do ta gây ra. Mạng ta ở ngay đây, chư vị có thể lấy đi bất cứ lúc nào. Ha ha, nói gì mà khổ không khổ, dù có khổ đến đâu, cũng không thể chút giận lên người khác, huống chi còn là một đứa trẻ sơ sinh. Tiểu Phong cười lạnh. Ngươi mỗi ngày trộm một đứa trẻ, chơi đùa một lúc rồi giết đi, 20 năm nay, số trẻ sơ sinh chết trong tay ngươi không kể xiết, trong lòng ngươi có một chút hối hận nào không? A Di Đà Phật. Huyền Từ lại niệm một tiếng Phật hiệu. A Di Đà mẹ ngươi. Suốt ngày chỉ biết tầm ư, nếu không phải ngươi, thế gian sao có nhiều sát nghiệp như vậy? Lập tức có người đứng ra, chỉ thẳng vào mũi Huyền Từ mắng. Hôn sược. Huyền Tịch quát người đó. Hôn sược. Lão tử hôn sược đấy, nữ nhi chưa đầy một tuổi của ta, chính là bị con mụ Diệp Nhị Nương này trộm đi, lão tử hận không thể ăn thịt uống máu nó. Các ngươi dám làm, tại sao lão tử lại không dám nói? Tội nghiệp nữ nhi chưa đầy một tuổi của ta. Nói đến đây, người đó liền khóc nức nở ngồi xổm trên đất. Nhìn cảnh tượng này, tất cả mọi người có mặt đều im lặng, đây chỉ là một gia đình, bao nhiêu năm nay Diệp Nhị Nương đã trộm bao nhiêu trẻ sơ sinh, lại có bao nhiêu gia đình như vậy phải đối mặt với nỗi đau này. Ngay cả Huyền Tịch lúc này cũng im lặng. Diệp Nhị Nương này thật đáng chết, lão tử hận không thể xẻo nó nghìn dao, cũng khó giải được mối hận trong lòng. Không sai, hai người này, một kẻ gây họa biên giới, một kẻ gây họa trong nước, chẳng trách lại có mối quan hệ như vậy. Nghe Diệp công tử nói, họ còn có một đứa con trai. Lão thiên gia thật không có mắt, loại xuất sinh như vậy cũng xứng có con trai. Cộp 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 trong bầu không khí tĩnh lặng, hai tiếng võ ngựa vang lên càng thêm chói tai. Những người trong giang hồ này đồng loạt quay đầu nhìn lại, định mở miệng mắng, nhưng thấy người đến, liền nuốt lời vào bụng. Diệp công tử, là Diệp công tử, hắn đến rồi. Diệp công tử, ngài đến rồi. Diệp công tử thấy chư vị có mặt lần lượt chào hỏi, Diệp thân mỉm cười gật đầu, đồng thời ôm quyền hành lễ. Hê, những người này cũng tốt thật. Còn A Tử bên cạnh, thấy cảnh tượng này, vẻ mặt hoàn toàn ngây dại. Ngươi Diệp thần liếc nhìn nàng, không nói gì. Cao cao nhân, thì ra ngươi chính là Diệp công tử thần bí kia. A Tử lắp bắp nói. Chỉ là hư danh thôi, ta chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt. Diệp thần xua tay. Không, ngươi không phải vô danh tiểu tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là thần tượng của ta, ta muốn theo ngươi, sau này ngươi đi đâu, ta theo đó. A Tử nói rất nghiêm túc. Bưng trà rót nước cho ta cũng được sao? Diệp thần bùa. Được, được, ta hoàn toàn có thể, đừng nói bưng trà rót nước, ngay cả rửa chân cho ngươi, ta cũng nguyện ý. A Tử vội vàng nói, sợ Diệp thần không đồng ý ha ha, thôi đi, ta không có thói quen để người khác rửa chân cho mình. Cao nhân, ồ, không, Diệp công tử, cầu xin ngươi đừng đuổi ta đi, cứ để ta theo ngươi đi mà, được không? A Tử lập tức làm đúng. Dừng. Dừng lại, đừng dùng chiêu này với ta, nếu ngươi muốn theo, vậy thì theo, nhưng có một điều, ngươi phải nghe lời ta. Diệp thần làm động tác tạm dừng. Được, ta nhất định nghe lời ngươi. Thấy Diệp thần đồng ý, A Tử vô cùng phấn khích. Mấy ngày nay, A Tử nghe nhiều nhất chính là tin tức về Diệp thần. Có người đồn, Diệp Thần đến từ một thế lực vô cùng thần bí. Cũng có người đồn, hắn có thể thấu tỏ thiên cơ, biết hết mọi chuyện trên đời. Càng có người đồn, hắn là tiên nhân trên trời hạ phàm, đến nhân gian này là để rửa oan cho những người bị oan. Đương nhiên, có người khen thì có người chê. Một bộ phận người gọi hắn là sứ giả của địa ngục, đi đến đâu, có người chết đến đó, càng coi hắn là hóa thân của quạ. Một cái miệng như tiếng kêu của quạ, chiêu hồn ở nhân gian. Nhưng không thể phủ nhận một điều, có hắn ở đó, bất kể nơi nào đều vô cùng náo nhiệt. Từ đó dẫn đến một số người thích xem náo nhiệt đều trở thành fan trung thành của Diệp Thần. Chỉ cần nghe thấy có người chê bai Diệp Thần, không nói hai lời, trực tiếp đối đầu. Tuyệt đối đừng nghi ngờ trình độ văn hóa của một người hóng chuyện, dù sao họ cũng có thể chửi đến mức bạn nghi ngờ nhân sinh. Hiện nay đã có không ít người chịu ảnh hưởng sâu sắc. Chương 34, sự méo mó của nhân tính. Sự suy đổi của đạo đức. Chương 34, sự méo mó của nhân tính. Sự suy đổi của đạo đức. Lúc này, Diệp Thần nhìn vẻ mặt của những người trong giang hồ như muốn ăn tươi nuốt sống Diệp Nhị Nương, vội vàng nói: "Chư vị, các ngươi không muốn nghe, tại sao Diệp Nhị Nương lại từ một cô gái nhà lành biến thành như bây giờ sao?" Thấy trên người Diệp Nhị Nương có chuyện lớn, một số người ôm tâm lý xem náo nhiệt lập tức sáng mắt. Tuy nhiên, vẫn có không ít người nói nhau nhau: "Diệp công tử, bất kể Diệp Nhị Nương có nỗi khổ gì, nhưng giết hại vô số trẻ sơ sinh, đây là sự thật không thể phủ nhận, ngươi đừng biện hộ cho nàng nữa." "Đúng vậy, Diệp công tử, chuyện này ngươi đừng nhúng tay vào, Diệp Nhị Nương, chúng ta nhất định phải giết, cho dù Phật tổ đến cũng vô ích, ta nói đấy." "Không sai, Diệp Nhị Nương và Huyền Từ hai người, hôm nay họ phải chết, không có con đường sống thứ hai, nếu ai ngăn cản, chính là kẻ thù của cả giang hồ đại tống." "Ai? Các ngươi có thể để ta nói hết không?" Diệp Thần vô cùng cả lời. Hắn còn có nhiệm vụ hệ thống, nếu Huyền Từ bị giết, vậy hư trúc sẽ không có cha, phần thưởng của mình sẽ ít đi một phần. Tuy rất có thể sẽ liên quan đến hư trúc, nhưng chỉ cần mình ra mặt, tin rằng đám người này vẫn sẽ nể mặt. Có lẽ điều này rất tàn nhẫn với hư trúc, nhưng dù sao, cũng phải biết cha mẹ mình là ai, mọi quyết định đều phải do hắn tự chọn. Là chọn báo thù hay từ bỏ hận thù, những điều này Diệp Thần không quan tâm. "Chư vị, ta biết nỗi hận trong lòng các người, và chuyện này ta cũng sẽ không nhúng tay vào, ta chỉ thích nói một số bí mật, phải biết rằng, giữ bí mật thật sự rất khó. Nếu Diệp công tử không nhúng tay vào chuyện này, vậy chúng ta tạm thời nghe một chút, ta cũng có chút tò mò, chuyện giữa Diệp Nhị Nương và Huyền Tử." Thấy có người đồng ý, khoe miệng Diệp Thần khẽ nhếch lên. "Được thôi, dù sao Huyền Tử và Diệp Nhị Nương cũng không thoát được, vậy thì nghe một chút." Diệp Thần xua tay, ra hiệu cho mọi người im lặng. Đến rồi, cảnh tượng kinh điển lại đến rồi. Hạt dưa, lặc, ghế đầu, mọi người mang theo chưa? Mang rồi, ta lúc nào cũng mang theo bên mình. Ta có hạt hướng dương vị ngũ vị hương, các ngươi có muốn một ít không? Thôi, ăn xong cắt nước. Ta vẫn thích ăn lặc hơn, nếu có thêm chút rượu thì càng tuyệt vời. Lúc này, ngay cả Hồng Tất Công, Hoàng Dược Sư và những người khác cũng vô cùng hứng thú. Tiêu Viễn Sơn thì liếc nhìn Diệp Thần. Còn Diệp Thần thấy vậy, trên mặt hiện lên nụ cười, lớn tiếng nói: "Bà lão 90 tuổi tại sao lại sống lại? Hàng trăm con lợn mái tại sao lại kêu thảm vào nửa đêm? Quần áo ở Thanh Lâu tại sao lại liên tục bị mất trộm? Người chính nghĩa tại sao lại bị hãm hại? Đằng sau tất cả những điều này là sự méo mó của nhân tính, hay là sự suy đổi của đạo đức?" Lời này vừa dứt, lập tức khiến tất cả mọi người có mặt xôn xao bàn tán. "A, cái này Diệp công tử vừa mở miệng, ta đã cảm thấy có chuyện lớn kinh thiên. Tự tin lên, bỏ chữ cảm thấy đi. Tuy nhiên, những vấn đề mà Diệp công tử nói đều là những vấn đề lớn nhất mà chúng ta đang đối mặt." "Không sai, lẽ nào Diệp công tử biết hết tất cả?" "Chắc vậy, cứ chăm chú nghe là được." A Tử bên cạnh chưa từng nghe qua lời mở đầu như vậy, đôi mắt nàng lập tức tỏa ra ánh sáng. "Diệp công tử quả không hổ là thần tượng của ta, quá đẹp trai, ngay cả nói chuyện cũng có sức hút như vậy." Diệp Thần lại xua tay, mọi người lúc này mới im lặng. Thở ban đầu, Diệp Nhị Nương vốn là một nữ tử hiền thục, dung mạo xinh đẹp, cử chỉ đoan trang trinh thủ. Nhưng vào năm nàng 18 tuổi, bị một nam tử võ công cao cường, lại có thân phận lớn dụ dỗ, và thất thân với hắn, còn sinh ra một đứa con. "Không, là ta dụ dỗ hắn, là ta dụ dỗ hắn." Lúc này, Diệp Nhị Nương vẫn đang bảo vệ Huyền Tử. "A Di Đà Phật." Huyền Tử niệm một tiếng Phật hiệu. "Diệp Nhị Nương, ngươi có muốn biết con trai ngươi ở đâu không?" Diệp Thần nhìn Diệp Nhị Nương nói: "Ngươi thật sự biết con trai ta ở đâu? Cầu xin ngươi cho ta biết." Đột nhiên, Diệp Nhị Nương như nghĩ đến điều gì đó, đồng tử co rút mạnh, vội vàng đổi lời: "Không, ta không muốn biết nó ở đâu, ta không có con trai." "Ha ha, ngươi yên tâm đi, con trai ngươi sống rất tốt và tâm tính thuần lương. Cả đời nó chưa làm một việc xấu, càng chưa từng sát sinh. Có lẽ, sự ra đời của nó chính là để chuộc tội cho các ngươi. Hơn nữa, nó cũng không biết thân phận của các ngươi, đối với một người vô tội, chắc hẳn những người trong giang hồ có mặt cũng sẽ không làm khó nó." Nói đến đây, Diệp Thần đưa mắt nhìn về phía mọi người. "Diệp công tử, tuy chúng ta rất ghét Diệp Nhị Nương, nhưng họa không đến người nhà, chúng ta vẫn hiểu." "Không sai, nếu chúng ta thật sự giết một người tâm tính thuần lương, cả đời này sẽ lương tâm bất an. Chúng ta không phải Diệp Nhị Nương, sẽ không làm những chuyện xuất sinh như vậy." Thấy vậy, Diệp Thần gật đầu, "Thật ra, người này là ai, Tiêu Tiền Bối cũng biết." Nghe vậy, mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn về phía Tiêu Viễn Sơn. "Không sai, ta ẩn mình trong Thiếu Lâm tự 30 năm, chuyện gì có thể qua mắt ta?" Năm đó, hai người họ gặp nhau trong động Tử Vân, còn gọi kiểu bà đỡ để cho Diệp Nhị Nương, những chuyện này ta đều nhớ rất rõ. "Diệp Nhị Nương, ta có nói sai không?" Tiêu Viễn Sơn liếc nhìn Diệp Nhị Nương đang mềm nhũn trên đất. "Sau đó, ta cướp con trai của các ngươi, đặt nó trong vườn rau của Thiếu Lâm tự, để các tăng nhân Thiếu Lâm nuôi nấng nó lớn lên. ngươi có muốn biết tại sao ta làm vậy không? Bởi vì, con của ta cũng do tăng nhân thiếu lâm nuôi lớn. Ta sở dĩ làm vậy, đều là để báo thù. Con trai các ngươi vừa sinh ra, ngươi liền đốt trên người nó tổng cộng 27 vết xẻo hương. Và tên của nó, là Hư Trúc. Cái gì? Hư Trúc lại là con trai của Phương Trượng. Lúc này, trong phe thiếu lâm đột nhiên vang lên một trận xôn xao, tất cả đều quay đầu nhìn về phía một tiểu hòa thượng cao gầy. Đây, đây, sao có thể? Chỉ thấy một tiểu hòa thượng cao gầy từ trong đám đông chậm rãi bước ra, hắn mặt đầy kinh hãi, nhất là đôi mắt kia, lúc này càng tràn đầy vẻ không thể tin. Phương Trượng, các ngươi thật sự là cha mẹ ruột của con? Hư Trúc run rẩy hỏi. Con là con của ta. Diệp Nhị Nương lúc này như có sức mạnh vô tận, lập tức từ trên đất vùng vây bò dậy, đến trước mặt Hư Trúc, một tay xé áo hắn xuống. Quả nhiên, sau lưng hắn lộ ra từng vết xẻo hương. Con ơi, ta cuối cùng cũng tìm được con rồi. Diệp Nhị Nương ôm lấy khuôn mặt của Hư Trúc, ánh mắt tràn đầy tình yêu thương, từng giọt nước mắt rơi xuống đất. Giây phút này, dù Diệp Nhị Nương là ác nhân lớn đến đâu, trong lòng cũng tràn đầy tình yêu. A Di Đà Phật. Hư Trúc, con sống bên cạnh ta hơn 20 năm, ta lại không biết con là con trai của ta. Huyền Tử vuốt ve đầu chọc của Hư Trúc. Chương 35, Hoàng Thường xuất hiện. Hoàng Dược Sư kinh ngạc. Chương 35, Hoàng Thường xuất hiện. Hoàng Dược Sư kinh ngạc chết tiệt, chiêu này của Tiêu Viễn Sơn chơi quá độc. Quả thực như vậy, chiêu đăng hạ hắc này hắn sử dụng quá lộ liễu. Mẹ nó, sau này nhất định phải tránh xa mấy lao hồ ly này, gặp họ là phải đi đường vòng. Mấy lao hồ ly này một người còn ác hơn một người, bây giờ ta nhìn Hồng Thất Công cũng thấy rợn tóc gáy, sợ ngày nào đó ông ta lại tung ra một quả dưa lớn. Hồng Thất Công, chắc không đâu. Theo ta thấy, Đoàn Vương gia phong lưu phòng quán kia, có lẽ có dưa lớn đấy. Ai, người ta là một vương gia, có ba vợ bốn nàng hầu không phải là chuyện bình thường sao? Bình thường? Lẽ nào ngươi không biết, giới quý tộc là loạn nhất sao? À, còn có chuyện này sao? Ai, xem ra ngươi kiến thức còn quá ít. Vậy lát nữa xin huynh đài kể chi tiết, nhất là những chi tiết, ví dụ như tư thế gì đó. Ô Đông Đạo à, hê 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 dễ nói Tiêu Lào thi chủ, ngươi và lệnh làng xa cách hơn 30 năm, nhưng ngươi lại biết hắn nổi danh trên giang hồ, còn ta lại ngày ngày gặp Hư Trúc, nhưng lại không biết nó chính là con trai của ta. Báo ứng, thật sự là báo ứng. Nói đến đây, Huyền Tử vô cùng đau đớn. Hừ, bây giờ biết báo ứng rồi sao? Vậy tại sao năm đó các ngươi lại ra tay tàn độc với một nữ tử không có võ công? Tiêu Viễn Sơn lớn tiếng chất vấn. Ngày đó, ta và vợ mang theo Phong Nhi về nhà ngoại thăm thân, bên cạnh căn bản không mang theo người, lẽ nào trong lòng các ngươi không có một chút nghi ngờ nào sao? Sư phụ của ta vốn là người Trung Nguyên, ta từng thề không giết một người Trung Nguyên nào, nhưng các ngươi lại ép ta đến mức nhà tan cửa nát. Đây chính là người Trung Nguyên của các ngươi. Miệng nói đầy nhân nghĩa, nhưng làm việc lại không chút lưu tình. Nói đến đây, Tiêu Viễn Sơn lạnh lùng quét mắt nhìn tất cả những người trong giang hồ có mặt. Thấy ánh mắt của Tiêu Viễn Sơn, tất cả mọi người đều không dám đối mặt, dù sao chuyện này là người Trung Nguyên đối lý. Huyền Tử, mối thù sâu như biển này, không đội trời chung. Hôm nay, không phải ngươi chết, thì là ta vong. A Di Đà Phật. Lão nạp ta tự biết tội nghiệp sâu nặng, dù chết vạn lần cũng khó lòng thoát khỏi tội lỗi này. Huyền Tử chấp hai tay, thống khổ nói. Tiếp đó, Huyền Tử chân khí dâng trào, một giọng nói hùng hồn từ miệng bùng phát, Mộ Dung Bác Lao thí chủ, năm đó ngươi tung tin giả, đến nỗi gây ra bao nhiêu tai họa, lẽ nào trong lòng ngươi không có một chút áy náy nào sao? Nghe những lời này của Huyền Tử, một số người trong giang hồ tức khắc đưa mắt nhìn một phía. Mộ Dung Bác, lẽ nào Mộ Dung Bác cũng ở đây? Hắn chắc chắn đang trốn ở đâu đó không dám ra mặt, nếu hắn dám xuất hiện, hôm nay Thiếu Thất Sơn chính là nơi chôn thân của hắn. Tiêu Viễn Sơn thấy Mộ Dung Bác, kẻ chủ mưu đứng sau, lại không dám ra mặt, trong lòng lửa giận bùng phát. Mộ Dung Bác, ngươi cái con rùa rụt cổ, nếu ngươi không dám ra, vậy ta sẽ giết con trai ngươi trước. Nói xong, Tiêu Viễn Sơn quay đầu nhìn Mộ Dung Phục đang đứng bên cạnh, toàn thân sát ý lan tràn. Vụ. Tiêu Viễn Sơn lóe lên, thoáng chốc đã xuất hiện trước mặt Mộ Dung Phục, lập tức tung một trường về phía hắn. Mộ Dung Phục thấy vậy, lập tức giơ kiếm chống đỡ. Bút. Đối mặt với một trường uy lực mạnh mẽ của Tiêu Viễn Sơn, Mộ Dung Phục hoàn toàn không có sức chống trả, trường kiếm trong tay cùng với vỏ kiếm đều bị chấn bỡ. Phụt. Mộ Dung Phục bị đánh bay xa mấy trượng, miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngã phịch xuống đất, khí tức trở nên mệt mỏi. Công tử, cấm làm hại công tử nhà ta. Ba Bất Đồng lập tức chắn trước mặt Mộ Dung Phục. Mộ Dung Bắc đang ẩn mình trong bóng tối thấy Tiêu Viễn Sơn quả nhiên ra tay hạ sát, hắn không thể nhịn được nữa, nếu không xuất hiện, nhà Mộ Dung của hắn sẽ tuyệt hậu. Dừng tay. Một tiếng quát lớn vang lên, ngay sau đó một người mặc áo xám che mặt xuất hiện bên cạnh Mộ Dung Phục, đỡ hắn dậy. Phu thân. Mộ Dung Phục không quan tâm đến vết thương của mình, vội vàng gọi Mộ Dung Bác. Thấy vậy, Mộ Dung Bác lập tức giật khăn che mặt xuống, để lộ ra một khuôn mặt giàn mua. Phu thân, người vẫn còn sống. Mộ Dung Phục vô cùng kích động. Nhìn cảnh này, khoe miệng Diệp Thần khẽ nhếch lên, Mộ Dung Bác cũng đã xuất hiện, lại tìm được thêm một người cha cho đám trẻ rồi. Nghĩ đến đây, Diệp Thần liếc nhìn Đoàn Dự, rồi lại nhìn A Tử bên cạnh, cùng với A Châu đã đi theo Kiều Phong suốt chặng đường. Chậc chậc, đám trẻ này thật đáng thương, ai bảo ta là người tốt chứ? Kiệt 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 Tiêu Viễn Sơn lạnh lùng nhìn Mộ Dung Bác, giọng điệu vô cùng bằng giá, không ngờ, thật không ngờ, cao thủ đã cùng ta ẩn náu trong Thiếu Lâm tự 30 năm lại chính là ngươi. Mộ Dung Bác, ngươi là hung thủ đứng sau mọi chuyện, hôm nay, thù mới nợ cũ, chúng ta cùng nhau giải quyết một lượt. Cái gì? Hai người bọn hắn đã ẩn náu trong Thiếu Lâm tự 30 năm, mà chúng ta lại không hề hay biết. Huyền Tịch nhìn Huyền Nan bên cạnh, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Đợi đã. Ngay khi Tiêu Viễn Sơn chuẩn bị ra tay, một bóng người thoáng chốc xuất hiện trước mặt hắn, sau đó giọng nói mới từ từ chuyển đến. Tiếng chưa tới, người đã đến, người này là một siêu cấp cao thủ. Tiêu Viễn Sơn nhìn lão giả mặc quan phục trước mặt, trong lòng thầm đoán thân phận của hắn. Ngươi là ai? Lẽ nào ngươi muốn ngăn cản ta báo thủ? Ta là Đại Tống Quốc sư, Hoàng Thượng. Ngươi đến chính là Hoàng Thượng, hắn cũng không che giấu thân phận, vì không cần thiết. Hắn liếc nhìn Tiêu Viễn Sơn, Tiêu Viễn Sơn thuộc một nhánh của Tiêu Thái Hậu nước Đại Liêu, thuộc hoàng tộc ngoại thích. Thấy người đến chỉ liếc mắt một cái đã nói ra thân phận của mình, Tiêu Viễn Sơn có chút kinh ngạc, nhưng người này là Đại Tống Quốc sư, vậy thì cũng hợp lý. Mộ Dung Bác. Hoàng Thượng từ từ quay người nhìn Mộ Dung Bác, năm đó ngươi giả truyền tin tức, khiến cho minh ước giữa Đại Liêu và Đại Tống bị hủy hoại, càng khiến vô số bá tánh ở biên giới Tống Liêu phải chết thảm. Hôm nay, bản quốc sư sẽ bắt ngươi quy án, giao cho triều đình xử lý. Tiêu Viễn Sơn, ngươi thấy thế nào? Hoàng Thượng quay lưng về phía Tiêu Viễn Sơn nói, người này phải chết trong tay ta, còn thi thể, ta có thể giao cho ngươi. Tiêu Viễn Sơn không hề sợ hãi. Ha ha, cũng phải, hơn 100 năm chưa từng xuất hiện trên giang hồ, e rằng các ngươi đã quên mất lão già này rồi. Hoàng Thượng khẽ cười. Hoàng Thượng, lại là hắn. Lúc này, Hoàng Dược Sư đang đứng một bên xem náo nhiệt, đồng tử đột nhiên co rút lại, trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi. Câu nói này của Hoàng Dược Sư lập tức thu hút sự chú ý của đám đông xung quanh. Cha, cha biết vị tiền bối đó sao? Hoàng Dung tò mò hỏi. Thì ra là Hoàng Lão Tả, thoáng cái đã 20 năm không gặp, không ngờ ngươi lại ra khỏi Đào Hoa Đảo. Lúc này, Hồng Thất Công cũng chú ý đến Hoàng Dược Sư. Cái gì, hắn là Hoàng Lão Tả? Đông Tả trong ngũ tuyệt cao thủ. Mẹ kiếp, thật không ngờ hôm nay lại thu hút nhiều cường giả đến vậy. Bây giờ, Đông Tả, Bắc Cái, cao thủ ngũ tuyệt đã đến 2 người. Đúng vậy, nếu Nam Đế, Tây Độc và Trung Thần Thông cũng đến, vậy thì Đại Tống ngũ tuyệt đã tụ họp đông đủ. Nói thì nói vậy, nhưng các ngươi có để ý không? Đông Tả Hoàng Dược Sư dường như vô cùng kinh ngạc trước vị quốc sư kia. Ngươi nói thừa ạ? Quốc sư đã nói rồi, hắn đã hơn 100 năm không xuất hiện trên giang hồ. Hơn 100 năm đó, đây đúng là một lao thần tiên sống. Chương 36, Hoàng Thượng ra tay chấn động thiên hạ. Chương 36, Hoàng Thượng ra tay chấn động thiên hạ. Trong phút chốc, cả sân bãi trở nên náo nhiệt. Có người kinh ngạc trước sự xuất hiện của Hoàng Lão Tả, có người tò mò về thân phận giang hồ của Hoàng Thượng. Nhưng nhiều hơn cả là muốn nghe về những chiến tích huy hoàng năm xưa của vị quốc sư này. Thần tượng, ngươi có biết lai lịch của vị Đại Tống quốc sư này không? Á Tử nhỏ giọng hỏi Diệp Thần. Diệp Thần liếc nhìn Hoàng Thượng, khoe miệng khẽ cười, biết chứ. Đây là một nhân vật lớn thực sự. Dù là nhìn khắp Thần Châu đại lục, cũng là một tồn tại lừng lẫy danh tiếng, thuộc cùng cấp bậc với những người như Trương Tam Phong, Tiêu Giao Tử. A Tử kinh ngạc kêu lên, đưa tay che miệng nhỏ, đôi mắt mở to. Tiêu Giao Tử là ai? Nàng đã nghe tin tức từ giang hồ, là sư công của Đình Xuân Thu, tính ra cũng là sư tổ của mình. Thật không ngờ, hắn lại là nhân vật cùng cấp bậc với sư tổ của ta. Nhìn bộ dạng này của A Tử, Diệp Thần cảm thấy có chút buồn cười. Ha ha ha, không ngờ lão già nhà ngươi lại ra khỏi Thâm Cung rồi. Ngay khi mọi người còn đang kinh ngạc, Tiêu Giao Tử dẫn theo Vương Ngự Yên và Vu Hành Vân cũng đến nơi này. Thấy ba người, những người có mặt lại một lần nữa xôi trào. Trong đám đông, không ít người đã từng gặp Thiên Sơn Đồng Mộ Vu Hành Vân ở Lôi Cổ Sơn. Nhưng lúc này Vu Hành Vân lại đi theo sau một nam tử trung niên, có thể thấy thân phận của người này chắc chắn không tầm thường, một số người thông minh đã nhanh chóng đoán ra thân phận của hắn. Lẽ nào hắn chính là Tiêu Giao Tử? Ha ha, Tiêu Giao đạo huynh, xa cách mấy chục năm, người vẫn như xưa. Hoàng Thượng thấy Tiêu Giao Tử, lập tức cười lớn. Năm đó, để cứu chữa Lý Thương Hải, Tiêu Giao Tử đã đến hoàng cung tìm Hoàng Thượng, muốn hắn dùng Cửu Âm Chân Kinh chữa trị cho đồ đệ của mình, nhưng không ngờ ngay cả Cửu Âm Chân Kinh cũng không có tác dụng. Bây giờ, những nhân vật cùng thời với bọn hắn về cơ bản đã chết gần hết, còn lại chỉ là một vài người bạn cũ. Quả nhiên là Khai Sơn tổ sư gia của Tiêu Giao phái, Tiêu Giao Tử. Nghe Hoàng Thượng nói ra tên người đến, những người giang hồ kia càng thêm phấn khích. Hôm nay thật càng lúc càng náo nhiệt. Đúng vậy, xa cách mấy chục năm, thời gian trôi nhanh thật. Tiêu Giao Tử cảm thán. Nói xong, Tiêu Giao Tử chuyển ánh mắt sang Diệp Thần. Diệp tiểu hữu, chúng ta lại gặp nhau rồi. Diệp công tử. Vương Ngữ Yên cũng hành lễ với Diệp Thần. Ừm. Diệp Thần gật đầu. Các ngươi lần này đến Tiếu Lâm, chắc là vì ta mà đến. Ha ha, Diệp tiểu hữu quả nhiên thông minh hơn người. Tiêu Giao Tử cười lớn, không che giấu ý định. Chúng ta đến tìm ngươi, quả thực có một việc muốn nhờ. Chuyện này để sau hay nói, hôm nay chúng ta không phải nhân vật chính, đừng chiếm hết sự chú ý. Diệp Thần xua tay. Cũng phải. Tiêu Giao Tử cũng đồng tình với câu nói này của Diệp Thần, quay sang nhìn Hoàng Thượng, lão huynh, ngươi lần này xuất cung là vì bọn hắn mà đến. Tiêu Giao Tử liếc nhìn Huyền Tử, Diệp Nhị Nương và Mộ Dung Bác. Không sai, ba người bọn hắn phạm phải tội lớn như vậy, vậy hạ lệnh cho ta đưa bọn hắn về hoàng triều, do triều đình xử lý. Hoàng Thượng nói thật. Đương nhiên, câu nói này còn có một ý nghĩa khác. Đó là, hiện nay triều đình đã có ý định đúng tay vào giang hồ. Dù sao, chuyện giang hồ tự giải quyết, triều đình trước nay chưa bao giờ can thiệp. Và bây giờ, sự xuất hiện của Hoàng Thượng chính là một tín hiệu. Thì ra là vậy. Tiêu Giao Tử liếc mắt một cái là có thể nhìn ra ẩn ý trong đó, nhưng cũng không nói gì thêm. Tương tự, Tiêu Viễn Sơn cũng nghe ra ý nghĩa khác trong câu nói này. Hắn suy nghĩ một lát, rồi nói với Hoàng Thượng, Đại Tống Quốc sư, nếu muốn ta giao Mộ Dung Bác cho ngươi cũng không phải không được, nhưng ngươi phải đảm bảo, hắn phải chết. Nghe câu nói này của Tiêu Viễn Sơn, Hoàng Thượng có chút ngạc nhiên, yên tâm đi, tội ác hắn gây ra, triều đình nhất định sẽ nghiêm trị, điểm này ta vẫn có thể làm chủ. Nghe vậy, Tiêu Viễn Sơn liếc nhìn Tiểu Phong. Tiểu Phong cũng không nói nhiều, trong lòng hắn, để triều đình ra mặt xử lý những kẻ đại ác này là lựa chọn tốt nhất, như vậy cũng có thể khiến những người vô tội chết oan được yên nghỉ. Được, nếu đã có quốc sư đích thân đảm bảo, vậy thì giao bọn hắn cho triều đình xử lý. Dầm 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 từng tiếng bước chân đều đặn vang lên, đồng thời kèm theo tiếng va chạm của áo giáp. Thấy đội quân này, mọi người đều nhường đường, đội quân trăm người nhanh chóng đến sau lưng hoàng thượng. Quốc sư đại nhân, một tướng lĩnh dẫn đầu lập tức chắp tay bái hoàng thượng. Hoàng thượng gật đầu, sau đó nói với Mộ Dung Bác, ngươi tự đi theo ta, hay là muốn ta ra tay? Mộ Dung Bác nhíu chặt mày, hắn không phải là người ngồi chờ chết. Hắn lập tức tóm lấy Mộ Dung Phục bay về phía xa. Ha ha, trong tay ta, ngươi còn muốn trốn? Hoàng thượng khẽ cười, qua đây cho ta. Chỉ thấy hoàng thượng vươn tay phải, một cái vuốt xương trắng nếu lớn mấy chục trượng xuất hiện trước mặt Mộ Dung Bác, tóm chặt lấy bọn hắn. Cái này đây rốt cuộc là võ công gì, lại kinh khủng như vậy, tựa như bất quỷ. Hơn nữa, thực lực của vị quốc sư này quả thực sâu không lường được, khủng khiếp đến vậy. Mọi người đều bị một chiêu này của hoàng thượng làm cho kinh ngạc. Tuy nhiên, đúng lúc này, một luồng khí kình rất mạnh từ hướng Thiếu Lâm tự bắn tới, đánh thẳng vào cái vuốt xương kia. Bút, ẩm. Năng lượng kinh khủng lập tức bùng nổ, dư chấn năng lượng có thể nhìn thấy bằng mắt thường, lan ra bốn phía theo hình vòng tròn. Một số cây lớn xung quanh đều bị gãy ngang. Ngay cả những người giang hồ đứng gần một chút cũng lập tức bị chấn bay, đều phun ra máu tươi, ngất đi. Mẹ kiếp, đây đúng là thần tiên đánh nhau, người phàm gặp họa. Mọi người thấy vậy, đều vội vàng tránh xa nơi này. Mặc dù luồng khí kình vừa rồi rất mạnh, nhưng vẫn không thể phá vỡ được cái vuốt xương kia. Rất nhanh, hai cha con Mộ Dung Bác đã bị hoàng thượng bắt lại, thuận thế phong bế toàn bộ kinh mạch của bọn hắn. Ha ha ha, lão giả, cuối cùng ngươi cũng không nhịn được rồi. Hoàng thượng cười lớn. Sư phụ, người ẩn náu trong Thiếu Lâm kia là ai? Vu Hành Vân lập tức hỏi Tiêu Giao Tử. Một người vốn dĩ đã chết. Tiêu Giao Tử nói một câu khó hiểu. Hoa, không ngờ Thiếu Lâm tự lại có một cường giả như vậy, thần tượng, ngươi có biết người đó không? A Tử hỏi Diệp Thần. Biết thì phải. Diệp Thần khẽ nhíu mày, vì hắn cũng không biết thân phận thật sự của người này. Nhưng hắn biết người này hiện tại là ai, cả Thiếu Lâm của Đại Thống, ngoài vị Tảo Địa Tăng có thân phận bí ẩn kia, còn ai có thể có thực lực như vậy? Trong lòng Diệp Thần, thân phận thật sự của Tảo Địa Tăng vẫn luôn là một bí ẩn. Hắn quay đầu nhìn Hoàng Thượng, thầm nghĩ, xem ra thân phận của hắn sắp được làm sáng tỏ rồi. Chương 37, Mộ Dung Long Thành cuối cùng cũng hạ màn. Chương 37, Mộ Dung Long Thành cuối cùng cũng hạ màn. A Di Đà Phật. Lúc này, một tiếng niệm Phật vang vọng khắp Thiếu Thất Sơn. Giây tiếp theo, cả bầu trời tràn ngập Phật quang, nhuộm những đám mây trắng trên trời thành màu vàng. Ngay sau đó, một bàn tay vàng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, vỗ về phía Hoàng Thượng. Ha ha, ra vẻ cũng hoành tráng đấy, lừa được người khác, nhưng không lừa được ta, ngươi cuối cùng vẫn chưa thể bước ra bước đó. Hoàng Thượng cười lạnh. Không vào thiên nhân, cuối cùng cũng chỉ là con kiến. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi thấy thế nào là sức mạnh thiên nhân. Dứt lời, Hoàng Thượng đứng yên tại chỗ, nhưng khí tức tỏa ra từ người hắn lại vô cùng hùng hậu, khí tức lạnh thấu xương lập tức quét qua tám phương, cỏ dại, đá vụn trên mặt đất đều ngưng kết một lớp sương băng. Cửu âm, cất lực, phá cho ta. Hoàng Thượng hét lớn, một luồng khí lạnh lẽo lập tức ngưng tụ thành một cái vuốt xương trong suốt như pha lê, cái vuốt xương này khác hẳn với trước đó, chỉ nhìn bề ngoài đã đẹp hơn rất nhiều. Chỉ thấy cái vuốt xương đó bay vút lên trời, đón lấy bàn tay vàng khổng lồ. Vút, lại là một tiếng va chạm năng lượng, tạo ra tiếng nổ cực lớn. Nhưng ngay sau đó, vuốt xương đâm thủng Phật quang trên bàn tay khổng lồ, hàng khí lạnh thấu xương lập tức bao bọc lấy bàn tay vàng. Rắc rắc. Rất nhanh, bàn tay vàng khổng lồ đã bị luồng hàn khí đó đóng băng. Rắc, một tiếng, ấn trưởng vàng lập tức vỡ nát, cuối cùng hóa thành những đốm sáng li ti tiêu tan. Tuy nhiên, chuyện chưa dừng lại ở đó, cái vuốt xương pha lê vẫn không giảm thế, lao về phía Phật quang ngập trời. Đối mặt với sức mạnh cường đại như vậy, Phật quang lập tức bị cửu âm lực phá vỡ, Phật quang ngập trời lúc này như một tấm gương vỡ, không ngừng vỡ nát. Bút, một tiếng giòn tan, Phật quang ngập trời nổ tung, bầu trời cũng trở lại yên tĩnh. Hai người bọn hắn giao thủ chỉ trong nháy mắt, nhưng cảnh tượng này đã in sâu vào tâm trí của tất cả những người giang hồ có mặt. Đây là siêu cấp cường giả của thiên nhân cảnh sao? Khủng khiếp đến vậy. Giờ phút này, Hoàng Thượng tựa như ma thần đến từ địa ngục, cái vuốt xương kia đã trở thành đại diện cho hắn. Sức mạnh như vậy, thật sự là người phàm có thể nắm giữ sao? É rằng vị quốc sư này đã vượt qua người phàm rồi. Trong mắt không ít người đều tràn ngập vẻ kính sợ, đây là sự sùng bái của kẻ yếu đối với kẻ mạnh. Bên kia, tàng kinh các của Thiếu Lâm tự, một tăng nhân mặc quần áo rách dưới tay cầm một cây chổi, khóe miệng chảy ra từng giọt máu tươi, sau đó nhỏ xuống lá khô trên mặt đất. Thiên nhân, đây là thủ đoạn thật sự của thiên nhân sao? Cảnh giới này đã giam cầm ta gần trăm năm, nhưng cầu mà không được. Khu cụ lại một ngụm máu tươi từ miệng ho ra, nếu nhìn kỹ, có thể phát hiện trong đó có những mảnh băng nhỏ. Duyên khởi duyên sinh, duyên khởi duyên diệt. Thôi vậy, thôi vậy. Hắn quằn lưng, cầm cây chổi bước lên bậc thang, từng bước một đi lên. Thiên hạ phong vân xuất ngã bối, nhất nhập giang hồ tuế nguyệt thôi. Hoàng đồ bá nghiệp tiếu đàm trung, bất thắng nhân sinh nhất trường túy. Hắn đến tàng kinh cát, tìm một cái bồ đoàn ngồi xuống, hai tay chắp lại, sau đó từ từ nhắm mắt, rất nhanh đã không còn hơi thở. Ai? Thế gian này lại thiếu đi một người bạn cũ. Tiêu Giao Tử lắc đầu thở dài. Sư phụ, người này là ai? Vu Hành Vân lại hỏi. Hắn tên là Mộ Dung Long Thành, là lao tổ của Mộ Dung thế gia, năm đó hắn bại trong tay Triệu Không Giận, từ đó tâm ma nảy sinh, trăm năm qua, hắn vẫn luôn ở Thiếu Lâm tìm cách hóa giải tâm ma, nhưng Tiêu Giao Tử không nói tiếp, mà tiếc nuối lắc đầu. Mộ Dung Long Thành, thì ra là hắn. Diệp Thần thầm nghĩ, không ngờ thân phận thật sự của Tảo Địa Tăng lại là Mộ Dung Long Thành, cũng khó trách hắn lại luôn ở trong tàng kinh các của Thiếu Lâm, thì ra là muốn tìm cách phá vỡ tâm ma từ trong kinh Phật. Từ xưa Phật ma không đội trời chung, để phá vỡ tâm ma, hắn cũng chỉ có thể bắt đầu từ kinh Phật. Hoàng thượng liếc nhìn về phía Thiếu Lâm tự, rất nhanh đã thu lại ánh mắt. "Dẫn đi."
"Vâng."
Tướng lĩnh bên cạnh vội vàng chỉ huy mấy thuộc hạ, chói Mộ Dung Bác, Huyền Tử, Diệp Nhị Nương lại, sau đó áp giải đi.
"Cha, nương."
Thư Trúc ngã quỵ xuống đất, nhìn Huyền Tử và Diệp Nhị Nương bị áp giải đi, trong mắt đầy nước mắt. Hắn rất muốn xông lên ngăn cản, nhưng lại không làm được, hắn không vượt qua được rào cản trong lòng. "Con ơi, con phải sống cho tốt, làm một người tốt." Diệp Nhị Nương quay đầu cười nói, nhưng trong mắt lại toàn là nước mắt.
"Nương."
Lúc này, Huyền Tịch đại sư đến bên cạnh Hư Trúc, đỡ hắn dậy. "Hư Trúc, cả đời này cứ ở lại Thiếu Lâm tự, chuyên tâm tu Phật đi." Mặc dù Huyền Tịch không nói rõ, nhưng Hư Trúc lại hiểu. Hắn lau nước mắt, hành lễ với Huyền Tịch. "Huyền Tịch thái sư bá, Hư Trúc nhất định sẽ tu hành Phật pháp thật tốt, siêu độ cho những vong hồn kia." Huyền Tịch gật đầu, liếc nhìn Huyền Tử, "A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật." Một đám tăng nhân đều chắp tay, niệm từng tiếng Phật hiệu. Và bóng dáng của Huyền Tử cũng dần biến mất trong tiếng Phật hiệu này. "Tiêu Giao đạo hữu, chúng ta từ biệt tại đây." Hoàng thượng chắp tay với Tiêu Giao tử. Tiêu Giao tử gật đầu, không nói gì. Lúc Hoàng thượng rời đi, hắn liếc nhìn Diệp Thần một cái, rồi lập tức rời đi.
"Ai,
vốn là một tồn tại như Thái Sơn bắt đầu trong giang hồ, không ngờ lại có kết cục như vậy, đúng là tạo hóa trêu ngươi." Lúc này, Hồng Thất Công quanh tay, lắc đầu thở dài. "Chuyện này cảnh báo chúng ta, kết giao bạn bè phải cẩn thận, nếu không sẽ có kết cục như Huyền Tử." Có người đưa ra cảm nhận sau khi xem. "Sau này lăn lộn giang hồ, mọi người nhất định phải nhớ 7 chữ: phòng cháy, phòng trộm, phòng bạn bè." Không sai, mặc dù trong giang hồ có nhiều tiểu nhân, nhưng kẻ hãm hại bạn bè lại càng đáng hận hơn, vì ngươi vĩnh viễn không biết hắn sẽ đâm sau lưng ngươi lúc nào. Vì bằng hữu mà chịu 2 nhát dao thấu xương, Huyền Tử đã diễn tả 4 chữ này một cách lâm ly tận trí. "Bạn bè, ta sẽ không để ngươi đâm 2 nhát dao vào xương, ta muốn đâm cúc hoa, không biết được không?" "Mẹ kiếp, không ngờ ngươi lại là nam nhân đến từ núi Bợ Rổ Cái Bạt, lao tử xấu hổ vì cùng phe với ngươi, ghê tởm." "Mọi người tránh xa người này ra." Nghe những lời bàn tán của mọi người, Diệp Thần lập tức nhíu chặt mày, đám người này chơi lớn vậy sao? Bên kia, Mộ Dung Phục lúc này được bao bất đồng đỡ, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị đả kích nặng nề, hắn vừa mới nhận lại phụ thân thì phụ thân đã bị bắt, mà tổ tiên của mình, Mộ Dung Long Thành vừa xuất hiện đã chết. "Trời ơi, Mộ Dung thế gia của ta muốn phục quốc, thật sự khó đến vậy sao?" Trong lòng Mộ Dung Phục tràn đầy sự không cam lòng. "Không được, ta không thể từ bỏ, ta nhất định phải khôi phục lại vinh quang xưa của Mộ Dung thế gia, dù chỉ có một mình ta." Rất nhanh, Mộ Dung Phục đã lấy lại được ý chí chiến đấu, lại hóa thân thành người khởi nghiệp, tiếp tục gây dựng sự nghiệp. Hắn liếc nhìn mọi người có mặt, rồi lại nhìn Vương Ngự Yên bên cạnh Tiêu Giao Tử, liền dẫn theo 2 gia thần rời đi. Mặc dù hắn rất muốn tìm kiếm sự giúp đỡ của Vương Ngự Yên, nhưng hắn có lòng tiêu hãnh của riêng mình, sao có thể cầu xin một nữ tử, nếu chuyện này truyền ra ngoài, sẽ bị người trong thiên hạ chê cười. "Cha, tiền bối vừa rồi dùng Cửu Âm Bạch Cốt chảo sao?" Hoàng Dung lúc này mới hoàn hồn sau bữa tiệc thị giác. "Không sai, đúng là Cửu Âm thần chảo." Hoàng Dược Sư gật đầu. "Và Cửu Âm chân kinh chính là do hắn sáng tạo ra."
"Cái gì?"
Hoàng Dung đôi mày trợn tròn, không ngờ thân phận của lão giả này lại kinh người đến vậy. "Diệp tiểu hữu, mấy ngày không gặp, bên cạnh ngươi lại có thêm một tiểu nha đầu." Trong mắt Tiêu Giao Tử có chút trêu chọc. Diệp Thần liếc nhìn A Tử, cười nói, "Nói đến nha đầu này, nàng và ngươi cũng có chút duyên phận." Chương 38, lại bóc phốt lớn. Chương 38, lại bóc phốt lớn. Tiêu Giao Tử nghe vậy, trong lòng có chút nghi hoặc, nghiêm túc đánh giá A Tử vài lần. Nàng tên A Tử, từ nhỏ đã là một đứa trẻ mồ côi, vì sinh tồn đã bái dưới trướng Đinh Xuân Thu.
"Cái gì? Nàng là đệ tử của tên nghịch đồ đó?"
Vu Hành Vân lập tức tức giận quát, nếu không phải có Diệp Thần ở đây, e rằng nàng đã trực tiếp đánh chết A Tử. "Tuổi đã lớn như vậy, làm việc có thể chín chắn hơn không?" "Đinh Xuân Thu nhân phẩm không tốt, đó là sự thật, nhưng đệ tử của hắn, tất cả đều giống hắn sao?" Diệp Thần liếc nhìn Vu Hành Vân.
"Ha ha, Diệp tiểu hưu nói đúng, nàng có thể được ngươi coi trọng, tự nhiên không phải là kẻ đại gian đại ác."
Tiêu Giao Tử cười nói, "Nếu đã có duyên với Tiêu Giao phái của ta, hôm nay ta sẽ tặng nàng một món quà ra mắt, cũng coi như kết một thiện duyên." Nói rồi, Tiêu Giao Tử từ trong lòng lấy ra một quyển sách, trên đó có 5 chữ lớn Tiên Sơn Chết Mai Thủ.
"Cái này?"
A Tử liếc nhìn Diệp Thần.
"Đây là quà sư tổ tặng ngươi, cứ nhận đi."
Diệp Thần gật đầu.
"Đa tạ sư tổ."
A Tử cũng thuận nước đẩy thuyền, lập tức quỳ một gối trước mặt Tiêu Giao Tử. Đồng thời trong lòng càng thêm vui mừng, thứ mà Tiêu Giao tổ sư ra lấy ra, có thể kém sao?
"Ha ha, nộ tính cũng tồi, dung mạo cũng thuộc hàng thượng lưu."
Tiêu Giao Tử cười ha hả, câu nói này đã thừa nhận thân phận của A Tử, sau đó đỡ nàng dậy. Vu Hành Vân ở bên cạnh cũng không dám nói nhiều. "Tính ra, ngươi và Vương tiểu nha đầu này cũng là cùng thế hệ, sau này ngươi cứ gọi nàng là sư tỷ."
A Tử liếc nhìn Vương Ngữ Yên, lập tức chắp tay cười nói, "A Tử ra mắt sư tỷ."
Vương Ngữ Yên cười gật đầu, "Lần đầu gặp A Tử sư muội, ta cũng không chuẩn bị qua gì, sư muội đừng trách."
"Sư tỷ không cần khách sáo."
A Tử lắc đầu. "Thật ra, nói đi cũng phải nói lại, Vương cô nương và A Tử hai người là tỷ muội ruột cùng cha khác mẹ." Diệp Thần đang lo không tìm được cơ hội vạch trần lịch sử phong lưu của Đoàn Chính Thuần, bây giờ cơ hội đã đến, hơn nữa, còn có thể giúp hai người bọn nàng tìm được phụ thân. Đây quả là một công đôi việc. Tiêu Giao Tử thật là người tốt. Giờ phút này, Diệp Thần nhìn Tiêu Giao Tử, cảm thấy rất thuận mắt. Ngay sau đó, hắn hứng thú liếc nhìn Đoàn Chính Thuần. Và câu nói này của Diệp Thần lập tức thu hút sự chú ý của một số quần chúng hóng chuyện, đặc biệt là ánh mắt mà hắn để lộ ra.
"Các ban ngành chú ý, xin các ban ngành chú ý, lại có phốt lớn rồi. Trương Tam cùng đầu ngoài vòng pháp luật đã nhận." Nicolas Triệu Tứ đã nhận. Vương lão Ngũ Kim Cường cũng đã nhận. Lão Lục sửa ống nước nhà bên cũng đã nhận. Hạt Dưa, Lạc, Ghế Đầu Nhỏ, chúng ta đã chuẩn bị xong. Rất tốt, chuẩn bị xong chuyện. Chỉ thấy một đám người ngầm ra hiệu, đều ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, tay cầm một nắm hạt hướng dương. Đoàn Chính Thuần lần đầu gặp Diệp Thần, không biết ánh mắt này ẩn chứa ý vị gì. Ngược lại, hắn cười ha hả nhìn ra thần bên cạnh nói, ha ha ha, hôm nay thật không uổng công, lúc về còn có món tráng miệng sau bữa ăn. Mà trong lòng Đoàn Dự lúc này lại dấy lên một dự cảm không lành, vì biểu cảm này của Diệp Thần thực sự quá quen thuộc. A Châu cô nương, có thể mời ngươi đến bên này của ta không? Diệp Thần quay đầu nhìn A Châu bên cạnh Tiểu Phong. A, ta. A Châu có chút mặt người, sao tự dưng lại liên quan đến mình? Tiểu đại ca, ta A Châu kéo tay Tiểu Phong, ra hiệu hắn đi cùng mình. Tiểu Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể đi cùng A Châu đến bên cạnh Diệp Thần. Diệp công tử. Tiểu Phong chắp tay hành lễ với Diệp Thần. Diệp Thần gật đầu, Tiểu đại hiệp bây giờ đại tù cũng đã báo, sau này có nơi nào để đi không? Tiểu Phong cười gãi đầu, sau đó nhìn A Châu bên cạnh cười nói, ta đã hứa với A Châu, sau này sẽ cùng nàng ra quan ngoại chăn ngựa. Chăn ngựa cũng không tồi. Diệp Thần suy nghĩ, là người nước Liêu, nhưng từ nhỏ lại lớn lên ở Đại Tống, mặc dù nước Liêu là quốc gia của ngươi, nhưng lại không có chút tình cảm nào. Chỉ có lui về ở ẩn, đó mới là bến đỗ cuối cùng của ngươi. Có lẽ, như vậy mới có thể thay đổi vận mệnh cuối cùng của Tiểu Phong và A Châu, không để bi kịch xảy ra. Diệp Thần thầm suy nghĩ. Công tử quả nhiên thần kỳ, liếc mắt một cái đã nói ra suy nghĩ trong lòng ta. Tiểu Phong vô cùng kính phục Diệp Thần. Được rồi, nếu ngươi đã quyết tâm, ta cũng chỉ có thể chúc phúc cho ngươi, nhưng ta có một câu muốn tặng ngươi. Lúc này, vẻ mặt Diệp Thần vô cùng nghiêm túc. Ngày qua không thể đuổi, ngày tới vẫn còn mong. Ngày qua không thể đuổi, ngày tới vẫn còn mong. Tiểu Phong nhíu mày suy nghĩ, miệng không ngừng lẩm bẩm. Ngoài ra, nhắc nhở ngươi một câu, sau này tuyệt đối không được dính líu đến triều đình, nếu không tính mạng khó giữ, thậm chí còn có thể gây họa cho người bên cạnh. Diệp Thần lần này lại dùng thuật truyền âm mật. Nghe vậy, Tiểu Phong hai mắt ngưng lại, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, nhưng vẫn chắp tay nói, đa tạ công tử nhắc nhở. Mà Tiêu Giao Tử ở bên cạnh thì nhíu chặt mày, lời truyền âm của Diệp Thần cho Tiểu Phong, hắn đều nghe thấy hết. Thần niệm của đại tông sư trước mặt Tiêu Giao Tử ở cảnh giới thiên nhân, chẳng khác gì vật trang trí. Nhưng Diệp Thần cũng không để ý được rồi, chuyện này, ngươi tự biết là được, nhớ kỹ, nhớ kỹ. Nói xong, Diệp Thần nhìn A Châu. Thiên Thượng Tinh, Lượng Tinh Tinh, Vĩnh Sáng Lạ, Trường An Ninh. Nghe Diệp Thần nói ra 12 chữ, A Châu, A Tử hai người sắc mặt đại biến, không thể tin được nhìn hắn. Diệp, Diệp công tử, làm sao ngươi biết được? Thần tượng, lẽ nào ngươi đã xem trộm đồ của ta? Mà bên kia, mỹ phụ bên cạnh Đoàn Chính Thuần nghe câu nói này của Diệp Thần, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, chân không vững, suýt nữa ngã quỵ xuống đất, may mà Đoàn Chính Thuần phát hiện kịp thời, ôm lấy nàng vào lòng. Vương gia, nữ nhi của ta, nữ nhi của chúng ta. Mỹ phụ trong lòng Đoàn Chính Thuần, trên mặt chảy xuống từng giọt nước mắt trong veo, sau đó nhỏ xuống áo trước ngực, người này chính là một trong những nữ nhân của Đoàn Chính Thuần, Nguyễn Tinh Trúc. 12 chữ đó, là ta đã đích thân khắc lên khóa trường mệnh của nữ nhi chúng ta. Nghe vậy, Đoàn Chính Thuần cũng chấn động tâm thần, đỡ Nguyễn Tinh Trúc rẽ đám đông đến trước mặt Diệp Thần. Diệp công tử, cầu xin ngươi nói cho ta biết, nữ nhi của ta ở đâu? Nguyễn Tinh Trúc giằng ra khỏi tay Đoàn Chính Thuần. Nghe câu nói này, A Châu, A Tử lập tức quay đầu nhìn Nguyễn Tinh Trúc. Thần tượng, nàng, nàng A Tử chỉ vào Nguyễn Tinh Trúc lắp bắp không nói nên lời. Mà A Châu lúc này hốc mắt đã đỏ hoe. Diệp công tử, nàng là nương của ta. Lời này vừa nói ra, lập tức gây ra một trận xôn xao. Mẹ kiếp, Đoàn Chính Thuần này thật không phải thứ gì tốt, còn tưởng hắn là người phong lưu phong khoáng, mẹ nó là một tên cặn bã. Chết tiệt, là một vương gia, lại không nuôi nữ nhi của mình, đúng là cầm thú. May mà hai tỷ muội này từ nhỏ không gặp phải Diệp Nhị Nương, nếu không hậu quả lúc này, Diệp Nhị Nương lại bị lôi ra chỉ trích. Mọi người đều rất tức giận với hành động của Đoàn Chính Thuần, đồng thời đều thương cảm cho hai tỷ muội A Châu, A Tử. Chương 39, ôi bãi. Tấm gương của thế hệ chúng ta. Chương 39, ôi bãi. Tấm gương của thế hệ chúng ta. Nghe những lời bàn tán xung quanh, Đoàn Chính Thuần lúc này cũng cảm thấy không còn mặt mũi nào. Lúc này, A Châu, A Tử lấy ra khóa trường mệnh trên người, Nguyễn Tinh Trúc thấy vậy, lập tức nhanh chân đến trước mặt bọn nàng, cầm khóa trường mệnh trong tay không ngừng xem xét. Thật là thật, đây thật sự là chữ do ta tự tay khắc. Cô nương, thứ này các ngươi từ nhỏ đã mang theo bên mình sao? A Châu và A Tử nhìn nhau, đều gật đầu. Đột nhiên, Nguyễn Tinh Trúc như nghĩ ra điều gì đó, đúng rồi, trên vai các ngươi có phải có khắc một chữ Đoàn không? A Châu, A Tử lại gật đầu, cái này sao ngươi biết? Bởi vì ta là nương ruột của các ngươi. Nguyễn Tinh Trúc ôm chầm lấy A Châu, A Tử vào lòng. Ngươi, ngươi thật sự là nương của ta? A Tử run rẩy hỏi, bởi vì chữ nương này nàng từ nhỏ đã vô số lần ảo tưởng, tuy nhiên đối với nàng, đó chỉ là một hy vọng xa vời. Bây giờ, tất cả đến quá đột ngột, khiến nàng có chút không dám tin. Ta đương nhiên là nương của ngươi, năm đó sinh ra các ngươi, ta đã khắc một chữ Đoàn lên vai các ngươi, và để lại 12 lời chúc phúc này trên khóa trường mệnh. Nguyễn Tinh Trúc vuốt ve khuôn mặt của hai người nói. Lúc này, A Châu đã tin lời của Nguyễn Tinh Trúc, nàng ôm chặt người mẫu thân vừa mới xuất hiện này. Tiểu Phong ở bên cạnh thấy vậy, trong lòng cũng mừng cho A Châu. Nương, con cuối cùng cũng tìm được nương rồi, con cuối cùng cũng có nương rồi, con cũng không còn là đứa con hoang trong mắt người khác nữa. A Tử nào vào lòng Nguyễn Tinh Trúc khóc nức nở. Nhìn ba người khóc lóc, Diệp Thần cảm thấy rất sảng khoái, bây giờ có bốn đứa trẻ đã tìm được cha mẹ. Mà bên kia, Vu Hành Vân liếc nhìn Vương Ngự Yên, vừa rồi Diệp tiểu tử nói ngươi và A Tử là tỷ muội cùng cha khác mẹ. Vậy phụ thân của bọn hắn chẳng phải là phụ thân của ngươi? Mặc dù Vu Hành Vân nói câu này rất nhỏ, nhưng những người ở bên cạnh đều là người trong võ lâm, âm thanh này tự nhiên bị bọn hắn nghe thấy. Mẹ kiếp, ta như phát hiện ra một thế giới mới, nghĩ kỹ mà xem, thật đáng sợ. Vương Ngữ Yên lúc này cũng có chút ngơ ngác, nàng nhìn Đoàn Chính Thuần, rồi lại nhìn Diệp Thần, lúc này nàng hoàn toàn không biết phải làm sao. Mà Đoàn Dự ở bên kia, trong đầu như sét đánh ngang tai, hắn lập tức quỳ xuống đất, ngửa mặt lên trời gào thét. Không, đây không phải là sự thật. Tuyết hoa bay bay, gió bắc hú hát, trời đất một màu mờ mịt. Nhìn bộ dạng của Đoàn Dự, trong đầu Diệp Thần liền hiện lên một hình ảnh. Hải Vương à? Chỉ thấy Đoàn Dự nhanh chân chạy đến trước mặt Diệp Thần nói, Đoàn công tử, Vương cô nương là người của Mạn Đà Sơn Trang, sao lại có liên quan đến đại lý của ta? Ngươi chắc chắn đã nhầm rồi đúng không? Diệp Thần thấy vậy, khẽ cười, không nói gì. Mà Đoàn Dự thấy vậy, trong lòng càng thêm hoảng loạn. Ngươi nói cho ta biết, có phải ngươi đã nhầm không? Có nhầm hay không, ngươi có thể hỏi phụ thân ngươi có quen mẫu thân của Vương cô nương, Lý Thanh La không? Khoe miệng Diệp Thần lộ ra một nụ cười xấu xa. Kiệt kiệt kiệt, có kịch hay để xem rồi. Phụ thân, người nói cho con biết. Đoàn Dự nắm lấy cánh tay Đoàn Chính Thuần. Tuy nhiên, trong đầu Đoàn Chính Thuần lúc này là một khoảng trống. Miệng không ngừng lẩm bẩm, Thanh La, Thanh La. Lẽ nào, Thanh La nàng nàng năm đó cũng mang thai con của ta? Ẩm. Đoàn Dự lúc này đầu góc một trận long long. Hắn từ từ buông tay Đoàn Chính Thuần, người không ngừng lùi lại, miệng cũng lẩm bẩm, không, đây không phải là sự thật. Nhĩ đệ. Tiểu Phong lập tức đến bên cạnh Đoàn Dự, đỡ hắn. Ôi trời ơi, Đoàn Chính Thuần này, tấm gương của thế hệ chúng ta. Mẹ nó, làm người phải làm như Đoàn Chính Thuần. Đoàn Vương gia không hổ là Trấn Nam Vương, vua của nam nhân, vua trong các vị vua. Ai? Diệp Thần lúc này cũng không khỏi thở dài một tiếng, đây là sự tiếc nuối cho Đoàn Dự. Lúc này, Vương Ngữ Yên cũng có chút không thể tin được, nàng ngơ ngác nhìn Đoàn Chính Thuần. Hắn là phụ thân của ta, phụ thân ruột của ta. Vu Hành Vân đỡ Vương Ngữ Yên, nhưng đôi mắt muốn giết người kia không thể che giấu được. Hay cho một Đoàn Chính Thuần, hay cho một đại lý Trấn Nam Vương. Nguyễn Tinh Trúc vốn đang vui mừng vì vừa tìm được nữ nhi, nhưng rất nhanh trong mắt đã hiện lên sự tức giận. A Châu, A Tử càng tránh xa hắn. Lúc này, Diệp Thần thấy không khí có chút không ổn, quyết định bóc thêm phút lớn. Đoàn Vương gia không hổ là vương gia phong lưu nổi tiếng giang hồ, đã diễn giải bốn chữ phong lưu thành tính một cách rõ ràng. Tu La Đao, Tần Hồng Miên, Tiếu Dứt Xoa, Cam Bảo Bảo. Chật chật chật, đúng rồi, còn một người mà tất cả mọi người có mặt đều không ngờ tới. Phu nhân của Mã Phó Bang chủ, Khang Mẫn. Mỗi khi Diệp Thần nói ra một người, trong đám đông lại vang lên từng tràng vãi. Ôi vãi, tiểu lão đệ này, vãi. Tần Hồng Miên, vãi. Cam Bảo Bảo, vãi. Mã phu nhân, các ngươi vãi. Nghe nói Cam Bảo Bảo kia còn là vợ của Trung Vạn Cửu ở Vạn Tiếp Cốc. Vãi. Đoàn Vương gia quả thật là tấm gương của thế hệ chúng ta. Ai, ta chỉ có thể nói một câu, nhất dương chỉ của Đoàn thị đại lý quả thật là võ học thiên hạ đệ nhất, không có cái thứ hai. Không biết có bao nhiêu nữ tử sẽ quy phục dưới môn võ công tuyệt thế này, ngay cả Tiêu Giao Tử đã sống 100-200 năm, lúc này cũng vô cùng kinh ngạc. Thanh niên này, vãi. Lại chơi lớn như vậy, vãi. Không ngờ, còn có sở thích đó, vãi. Nghe Tiêu Giao Tử không kìm được mà văn tụng, Vu Hành Vân vẻ mặt không thể tin được. Trong nhận thức của nàng, sư phụ của mình là một người phong độ phiêu diêu như thần tiên. Bây giờ, sao lại có thể nói năng không nhã nhặn như những người giang hồ này? Sư phụ, chú ý hình tượng một chút. Vu Hành Vân cẩn thận nhắc nhở. Hình tượng? Tiêu Giao Tử nhìn quần áo của mình, không thấy có gì không ổn. Sư phụ, chú ý lời nói. Vu Hành Vân lập tức cắt lời, lại nhắc nhở. Ồ, cái này à? Tiêu Giao Tử lập tức hiểu ra, nhưng lại xua tay. Muốn xuất thế, thì phải nhập thế, nếu không nhập thế, nói gì đến xuất thế? Đợi ngươi hiểu rõ ý nghĩa thật sự của 16 chữ này, thì mới có thể thật sự xuất thế. A, cái này Vu Hành Vân lập tức cứng họng. Nhập thế, xuất thế, cảm ngộ của sư phụ quả thật không phải chúng ta có thể hiểu được, tùy tiện nói một câu, đều sâu sắc vô cùng. Mà bên kia, Đoàn Dự hai mắt vô thần, miệng lẩm bẩm từng cái tên. Một Quyền Thanh, Trung Linh, Vương Ngự Yên. Bây giờ, tất cả đều trở thành Huyền Muội, Linh Muội, Ngự Yên Muội Muội. Không. Tuyết hoa bay bay, gió bắc hú hát, trời đất một màu mờ mịt. Nhìn Đoàn Dự đau khổ như vậy, Diệp Thần vẫn quyết định để hắn tiếp tục đau khổ, dù sao niềm vui của mình được xây dựng trên nỗi đau của người khác. Dù sao mình nhận ít phần thưởng một chút, cũng không sao. Phụ thân à, người nói cho con biết, rốt cuộc người còn bao nhiêu nữ nhân? Con từ nhỏ đến lớn, mỗi khi gặp một nữ tử mình thích, nàng lại là muội muội của con. Tâm hồn non nớt này của con, không chịu nổi sự dày vò như vậy của người đâu. Lúc này, mọi người nghe lời của Đoàn Dự, đều lộ ra vẻ đồng cảm. Ai, làm người nên như Đoàn Chính Thuần, sinh con thôi, không sinh nữa. Chương 40, ta, đùa mõm. Chương 40, ta, đùa mõm. Lúc này, Đoàn Chính Thuần nhìn bộ dạng của con trai mình, trong lòng cũng có chút không nỡ, lập tức vô vai hắn. Dự Nhi, trời sắp giao trọng trách cho người nào, át sẽ thử thách ý chí, làm mệt mỏi gân cốt, bỏ đói thể xác của người đó, những ngày tháng sau này của con còn dài, rồi sẽ gặp được nữ tử phù hợp với mình. Hơn nữa, nữ tử trong thiên hạ nhiều vô số kể, rồi sẽ có người thích con. Nghe những lời này của phụ thân, Đoàn Dự càng thêm đau lòng. Chậc chậc, ngươi xem, lời Đoàn Vương gia nói, quả là không tầm thường. Ai nói không phải chứ, cảnh giới của ta so với hắn, đúng là ánh sáng của đom đóm. Đúng vậy, chúng ta chỉ nghĩ đến việc tìm một nữ tử mình thích, hắn thì hay rồi, nghe giọng điệu này, còn muốn tất cả sao? Đúng là một tên cặn bã, thật sự coi nữ tử thế gian là vườn hoa sau nhà mình, muốn hái đóa nào thì hái đóa đó. Trong đám đông, có vài nữ tử bất bình nói. Vu Hành Vân cũng vậy, nam nhân trên thế gian không có ai là thứ tốt. Khụ khụ. Lúc này, Tiêu Giao Tử liếc nhìn Vu Hành Vân, ho nhẹ hai tiếng. À, trừ sư phụ ra. Vu Hành Vân thấy vậy, vội vàng nói. Diệp Thần thấy vậy, cũng liếc xéo Vu Hành Vân một cái, nhàn nhạt nói, nhưng nam nhân có một thứ tốt. Ngươi Vu Hành Vân bị câu nói này của Diệp Thần làm cho nghẹn họng. Thái sư bá, nam nhân có thứ gì tốt? Vương Ngữ Yên lập tức hỏi. À, cái này người lớn nói chuyện, trẻ con đừng xem bảo. Vu Hành Vân vỗ nhẹ vào đầu Vương Ngữ Yên. Ồ, được rồi. Vương Ngữ Yên tiêu nhịu gật đầu, thấy Vu Hành Vân không nói, nàng cũng không hỏi nữa. Đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, nhận được lục mạch thần kiếm. Đột nhiên, trong đầu Diệp Thần vang lên tiếng máy móc của hệ thống, hắn lập tức mở người, ngay sau đó khỏe miệng khẽ cười. Vậy là hoàn thành rồi hả? Quả thật chỉ cần động miệng là được. Ta, Diệp Thần, vua món của thế giới khác. Ha ha ha, hay cho một trấn Nam Vương, hay cho một đoàn chính tuần, danh tiếng của đoàn gia đại lý ta đều bị ngươi làm mất hết. Lúc này, một tiếng cười lạnh trầm thấp từ trong đám đông truyền đến. Mọi người nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh, chỉ thấy Đoàn Diên Khánh, kẻ đứng đầu tứ đại ác nhân, chống gậy sắt từng bước đi tới. Đoàn Diên Khánh, lẽ nào hắn cũng là người của Đoàn gia đại lý? Nghe câu nói này của Đoàn Diên Khánh, lập tức có người đoán thân phận của hắn. Đoàn Diên Khánh họ Đoàn, e rằng thật sự là người của Đoàn gia đại lý. Đoàn Chính Thuần quay đầu nhìn, thấy Đoàn Diên Khánh đi về phía mình, trong lòng không hề sợ hãi. Đoàn Diên Khánh, sao, chuyện riêng của ta ngươi cũng muốn quản? Chuyện riêng của ngươi, ta tự nhiên không quản, nhưng cách làm của ngươi, thật sự là làm mất hết thanh danh của Đoàn gia đại lý trước mặt anh hùng thiên hạ. Vẻ mặt Đoàn Diên Khánh càng thêm lạnh lùng. Lẽ nào ngươi Đoàn Diên Khánh còn muốn thay bọn nàng đòi lại công bằng? Ta nói ngươi là ai? Chuyện nhà chúng ta, không cần người ngoài xen vào, hơn nữa, chúng ta đều là tự nguyện, không liên quan đến vương gia. Nguyễn Tinh Trúc lúc này đến trước mặt Đoàn Chính Thuần, che chắn cho hắn. Ha ha ha, đường đường là trấn Nam Vương, lại cần một nữ nhân bảo vệ. Đoàn Diên Khánh liếc nhìn Nguyễn Tinh Trúc. Lúc này, Diệp Thần quanh tay, nhìn hai người Đoàn gia đang như nước với lửa, trong lòng suy nghĩ có nên nói ra thân thế của Đoàn Dự hay không. Ngay sau đó, hắn lại quay đầu liếc nhìn Đoàn Dự đang vô cùng đau khổ, trong lòng thở dài một tiếng, ai, thôi không nói nữa. Như vậy cũng tốt, ha ha, ta nói lại lần nữa, chuyện nhà chúng ta, không cần người ngoài xem vào. Nguyễn Tinh Trúc nhìn chằm chằm Đoàn Diên Khánh nói, cũng là nói với tất cả mọi người có mặt. Tốt tốt tốt, Đoàn Chính Tuần, ta xem nữ nhân của ngươi có thể bảo vệ ngươi đến bao giờ, hôm nay tạm thời tha cho ngươi. Nói xong, Đoàn Diên Khánh hử lạnh một tiếng, rồi quay người rời đi. Mặc dù Đoàn Diên Khánh rất muốn giết Đoàn Chính Tuần, nhưng hôm nay người đồng thời, hắn cũng không có lý. Thấy Đoàn Diên Khánh rời đi, Nguyễn Tinh Trúc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mẹ kiếp, không ngờ đường đường trấn Nam Vương lại ăn bám. Nói nhảm, quân tử không đứng dưới tường uy, câu này ngươi chưa nghe qua sao? Đúng vậy, trấn Nam Vương thân phận gì, lẽ nào hắn còn muốn liều mạng với một tên đại ác nhân? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ta cũng muốn ăn bám. Ta từ nhỏ dạ dày không tốt, đại phu nói, cả đời chỉ có thể ăn bám, mà bây giờ, ta còn chưa được ăn một miếng cơm bám nào. Ai, nghĩ đến Đoàn Vương gia, ăn bám mà còn cứng rắn, quả thật là tấm gương của thế hệ chúng ta. Diệp Thần ở bên cạnh nghe những lời bàn tán của mọi người, không khỏi lắc đầu, thầm nghĩ, giang hồ này thật càng lúc càng kỳ quái. Thấy nhiệm vụ của mình cũng đã hoàn thành gần hết, không cần thiết phải ở lại nữa, hắn lập tức định chuẩn. Nhưng lại nhìn ba người Tiêu Giao Tử ở bên cạnh, mày hơi nhíu lại, không biết lần này bọn hắn đến tìm mình có chuyện gì, nhưng đây không phải là nơi để nói chuyện. A Tử, bây giờ nhân vật chính ở đây đều đi hết rồi, náo nhiệt cũng đã xem, chúng ta cũng nên rời đi. Nghe tiếng của Diệp Thần, A Tử vội vàng đáp, a, được. Nương thân, con đi cùng Diệp công tử, sau này có thời gian, con sẽ về thăm người. A Tử nhìn người nương thân vừa mới nhận lại nói. Nghe vậy, Nguyễn Tinh Trúc liếc nhìn Diệp Thần, sau đó lại vuốt ve má A Tử, dịu dàng nói, được, bây giờ, nương thân có thể tìm được 2 tỷ bội các con, cũng là nhờ Diệp công tử, nếu con đã định đi theo hắn, ta cũng sẽ không ngăn cản. Ừ, cảm ơn nương thân, Á Châu tỷ tỷ, tạm biệt. A Tử nói với A Châu ở bên cạnh. A Tử muội muội tạm biệt. Nói xong, A Châu tiến lên nhẹ nhàng ôm A Tử. Cộc cộc cộc, lúc này, Diệp Thần cưỡi ngựa trắng đã đi xa. Những người giang hồ có mặt mặc dù còn muốn nghe Diệp Thần kể thêm vài chuyện thú vị trong giang hồ, nhưng hắn không nói, cũng không ai dám ép. Thấy Diệp Thần cưỡi ngựa đi xuống Thiếu Thất Sơn, Tiêu Giao Tử dẫn theo Vương Ngự Yên và Vu Hành Vân đi theo. Thần tượng, Diệp công tử, đợi ta. A Tử cũng cưỡi một con ngựa hồng nhỏ đi theo sau. Diệp công tử thật sự là một kỳ nhân hiếm có trên đời. Tiểu Phong nhìn bóng lưng Diệp Thần rời đi, miệng lẩm bẩm. Đúng vậy. Đôi khi ta cũng tự hỏi, hắn có phải là tiên nhân trên trời hạ phàm không? Nếu không sao lại biết nhiều bí mật giang hồ như vậy? Lúc này, Tiêu Viễn Sơn thở dài một tiếng, đến bên cạnh Tiểu Phong. Phong Nhi, bây giờ chuyện của chúng ta cũng đã xong, đã đến lúc rời khỏi nơi này. Nghe câu nói này, Tiểu Phong quay người quét mắt nhìn tất cả những người giang hồ có mặt. Đúng vậy, chuyện của chúng ta đã xong, nơi này dù sao cũng không thuộc về ta. A Châu, sau này chúng ta e rằng sẽ không quay lại Đại Tống nữa, hãy từ biệt nương của ngươi cho tốt. Thấy vậy, A Châu gật đầu. Lúc này, một số người giang hồ xem náo nhiệt, thấy Diệp Thần rời đi, bọn hắn cũng lần lượt rời đi. Rất nhanh, Thiếu Thất Sơn vốn còn náo nhiệt, theo sự rời đi của Diệp Thần, trở nên vắng vẻ. Và Thiếu Lâm Tự, với tư cách là chủ nhà, sau chuyện hôm nay, bọn hắn quyết định bế quan 20 năm. Chương 41, Linh Châu, Lăng Vân Quận. Chương 41, Linh Châu, Lăng Vân Quận. Bên kia, dưới chân Thiếu Thất Sơn, trên một con đường nhỏ vắng vẻ, Diệp Thần và Tiêu Giao Tử bốn mắt nhìn nhau. Nói ý định của ngươi đi. Diệp Thần đi thẳng vào vấn đề. Tiêu Giao Tử chưa kịp nói, Vương Ngự Yên đã không nhịn được, lập tức quỳ xuống đất, "Diệp công tử, cầu xin ngươi cứu ông ngoại của ta, ông ấy sắp không qua khỏi rồi." Thấy vậy, Diệp Thần nhíu mày, "Vương cô nương, e rằng ngươi đã nhầm rồi, ta không phải là người chữa bệnh, ngươi tìm ta làm gì?"
"Diệp công tử, chỉ cần ngươi có thể cứu ông ngoại của ta, bất kể ngươi muốn ta làm gì, ta đều nguyện ý."
Nói đến đây, hốc mắt Vương Ngữ Yên đã hơi đỏ. Nghĩ đến việc ông ngoại đã truyền hết công lực cả đời cho mình, mà ông lại sắp chết, trong lòng nàng lại một trận đau buồn.
"Không phải ta không giúp ngươi, mà là ta hoàn toàn không biết y thuật."
Diệp Thần cũng vô cùng bất đắc dĩ. Hơn nữa, Vô Nhai Tử đã mất đi công lực cả đời, giống như một ngọn đèn dầu, không còn dầu, giống như bèo không dễ.
Lẽ nào thật sự không có cách nào sao?
Tiêu Giao Tử đội vàng hỏi.
"Cách thì vẫn có, nhưng hoàn toàn không kịp nữa rồi."
Diệp Thần lắc đầu. Với tình hình hiện tại của Vô Nhai Tử, ông ấy cũng không chống đỡ được bao lâu. Mặc dù Diệp Thần chưa từng thấy vết thương của Vô Nhai Tử, nhưng cũng có thể đoán được phần nào. Không có Bắc Minh chân khí hộ thể, các cơ quan trong cơ thể Vô Nhai Tử đang không ngừng lão hóa, mỗi ngày trôi qua giống như đã qua một năm, thậm chí là mấy năm. Nghe câu nói này của Diệp Thần, Vương Ngữ Yên như bỡ được cọng rơm cứu mạng.
"Diệp công tử, xin hãy nói cho ta biết cách đó."
"Ai?"
Diệp Thần thở dài một tiếng.
"Thôi vậy, Tiêu Giao Tử tiền bối, không biết ngươi có từng nghe qua Lăng Vân Quật chưa? Trong Lăng Vân Quật có một loại thần dược, tên là Huyết Bồ Đề, nó có thể chữa trị hiệu quả bất kỳ vết thương nào, kể cả nội thương."
"Huyết Bồ Đề,
Lăng Vân Quật."
Tiêu Giao Tử nghe vậy, sắc mặt biến đổi. Trên Thần Châu Đại Lục, Lăng Vân Quật được công nhận là cấm địa giang hồ, mấy trăm năm qua, bất kỳ ai vào trong đó, không một ai có thể ra ngoài. Nước ngập đầu gối phần lớn, lửa đốt Lăng Vân Quật.
Lúc này, Vũ Hành Vân cũng lên tiếng, "Truyền thuyết, trong Lăng Vân Quật có một con hỏa ma cư ngụ, không biết có thật không?"
Vương Ngữ Yên mặc dù thông thạo võ học trong nhà, nhưng những bí mật trên Thần Châu Đại Lục, nàng lại không biết.
Tiêu Giao Tử chắp tay sau lưng, nhìn về phía bầu trời xa xăm, Lăng Vân Quật nằm ở địa phận Linh Châu, nơi đó không có thế lực hoàng triều, toàn là môn phái giang hồ, nơi đó thiên địa nguyên khí dồi dào, võ đạo cường giả nhiều vô số kể.
Vô Danh, một trong hai võ lâm thần thoại được công nhận trên Thần Châu Đại Lục, 20 năm trước đã một mình đánh bại 10 đại môn phái giang hồ, cuối cùng còn an toàn thoát thân.
Tuy nhiên, không chỉ có vậy, kiếm thuật của hắn còn đạt đến cảnh giới thiên kiếm, trên Thần Châu Đại Lục thuộc hàng tồn tại đỉnh phong. Tương tự, ở Vô Song Thành còn có một vị Độc Cô Kiếm Thánh, hắn cùng Vô Danh nội danh, thực lực cũng sâu không lường được.
Và bây giờ, ở Linh Châu, nói đến thế lực mạnh nhất chính là Thiên Hạ Hội. Đệ tử trong bang đã lên đến 10 vạn, võ công của bang chủ hùng bá tự nhiên không cần phải nói, mặc dù chưa đột phá cảnh giới thiên nhân, nhưng cũng không còn xa nữa.
Tuy nhiên, Linh Châu có nhiều siêu cấp cường giả như vậy, nhưng Lăng Vân Quật vẫn là cấm địa, có thể thấy mức độ nguy hiểm của nó.
Nghe những lời này của Tiêu Giao Tử, Vương Ngự Yên ngồi phịch xuống đất, "Lẽ nào, thật sự không có cách nào cứu ông ngoại của ta sao?"
"Thật ra thế gian còn có một loại thuốc, nó có thể chữa trị vết thương xương cốt, đó là Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao."
Diệp Thần từ từ nói.
"Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao?"
Vương Ngự Yên kích động, "Nó thật sự có thể cứu ông ngoại của ta?"
"Không thể."
Diệp Thần lắc đầu.
"Bây giờ, ông ngoại của ngươi đối mặt không phải là vết thương trên cơ thể, mà là sinh cơ, bây giờ cơ thể ông ấy rất già yếu, các cơ quan nội tạng không ngừng suy kiệt, chỉ có khôi phục sinh cơ của ông ấy mới có thời gian chữa trị vết thương của ông ngoại ngươi."
Nói đến đây, Diệp Thần trong lòng cười thầm, "Sinh cơ, ta vừa hay có một dòng bất lão thần tuyển, nó chẳng phải có công hiệu của sinh cơ sao?"
Diệp Thần sở dĩ nói nhiều như vậy là muốn để bọn hắn biết, một số thứ không dễ dàng có được, muốn thì phải chuẩn bị trả giá đắt.
Nhưng bây giờ Tiêu Giao phái đã bị mình dọn sạch, cũng không còn thứ gì có thể thu hút mình.
Mặc dù thần tiên tỷ tỷ trông cũng xinh đẹp, nhưng mình cũng không phải là động vật suy nghĩ bằng nửa thần giới, càng không phải loại người vừa thấy nữ nhân là không đi nổi.
"Ai, thời cũng vậy, mệnh cũng vậy, xem ra kiếp nạn này của Vô Nhai Tử không qua được rồi."
Tiêu Giao Tử thở dài một tiếng.
"Sư phụ, lẽ nào thế gian thật sự không có loại bảo vật chứa sinh cơ sao?"
Vũ Hành Vân lập tức hỏi.
"Xem ra, trên người ta thật sự có một lời nguyền."
Tiêu Giao Tử ngẩng đầu nhìn trời.
"Nếu năm đó ta không lấy đi dòng bất lao thần tuyến đó, có lẽ Vô Nhai Tử còn có hy vọng. Bây giờ, hơn 100 năm đã qua, dòng suối đó đã sớm cạn kiệt. Đây thật sự là thiên đạo luân hồi. Nhân mình gieo, nay nhận được quả như vậy."
Nói đến đây, Tiêu Giao Tử từ từ nhắm mắt.
"Này, ta nói các ngươi đừng có bi quan như vậy."
Lúc này, Diệp Thần từ từ nói.
"Mặc dù bất lao thần tuyển đã cạn kiệt, nhưng ta có một phần bách tuế sơn tuyển."
"Bách tuế sơn tuyển?"
Nghe vậy, Tiêu Giao Tử ngẩn người, ngay sau đó vẻ mặt đầy nghi hoặc.
Thấy vậy, Diệp Thần khẽ cười, "Bất lao thần tuyển quả thật phi phàm, nhưng bách tuế sơn tuyển của ta cũng không yếu. Nó cũng có công hiệu khôi phục sinh cơ.
Diệp công tử, cầu xin ngươi đưa bách tuế sơn tuyển này cho ta, ngươi muốn ta làm gì cũng được."
Vương Ngữ Yên kích động vô cùng.
"Ngươi..."
"Thôi đi."
Diệp Thần lập tức từ chối.
Hắn quay sang nhìn Tiêu Giao Tử, "Muốn ta đưa bách tuế sơn tuyển này cho ngươi, cũng không phải không được, làm cho ta một việc, ta sẽ đưa dòng suối này cho ngươi.
Ngươi nói xem, cần ta đi làm chuyện gì?"
Tiêu Giao Tử nhíu mày hỏi.
"Cái này, ta tạm thời chưa nghĩ ra, sau này nghĩ ra rồi sẽ nói cho ngươi."
Diệp Thần cười nói.
"Được."
Sư phụ Vũ Hành Vân muốn nói, nhưng bị Tiêu Giao Tử ngăn lại.
"Ha ha ha, sảng khoái, ta thích nhất là giao dịch với người thông minh như Tiêu Giao Tử tiền bối."
Diệp Thần cười lớn, từ trong bọc trên lưng ngựa trắng lấy ra một cái bình ngọc, sau đó ném cho Tiêu Giao Tử.
Nhận lấy bình ngọc, Tiêu Giao Tử lập tức mở nút chai, một luồng sinh cơ vô cùng nồng đậm ập vào mắt.
Đây là Tiêu Giao Tử trong lòng vô cùng kinh ngạc, vẻ mặt không thể tin được nhìn Diệp Thần.
Dòng suối này hắn làm sao không biết, chính là bất lao thần tuyển, nhưng hắn lại không nói ra.
Giờ phút này, Tiêu Giao Tử càng thêm tò mò về thân phận của Diệp Thần. Bình suối này đủ để Vô Nhai Tử chống đỡ một khoảng thời gian, hơn nữa ngươi có Tẩy Tủy Kinh trong tay, phối hợp với dòng suối này, phục hồi kinh mạch trong cơ thể hắn cũng dư sức. Nhưng muốn nối lại xương cốt trên người hắn, thì cần có Hắc Ngọc Đoạn Thụ Cao. Nói cho ta biết tung tích của loại cao dược này, ta đi lấy. Vu Hành Vân lập tức nói. Đinh. Chương 42, người khác luyện võ, ta tu tiên. Chương 42, người khác luyện võ, ta tu tiên. Đinh. Hệ thống phát hành nhiệm vụ, trong lãnh thổ Đại Minh Hoàng Triều, lục đại môn phái vây công Quang Minh Đỉnh, mời ký chủ đến Quang Minh Đỉnh của mình giáo, vạch trần âm mưu của thành côn, phần thưởng Hỗn Nguyên Nhất Khí Quyết. Chú thích, Hỗn Nguyên Nhất Khí Quyết là một pháp môn luyện khí cực phẩm, pháp môn này có thể dung nạp mọi loại năng lượng trên thế gian, cái này, đây là công pháp tu tiên. Diệp Thần trong lòng rất kinh ngạc. Mới bao lâu mà công pháp tu tiên đã xuất hiện rồi? Người khác luyện võ, ta tu tiên. Người khác đánh nhau, ta xem kịch. Người khác xem kịch, ta động miệng. Người khác động miệng, ta động võ. Người khác động võ, mẹ nó, ta tung một phát tiên thuật, trực tiếp khiến hắn hoài nghi nhân sinh. Xì, nghĩ thôi đã thấy quá ngầu rồi. Thấy Diệp Thần không nói gì, Vu Hành Vân lại lên tiếng, "Diệp tiểu tử, lẽ nào ngay cả ngươi cũng không biết thuốc cao đó ở đâu?" Nghe tiếng của Vu Hành Vân, Diệp Thần lập tức hoàn hồn. "Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao hả? Ta đương nhiên biết ở đâu. Nói cho ta biết." Vu Hành Vân nói với giọng điệu chất vấn. Nghe vậy, Diệp Thần trong lòng vô cùng khó chịu, liếc nàng một cái, nhàn nhạt nói, "Dựa vào cái gì?" Dựa Vu Hành Vân định nói, "Dựa vào thực lực của chúng ta mạnh hơn ngươi," nhưng lại bị Tiêu Giao Tử ngăn lại. "Được rồi, ngươi bất nói vài câu đi. Diệp tiểu hữu, ta để Ngữ Yên đi cùng ngươi lấy Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao, được không?" Diệp Thần liếc nhìn Vương Ngữ Yên ở bên cạnh, mày níu chặt, vẻ mặt rất khó xử, như vậy không tốt lắm. "Diệp công tử, cầu xin ngươi." Vương Ngữ Yên sắp khóc đến nơi. "Các ngươi có lẽ không biết, Hắc Ngọc Đoạn Tụ Cao không ở Đại Tống, mà ở Đại Minh Hoàng Triều." Diệp Thần phong thả nói. "Bất kể nó ở đâu, ta đều phải lấy về." Vương Ngữ Yên giọng điệu vô cùng kiên định. "Ai, thấy ngươi có lòng hiếu thảo như vậy, vậy thì đi cùng ta đi." Diệp Thần thở dài một tiếng, nhưng trong lòng lại vui như mở cờ, Tiêu Giao phái rất mạnh sao? Xem tiểu gia lột cả quần lót của ngươi. Thấy Diệp Thần đồng ý, Vương Ngữ Yên lập tức vui mừng khôn xiết. "Ai." Lúc này, Tiêu Giao Tử ở bên cạnh cũng bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Trong lòng càng thầm nghĩ, mẹ nó, đúng là một con cáo nhỏ, lão tử sống 200 năm, chưa từng thấy người như vậy. "Tiêu Giao tiền bối, sao ngươi lại thở dài? Lẽ nào cơ thể không khỏe?" Diệp Thần biết rõ mà còn hỏi. "Không." Tiêu Giao Tử xua tay, sau đó chuyển chủ đề, "Chuyến đi này đường xa, mong tiểu hữu có thể chăm sóc Ngữ Yên một chút." Diệp Thần chưa kịp mở miệng, A Tử ở bên cạnh đã vội vàng nói, "Yên tâm đi sư tổ, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Ngữ Yên sư tỷ, hơn nữa, nàng còn là tỷ tỷ ruột cùng cha khác mẹ của ta." Thấy vậy, Tiêu Giao Tử gật đầu, Vu Hành Vân đứng bên cạnh mãn nguyện nói, "Xem ra, đệ tử của Đình Xuân Thu cũng không phải toàn bộ đều là những kẻ mất hết nhân tính." A Tử lập tức cứng họng. "Biết nói chuyện thì nói nhiều một chút, không biết nói thì câm miệng." Diệp Thần không nể nàng Vu Hành Vân. "Ngươi Vu Hành Vân," hai mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần. "Tuổi đã lớn như vậy, còn đi so đo với một tiểu bối, không thấy mất mặt à?" Tiêu Giao Tử bực bội nhìn đồ đệ bên cạnh nói, "Vâng, sư phụ." Vu Hành Vân không dám cãi lại. Thấy Vu Hành Vân bị lép bế, Diệp Thần vui mừng khôn xiết, đường đường là Thiên Sơn đồng mộ, chẳng phải cũng không dám làm cản trước mặt tiểu gia sao? Hắn liếc nhìn Vu Hành Vân, sau đó nói với A Tử, "A Tử, chúng ta lần này phải đến Đại Minh, đường xa, trước tiên xuống thị trấn dưới núi tìm một chiếc xe ngựa." "Được, mọi việc nghe theo sự sắp xếp của thần tượng." A Tử cười nói. "Tiêu Giao tiền bối, cáo tử." Nói xong, Diệp Thần liền cưỡi ngựa trắng rời đi. A Tử và Vương Ngữ Yên hai người cùng cưỡi một con ngựa, theo sát phía sau. Nhìn ba người dần đi xa, Vu Hành Vân không nhịn được nói, "Sư phụ, tiểu tử này đúng là không coi ai ra gì." "Không coi ai ra gì?" Tiêu Giao Tử khẽ cười, "Hắn có tư cách không coi ai ra gì. Sau này ngươi gặp hắn, khách sáo một chút." "Tại sao?" Vu Hành Vân có chút nghi hoặc. "Không có tại sao, cứ nghe lời sư phụ là được." Nói xong, bóng dáng của Tiêu Giao Tử hóa thành một làn gió nhẹ, thoáng chốc biến mất tại chỗ. "Sư phụ, đợi ta." Vu Hành Vân vội vàng đuổi theo. Ngày hôm đó là ngày náo nhiệt nhất trong mấy chục năm qua của giang hồ Đại Tống. Ngày hôm đó cũng là sự kiện lớn nhất xảy ra trong mấy chục năm qua của giang hồ Đại Tống. Theo sự lan truyền của sự kiện này, danh tiếng của Thiếu Lâm tự Đại Tống tụt dốc không thanh. Và theo thời gian, một số tin tức cũng truyền đến các hoàng triều xung quanh. Đồng thời, sự xuất hiện của cường giả cảnh giới thiên nhân của Đại Tống hoàng triều cũng khiến cả Thần Châu đại lục sôi trào, đều đổ dồn ánh mắt về phía Đại Tống. Đồng thời, tên tuổi của Diệp Thần cũng theo những tin tức này lan vào giang hồ của các hoàng triều khác. Trước đây, tên của Diệp Thần cũng chỉ được biết đến trong hoàng thất của các đại hoàng triều. Lúc này, trong lãnh thổ Đại Minh, một chiếc xe ngựa từ từ chạy trên con đạo. Phía trước, một nam tử áo trắng phong độ phiêu diêu cưỡi trên một con ngựa trắng không một sợi lông tạp. Người này chính là Diệp Thần đến từ Đại Tống, trong xe ngựa phía sau là A Tử và Vương Ngự Yên. Mẹ nó, đi đường nửa tháng, cuối cùng cũng đến Đại Minh, mệt chết tiểu gia rồi. Diệp Thần miệng lẩm bẩm chửi rủa. Sau nửa tháng ở cùng nhau, hai tỷ muội A Tử và Vương Ngự Yên có thể nói là không có gì không nói, không có gì không kể, chỉ hận không thể moi hết ruột gan ra mà nói. "Ngự Yên tỷ tỷ, ta nói nhỏ cho tỷ nghe, lúc ta lần đầu gặp thần tượng, sợ chết khiếp, đừng thấy lúc đó ta mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng ta sợ lắm, nhưng may mà thần tượng không so đo với ta." Bây giờ, A Tử nhớ lại việc mình hạ độc Diệp Thần, trong lòng vẫn còn hơi sợ. "Khì khì, thật sao? Vậy ngươi kể kỹ xem." Vương Ngữ Yên cười nói. "Thật, thì nghĩ xem, giang hồ đại tống có ai dám vô lễ với Diệp công tử, huống chi là còn hạ độc hắn. A Tử vỗ ngực, ngươi lại dám hạ độc hắn? Vương Ngữ Yên có chút kinh ngạc nhìn A Tử, nhưng nghĩ lại, câu nói này của A Tử không phải không có lý, cũng phải, người thần kỳ như Diệp công tử, người khác định bợ hắn còn không kịp. Nếu hắn nói muốn trừng phạt ai, e rằng rất nhiều người sẽ tranh nhau làm, chỉ để kết một thiện duyên. Nhưng khắp thiên hạ, ai có tư cách kết giao với hắn? Nói đến đây, Vương Ngữ Yên nghĩ đến biểu ca Mộ Dung Phục của mình, nhưng rất nhanh đã lắc đầu. Ai, không sợ không biết hàng, chỉ sợ hàng so với hàng, biểu ca mặc dù không tệ, nhưng so với Diệp công tử thì còn kém xa. Vương Ngữ Yên thầm nghĩ. Đối với câu nói này của Vương Ngữ Yên, A Tử vô cùng đồng tình, tỷ tỷ nói rất đúng, trong giang hồ đại tống đều nói Bắc Kiều Phong, Nam Mộ Dung, nhưng hai người bọn hắn trước mặt Diệp công tử đều mất đi ánh hào quang của mình, ngay cả tỷ phu của ta cũng phải kính cẩn với thần tượng. Hơn nữa, Tiêu giao sư tổ của chúng ta đều gọi thần tượng là tiểu hữu, coi hắn là người cùng thế hệ. Thử hỏi, cả thiên hạ ai có được vinh dự này? Lúc này, Diệp Thần cưỡi ngựa trắng đi phía trước, nhưng tiếng của hai tỷ bội này lại không sót một chữ nào lọt vào tai hắn. Ha ha, A Tử tiểu nha đầu này, một tiếng thần tượng, hai tiếng thần tượng, thật sự trở thành fan nữ của ta rồi sao? Diệp Thần khẽ cười. Nhưng có một tiểu muội hâm mộ mình, cảm giác này cũng khá tốt. Chương 43, Diệp Thần lần đầu ra tay, tổng tài bá đạo. Chương 43, Diệp Thần lần đầu ra tay, tổng tài bá đạo. Ngay khi Diệp Thần đang thầm sướng, phía sau truyền đến từng tràng tiếng vó ngựa. Tránh ra, tất cả tránh ra, chỉ thấy một nam tử toàn thân đẫm máu cưỡi ngựa phi nhanh tới. Cộc cộc cộc, tiếng vó ngựa ngày càng gần. Thử, còn muốn trốn, trốn được sao? Xa xa truyền đến một giọng nói trầm thấp. Bút. Lúc này, một tiếng nổ năng lượng vang lên, dư chấn năng lượng khổng lồ trực tiếp hất tung con ngựa, nam tử toàn thân đẫm máu trên lưng ngựa cũng ngã xuống, không ngừng lăn lộn trên đất. Bù bù. Hai tiếng xe gió vang lên, thoáng chốc đã đến trước mặt người đó. Phụt. Người đó ngã xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Kiệt kiệt kiệt. Chạy đi, không phải ngươi chạy giỏi làm sao? Bò dậy mà chạy tiếp đi. Hai người đó nhìn nam tử toàn thân đẫm máu nằm trên đất, miệng phát ra từng tràng cười quái dị. Ở bên cạnh, Diệp Thần khoanh tay ngồi trên lưng ngựa trắng, ra vẻ xem náo nhiệt. Thần tượng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao lại ồn ào vậy? Lúc này, A Tử và Vương Ngữ Yên vén rèm lên, lộ ra hai cái đầu nhỏ. Đặc biệt là Vương Ngữ Yên, sự xuất hiện của nàng khiến cả bầu trời này dường như sáng bừng lên. Ồ, không ngờ, ở nơi hoang sơn dã lĩnh này lại có thể gặp được hai tiểu mỹ nhân. Kiệt kiệt kiệt, khi hai người đó thấy A Tử và Vương Ngữ Yên, hai mắt đỏ ngầu, mắt trợn tròn, lưỡi bất giác liếm môi, như sói đói gặp cô bé quàng khăn đỏ. Tiểu nương tử, cho ngươi một cơ hội đi theo đại gia, đảm bảo sau này ngươi ăn ngon mặc đẹp. A Tử và Vương Ngữ Yên không nói gì, đưa mắt nhìn Diệp Thần, ra hiệu hai người này xử lý thế nào. Thấy vậy, hai người đó còn tưởng hai vị mỹ nhân này đang xin ý kiến của nam tử trẻ tuổi phía trước. Thấy Diệp Thần lại trông tuấn tú như vậy, bọn hắn sinh lòng ghen tị. Nam tử dẫn đầu nhìn Diệp Thần nói, tiểu tử, hôm nay tâm trạng của tiểu gia tốt, ngươi mau cút đi, nếu không hử hử. Chấm đã, đại ca, dung mạo của tên mặt trắng này cũng không tệ, hay là bán hắn đi, chắc sẽ được giá tốt. Nhị đệ, lời này có lý. Nói xong, người dẫn đầu khỏe miệng lộ ra vẻ trêu chọc, vác đại đao, bước chân không ngừng đi qua đi lại, hai mắt không ngừng đánh giá Diệp Thần. Dung mạo, khí chất đều không tệ, chắc các quý bà rất thích, hắn chắc chắn sẽ bán được giá tốt. Đúng vậy, đúng vậy, đại ca, ngươi có thể không biết, các quý bà kia quả thực đói khát không kém chọn, đặc biệt là những đoá phụ. Ừm. Đều nói phụ nữ 30 như sói, 40 như hổ, 50 ngồi trên đất cũng hút được bụi, không biết tên mặt trắng này có thể chịu được mấy ngày. Đại ca, theo ta thấy, e rằng không quá 3 ngày sẽ bị bắt hiện. Kiệt 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 nói đến đây, hai người nhìn nhau, miệng phát ra một tràng cười quái dị. Mỗi khi hai người này nói một câu, vẻ mặt Diệp Thần lại càng thêm lạnh lùng. Nhìn vẻ mặt của nam tử trẻ tuổi trước mặt, người dẫn đầu nhếch mép, "Ồ hô, tiểu tử, đây là chuyện tốt, ngươi đừng không biết điều, bao nhiêu người mơ cũng không có được cơ duyên này, mà ngươi lại dễ dàng có được. Không sai, ta khuyên ngươi nên từ bỏ chống cự, nếu không chúng ta chơi xong hai tiểu nương tử này sẽ cùng bán vào ký viện, với dung mạo của các nàng, chắc chắn sẽ rất được săn đón. He he he, 3 năm rồi." Diệp Thần miệng từ từ nói ra ba chữ. "3 năm? Cái gì 3 năm rồi?" Nam tử dẫn đầu có chút nghi hoặc. "Đại ca, chắc là tiểu tử này đã chờ đợi thời cơ này 3 năm rồi." "Ồ, thì ra là vậy, vậy hắn nên cảm ơn chúng ta, tiểu tử, ngươi phải nhớ kỹ, hai huynh đệ chúng ta là đao kiếm song hùng nổi danh trên giang hồ." Đối với lời của hai người này, Diệp Thần hoàn toàn không để tâm, vẫn tự mình nói, "3 năm qua, ta chưa từng oán trách cuộc sống, cũng chưa từng tức giận, hôm nay, hai người các ngươi đã thành công khơi dậy cơn giận của ta." Ầm. Một luồng khí thế kinh khủng từ trong cơ thể Diệp Thần bộc phát. Giờ phút này, không gian này trở nên vô cùng đặc quánh, gió lớn nổi lên, thổi cây cối xung quanh lay động, lá cây xào xạc. Rắc, rắc mấy tiếng như xương gãy lập tức vang lên, ngay sau đó là một tràng tiếng kêu thảm thiết. "A, chân của ta, chân của ta." Lúc này, hai người đó bị luồng uy áp đột ngột này của Diệp Thần đè chặt xuống đất, trên người như có một tảng đá vạn cân. Đặc biệt là đầu gối, xương cốt lập tức vỡ nát, những mảnh xương trắng nếu đâm ra khỏi da thịt, bọn hắn ngã trên đất, không ngừng kêu la, nhưng cơ thể lại không thể cử động. "Ta hành tẩu giang hồ, tuân theo nguyên tắc người không phạm ta, ta không phạm người, hôm nay, hai ngươi sẽ phải trả giá thích đáng." Mỗi khi Diệp Thần nói ra một chữ, khí thế trên người lại càng thêm nồng đậm, vẻ mặt lại càng thêm lạnh lùng. "Tha, tha mạng." Lúc này hai người đâu còn không hiểu, mình đã đá phải tấm sắt rồi, vội vàng mở miệng cầu xin, nhưng nỗi đau trên cơ thể cùng với áp lực kinh khủng, khiến bọn hắn nói cũng vô cùng khó khăn. "Tha mạng." nếu không phải thực lực của ta mạnh hơn các ngươi, hôm nay các ngươi sẽ tha cho chúng ta sao? Diệp Thần lạnh lùng nói.
Không, các ngươi sẽ không, những người như các ngươi, trong lòng không có chút lòng thương hại nào, ngược lại những kẻ yếu, chỉ khiến các ngươi cảm thấy thỏa mãn. Đối với những kẻ cặn bã như các ngươi, cũng xứng đáng sống trên thế giới này sao? Chết đi cho ta. Dứt lời, trên người Diệp Thần lại bộc phát ra một luồng khí thế kinh khủng hơn.
Bút bút. Hai tiếng trầm đục như cá chua nổ vang lên, cơ thể hai người đó trực tiếp bị nghiền nát, máu tươi, thịt vụn văng tung tóe, lập tức nhuộm đỏ một vùng, một số bông hoa sau khi dính máu, trở nên vô cùng yêu diễm.
Hừ, đúng là quá hời cho hai người bọn hắn.
A Tử hừ lạnh một tiếng, nếu bọn hắn ở trong tay ta, ta nhất định sẽ khiến bọn hắn sống không được, chết không xong.
Nhưng, nói đi cũng phải nói lại, thần tượng không hổ là thần tượng, giết người cũng đẹp trai như vậy.
Yêu chết đi được. Nói đến đây, A Tử mắt long lanh như sao, vẻ mặt mê trai nhìn Diệp Thần.
Mà Vương Ngữ Yên thì ngơ ngác nhìn nam tử tuấn tú trước mặt, trong nhận thức của nàng, Diệp Thần là người ôn hòa nhã nhặn, chưa bao giờ nổi giận, nhưng hôm nay lại có chút phong thái của tổng tài bá đạo.
Đi thôi, tiếp tục lên đường.
Diệp Thần liếc nhìn hai tỷ muội. Nghe tiếng của Diệp Thần, hai tỷ muội lúc này mới hoàn hồn.
Ồ được.
A Tử vội vàng đáp một tiếng, liền chui vào xe.
Đợi đã lúc này, nam tử toàn thân đẫm máu ở bên cạnh miệng phát ra một giọng nói vô cùng yếu ớt.
Công tử, xin ngươi hãy mang một tin tức giúp ta, Lục Đại môn phái đã giết không ít đệ tử trong giáo của ta, lúc này đã có rất nhiều cao thủ đều đang tiến về Quang Minh đỉnh.
Xin ngươi, nhất định phải. Nam tử chưa nói hết lời, đã tắt thở.
Xem ra người này là người của Minh giáo.
Lục Đại môn phái vây công Quang Minh đỉnh, vừa hay, đó cũng là địa điểm nhiệm vụ của ta.
Diệp Thần thầm nghĩ.
Diệp công tử, chúng ta có phải đến Quang Minh đỉnh kia để báo tin cho bọn hắn không?
Vương Ngữ Yên mở miệng hỏi.
Diệp Thần gật đầu, không sai, chúng ta đến Quang Minh đỉnh, nhưng không phải để báo tin, mà là để xem náo nhiệt.
Náo nhiệt?
Vương Ngữ Yên có chút nghi hoặc.
Đi thôi, chúng ta mau đi, nếu không sẽ bỏ lỡ.
Diệp Thần không giải thích.
Hắn lập tức cưỡi ngựa trắng đi theo chỉ dẫn của nhiệm vụ hệ thống.
Thấy vậy, Vương Ngữ Yên đánh xe ngựa theo sát phía sau.
Chương 44, suy diễn thiên cơ.
Lục Tiểu Phụng chương 44, suy diễn thiên cơ.
Lục Tiểu Phụng lúc này, Diệp Thần cưỡi ngựa trắng đi phía trước thì nhíu mày, không có thành côn ở đây, không biết nhiệm vụ hệ thống của ta có thể hoàn thành không.
Đinh. Ký chủ có thể dùng điểm thành tựu để suy diễn nơi ở của thành côn. Nghe tiếng của hệ thống, Diệp Thần lập tức hỏi, suy diễn vị trí của thành côn cần bao nhiêu điểm thành tựu?
Hồi ký chủ, chỉ cần 100 điểm, rất rẻ.
Suy nghĩ một lúc, Diệp Thần vẫn từ bỏ.
100 điểm thành tựu, vậy vị trí của hắn chắc rất dễ tìm, trước tiên đến mật đạo của Quang Minh đỉnh xem sao, xem có gặp được thành côn không.
Nếu không gặp, thì suy diễn vị trí của hắn cũng không mượn.
Điểm thành tựu chính là vật phẩm được thưởng từ nhiệm vụ bố ơi mình đi đâu thế mà Diệp Thần đã hoàn thành trước đó.
Ở Thiếu Thất Sơn, hắn đã giúp 5 đứa trẻ tìm được cha. Hệ thống đã thưởng cho khả năng suy diễn thiên cơ, nhưng cũng cần tiêu hao điểm thành tựu, bí mật càng ẩn giấu, điểm thành tựu tiêu hao càng nhiều. Trước đó, nhiệm vụ thành tựu đó đã cho Diệp Thần 1000 điểm thành tựu. Cùng lúc đó, ở sân núi Quang Minh đỉnh của Minh giáo, cao thủ của Lục Đại môn phái dẫn theo đệ tử đều tập trung tại đây, đang xông lên núi.
Giết, giết.
Khắp nơi đều là tiếng la hét giết chóc. Ken 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 từng tiếng kim loại va chạm không ngớt. Trong đó có một người ăn mặc như Nico, tay cầm một thanh thần binh lợi khí, không ngừng thu gạt tính mạng của kẻ địch.
Kiếm quang đi qua đâu, tất có một người bỏ mạng, trong nháy mắt đã có hơn 10 người chết dưới lưỡi kiếm.
Người này chính là một trong hai trưởng môn của phái Nga Mi, Diệt Tuyệt Sư Thái. Mà một vị trưởng môn Nga Mi khác là Độc Cô Nhất Hạc.
Độc Cô Nhất Hạc có danh tiếng rất lớn trong giang hồ, đặc biệt là một tay đao kiếm song sát, trong giang hồ càng là một tuyệt kỹ.
Rất nhanh, người của Minh giáo dưới sự vây công của Lục Đại môn phái liên tiếp thất bại.
Lên, xông lên Quang Minh đỉnh, tiêu diệt hết đám người Ma giáo.
Xông lên giết nhìn cảnh chém giết trên núi, ở một bên khác, ẩn mình trong bóng tối, một nam tử có 7 phần anh khí, 3 phần hào sảng khỏe miệng lộ ra một nụ cười mãn nguyện, nhìn bộ dạng và cách ăn mặc không khó để nhận ra, đây là một nữ tử giả nam trang.
Thư hử, giết đi, giết đi.
Đợi sức lực của các ngươi tiêu hao gần hết, chính là lúc chúng ta ra tay.
Người này tên là Triệu Mẫn, là người của tộc Mông Cổ Đại Nguyên, tên thật là Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ, được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân Đại Nguyên. Phụ thân của nàng còn là binh mã Đại Nguyên soái của bộ lạc Thảo Nguyên, Nhữ Dương Vương.
Triệu Mẫn từ nhỏ thông minh vô cùng, có hoài bão và lý tưởng lớn lao, nàng khao khát có thể lập công danh sự nghiệp như nam tử.
Lúc này, sau lưng Triệu Mẫn đứng hai lão giả và 3 nam tử trung niên. Mỗi người bọn hắn đều là cao thủ trong giang hồ.
Đặc biệt là hai lão giả kia, bọn hắn thiên đình đầy đạn, vẻ mặt lạnh lùng tiêu ngạo, ánh mắt âm hiểm, hai người này chính là Huyền Minh nhị lão nổi danh trên giang hồ, Lộc Trượng Khách, Hạc Bất Ông.
Chiêu tọa sơn quan hổ đấu này của quận chúa thật là tuyệt diệu.
Không sai, chúng ta hoàn toàn không tốn chút sức lực nào, là có thể tiêu diệt hết đám người này.
Huyền Minh nhị lão định nọt Triệu Mẫn.
Ha ha, hai vị sư phó nói vừa rồi, lát nữa còn phải nhờ cậy các ngươi.
Triệu Mẫn cười lớn.
Có thể vì quận chúa mà khuyển mã chi lao, là vinh hạnh của chúng ta.
Huyền Minh nhị lão lập tức chắp tay nói.
Huyền Minh nhị lão mặc dù tu vi cực cao, nhưng lại vô cùng ham mê công danh lợi lộc thế tục, nên đã đầu quân cho Nhữ Dương Vương phủ để được sai khiến.
Bên kia, 3 người Diệp Thần vội vã đi đường, cuối cùng cũng đến thị trấn dưới chân Quang Minh đỉnh. Bọn hắn gửi ngựa ở một khách điếm, đưa một nén bạc để chủ quán chăm sóc cẩn thận, sau đó nhanh chóng đi về phía Quang Minh đỉnh.
Thần tượng, ở đây thoang thoảng một mùi máu tanh nồng nặc.
A Tử bịt mũi nói.
Đúng vậy, xem ra đã chết không ít người.
Vương Ngữ Yên gật đầu.
Đi, qua bên kia xem.
Diệp Thần chỉ về một hướng khác, đi theo mùi máu tanh này.
Rất nhanh, bọn hắn vòng qua một tảng đá lớn, liền phát hiện từng thi thể, máu trên đất vẫn chưa khô, quả nhiên, nhiều thi thể quá. Ngay cả A Tử từ nhỏ lớn lên ở Tinh Tú Hải, khi nhìn thấy một bãi thi thể, cũng vô cùng kinh ngạc. Mà Vương Ngữ Yên đâu đã từng thấy cảnh tượng này, nhìn thấy một màu đỏ máu khắp nơi, cùng với mùi máu tanh nồng nặc, sắc mặt lập tức trắng bệnh, trong lòng dâng lên một cảm giác buồn nôn. Nàng lập tức phong bế khứu giác của mình, lúc này mới dễ chịu hơn nhiều. Ngữ Yên tỷ tỷ, cái này mà tỷ đã không chịu nổi rồi à? A Tử nhìn vẻ mặt của Vương Ngữ Yên, lập tức trêu chọc. A Tử Vương Ngữ Yên lườm A Tử một cái. Đi thôi, chúng ta lên núi. Diệp Thần nói xong câu này, liền phi thân đi. Thần tượng, đợi ta. A Tử vội vàng gọi một tiếng, vội vàng đuổi theo. Vương Ngữ Yên cũng theo sát phía sau. Ừm. Diệp Thần đang phi thân đột nhiên cảm nhận được ba luồng khí tức vô cùng xa lạ, lập tức dừng bước, quay đầu nhìn về phía sườn núi. Bạn hữu, ra đi, cần gì phải trốn trốn tránh tránh. A, thần tượng, gần đây có người. A Tử lập tức cảnh giác. Ha ha ha, lúc này, một tràng cười vang vọng trong núi. Ngay sau đó hai tiếng xé gió vang lên. Chỉ thấy hai bóng người một tím hai trắng từ trên núi bay xuống. Khinh công thật đẹp, đúng là thoăn thoắt như chim hồng bị kinh động, huyền chuyển như rồng đang bơi. Vương Ngữ Yên lên tiếng. Ha ha ha, vị cô nương này quá khen rồi. Chỉ thấy nam tử dẫn đầu tay trái ôm ngực, tay phải vớt hai hàng diễm mép. Ồ, ngươi thật kỳ lạ, lại có bốn hàng lông mày. A Tử không ngừng đánh giá người trước mặt. Ha ha, xem ra giang hồ này lại có người không biết Lục tiểu phụ ngươi à. Lúc này, một nam tử trẻ tuổi tuấn mỹ tay cầm quạt giấy trêu chọc, mà một nam tử trẻ tuổi khác tay cầm một thanh trường kiếm, vẻ mặt lạnh lùng kiêu ngạo, toàn thân tỏa ra một luồng kiếm ý lạnh lẽo. Ba người này chính là Lục tiểu phụ, Hoa Mãn Lâu và Tây Môn Suy Tuyết. Nhìn ba người trước mặt, Diệp Thần liền biết thân phận của bọn hắn. Thần tượng, Lục tiểu phụ này ở Đại Minh rất nổi tiếng sao? A Tử nghi hoặc nhìn Diệp Thần. Nghe tiếng của A Tử, Lục tiểu phụ lập tức cười với Hoa Mãn Lâu, "Hoa huynh, ngươi nghe thấy chưa, bọn hắn không phải là người giang hồ Đại Minh của chúng ta. Ta đã nói mà, sao lại có người không biết ta?" Nói xong, Lục tiểu phụ quên tay, vẻ mặt đắc ý ha ha. Hoa Mãn Lâu khẽ cười, không nói gì. Mà Tây Môn Suy Tuyết thì hai mắt vẫn luôn chú ý đến Diệp Thần, hắn có một trực giác, người trước mặt rất lợi hại. "A Tử, cái này e rằng ngươi không biết rồi." Diệp Thần nhìn ba người Lục tiểu phụ khẽ cười. Đại danh của Lục tiểu phụ trong giang hồ Đại Minh, có thể nói là nhân vật truyền kỳ. Sự thông minh, võ công, tử lượng, độ dày của da mặt, cùng với sự phong lưu háo sắc của hắn đều ít ai có thể sánh bằng. Đặc biệt là mức độ phong lưu háo sắc, ngay cả cha của ngươi so với hắn cũng kém xa. Diệp Thần chưa nói hết lời, nụ cười trên khóe miệng của Hoa Mãn Lâu ở bên cạnh đã sắp kéo đến mang tai, ngay cả Tây Môn Suy Tuyết lạnh lùng, vào lúc này, trong mắt cũng lộ ra vẻ trêu chọc. "Lục tiểu phụ, ngươi nghe thấy chưa, đây không phải là đánh giá của một mình ta về ngươi." Hoa Mãn Lâu lập tức trêu chọc. "Này, có sao nói vậy, ta Lục tiểu phụ mặc dù háo sắc, nhưng cũng chưa bao giờ ép buộc người khác." Lục tiểu phụ lập tức thanh minh. Đặc biệt là trước mặt hai mỹ nữ, hắn phải giữ vẻ tao nhã. Điểm này, hắn nói đúng. Diệp Thần gật đầu. Chương 45, Hoa Mãn Lâu, Tây Môn Suy Tuyết. Chương 45, Hoa Mãn Lâu, Tây Môn Suy Tuyết. Lúc này, Diệp Thần lại chuyển ánh mắt sang Hoa Mãn Lâu. "Hoa Mãn Lâu, Hoa Thất Đồng, con trai thứ bảy của Hoa gia Giang Nam. Ngươi từ nhỏ hai mắt đã mù, nhưng trong lòng có tình yêu, dùng một trái tim tràn đầy tình yêu để nhìn nhận vạn vật trên thế gian. Sau khi trưởng thành, võ công của ngươi xuất chúng, nhưng chưa bao giờ lạm sát người vô tội, một mình sống trong một tiểu lâu, đặc biệt yêu thích hoa cỏ. Mặc dù mắt mù, nhưng cả đời chưa từng có lúc nào sa sút, chán nản, chỉ vì trong lòng ngươi, cuộc sống luôn muôn màu muôn vẻ, luôn là điều tốt đẹp nhất. Tính cách của hắn càng lạc quan, khoan dung, tao nhã và điềm tĩnh, chưa bao giờ phản nản về sự bất công của cuộc sống. Bởi vì, ngươi có những người bạn tri kỷ. Hoa công tử, không biết ta nói có đúng không?" Nói xong, khóe miệng Diệp Thần khẽ nhếch lên. Nghe những lời này của Diệp Thần, Hoa Mãn Lâu trong lòng vô cùng kinh ngạc, chuyện trong lòng mình lại bị người này nói ra hết. "À, hắn lại là một người mù." A Tử lập tức nhận ra lời nói của mình có chút không ổn, đội vàng che miệng. "Xin lỗi, ta không có ý đó, chỉ là có chút kinh ngạc, ta hoàn toàn không nhìn ra ngươi có bệnh về mắt." A Tử đội vàng xin lỗi. "Không sao, chuyện ta là người mù, cả giang hồ Đại Minh đều biết, cô nương không cần tự trách." Hoa Mãn Lâu dịu dàng cười. Lúc này, Lục tiểu phụ vuốt râu, nhíu mày không ngừng đánh giá Diệp Thần, trong lòng như nghĩ ra điều gì đó. Lúc này, Diệp Thần lại quay sang nhìn Tây Môn Suy Tuyết. Kiếm thuật đạt đến cảnh giới Lạc Hoa Suy Tuyết, đường kiếm vô cùng sắc bén và tê lợi. Kiếm thần chỉ cần nở một nụ cười, liền có thể khiến tiên Phật quỷ thần cũng phải động lòng. Bình thường thích mặc áo trắng, vẻ mặt lạnh lùng, tính tình lạnh lùng. 7 tuổi học kiếm, 7 năm thành tài, đến nay chưa gặp đối thủ, cả đời không rời kiếm, ngay cả ăn, ngủ cũng không ngoại lệ. Ngươi cả đời theo đuổi sự hoàn hảo, kiếm, đối với ngươi, đã không còn đơn giản là một loại vũ khí, trong mắt ngươi, đây là một loại nghệ thuật giết người. Tây Môn Suy Tuyết, thổi không phải là tuyết, mà là máu. Tây Môn Suy Tuyết, hắn là Tây Môn Suy Tuyết. A Tử vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nhìn Tây Môn Suy Tuyết, ngay cả Vương Ngự Yên ở bên cạnh cũng vậy. Tây Môn Suy Tuyết được mệnh danh là một trong 10 đại kiếm thần của Thần Châu, bất kỳ ai luyện kiếm, không ai không biết. Ngay cả A Tử và Vương Ngự Yên hai người không tu luyện kiếm pháp cũng đã nghe qua đại danh của hắn. "Ngươi là ai?" Tây Môn Suy Tuyết nhìn Diệp Thần vẻ mặt trở nên vô cùng lạnh lùng. "Ta chẳng qua chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt." Diệp Thần thản nhiên nói. "Ha ha, vô danh tiểu tốt, e rằng không phải." Lúc này Lục Tiểu Phụng cười nói. Thấy vậy, Tây Môn Suy Tuyết đưa mắt nhìn Lục Tiểu Phụng, "Ngươi biết thân phận của hắn?" "Ta mơ hồ đoán được một chút." Lục Tiểu Phụng nói. "Ồ, nếu ngươi đã đoán được một chút, vậy thì nói thử xem thân phận của thần tượng của ta. A Tử khoanh tay, vẻ mặt rất hứng thú. Lục Tiểu Phụng cười cười, vừa rồi từ lời nói của ngươi, ta có được một tin tức, các ngươi không phải là người Đại Minh, mà đến từ các hoàng triều khác.
Ừm, không sai.
A Tử gật đầu, nhưng điều đó có thể nói lên điều gì?
Ha ha, các ngươi từ các hoàng triều khác đến, lại biết rõ về chúng ta, ngoài Diệp công tử gần đây nổi danh trên giang hồ Thần Châu, ta thật sự không nghĩ ra còn ai có bản lĩnh này.
Lục Tiểu Phụng vẻ mặt vô cùng tự tin.
Là hắn.
Tây Môn Suy Tuyết lúc này trong lòng cũng có chút kinh ngạc.
Thần tượng, hắn thật sự đoán ra thân phận của ngươi.
A Tử có chút không thể tin được.
Đoán ra thì đoán ra thôi, chúng ta lại không làm chuyện gì khuất tất.
Diệp Thần lườm A Tử một cái.
A, hình như cũng đúng.
A Tử nghiêm túc gật đầu.
Truyền thuyết, Diệp công tử là sứ giả của địa ngục, hóa thân của quạ đen, xem ra lời đồn này không sai. Ha ha, Lục Tiểu Phụng trêu chọc.
A Diệp Thần lập tức đầy vẻ đen.
Biết nói chuyện thì nói nhiều một chút.
Ta không đến đây, lẽ nào những người này sẽ không chết sao?
Diệp Thần bực bội nói.
A, cái này nói cũng đúng, ha ha.
Lục Tiểu Phụng ngượng ngùng cười.
Ta Lục Tiểu Phụng thích nhất là kết giao bạn bè, hôm nay có thể gặp được Diệp công tử ở đây, thật là tam sinh hữu hạnh.
Nói xong, hắn lập tức chắp tay hành lễ với Diệp Thần.
Khách sáo rồi.
Diệp Thần cũng đáp lễ.
Đúng rồi, các ngươi đến Quang Minh đỉnh xem náo nhiệt.
Lục Tiểu Phụng gật đầu, không sai.
Bây giờ, giang hồ đã yên bình quá lâu, ta lại không phải là người rảnh rỗi, nghe tin Lục đại môn phái vây công Minh giáo, chúng ta liền cấp tốc đến đây trong đêm.
Ha ha, đều nói Lục Tiểu Phụng là người đặc biệt thích xen vào chuyện của người khác, không ngờ còn là người đặc biệt thích xem náo nhiệt.
Diệp Thần cười nói,
nếu mục đích của mọi người đều giống nhau, vậy thì cùng nhau đi xem.
Nhưng nhân vật chính hôm nay là ta đó.
Diệp Thần lập tức út mở.
Ồ, thật sao?
Vậy chúng ta phải xem cho kỹ, đều nói Diệp công tử biết nhiều bí mật thiên hạ, hôm nay phải mở mang tầm mắt.
Lục Tiểu Phụng lập tức hứng thú.
Không sai, câu nói này của Lục Tiểu Phụng rất đúng, danh tiếng của Diệp công tử, ngay cả ta ở Đại Minh cũng đã nghe không ít.
Hoa Mãn Lâu cũng gật đầu cười nói,
Hoa gia là một gia tộc giàu có bậc nhất Đại Minh, việc kinh doanh còn vươn tới các hoàng triều khác, và đây chính là nguồn tin tức chính của Hoa gia.
Có lẽ Diệp công tử không biết, một số người trong giang hồ Đại Minh của chúng ta đều vô cùng sùng bái ngươi.
Đặc biệt là việc minh oan cho vụ án oan 30 năm trước tại Nhạn Môn Quan, vạch trần kẻ đứng sau, có thể nói là đại khoái nhân tâm.
Hiện nay, tại Đại Minh, vô số người kể chuyện đều đang kể lại chiến tích của ngươi trong các trà lâu.
Thật sao?
Thật là bất ngờ.
Diệp Thần có chút ngạc nhiên, không ngờ danh tiếng của mình đã truyền đến Đại Minh, hơn nữa còn có không ít người hâm mộ.
Thần tượng, ngươi thật lợi hại, ở Đại Tống mà danh tiếng đã lan truyền khắp Thần Châu đại lục.
A Tử vẻ mặt vô cùng sùng bái.
Được rồi, bớt định đi, chúng ta mau lên thôi, nếu không sẽ bỏ lỡ náo nhiệt.
Nói xong, Diệp Thần đi đầu, đi về phía đỉnh núi, bây giờ ở đây đã lãng phí không ít thời gian.
Rất nhanh, một nhóm người đã đến đỉnh núi, bọn hắn đứng ở xa, nhìn về phía một bãi đất bằng phẳng.
Lúc này, người của Lục Đại Môn phái đã bao vây toàn bộ người của Minh giáo.
Ừm, Trương Vô Kỵ kia vẫn chưa xuất hiện sao?
Xem ra ta đến đúng lúc rồi.
Diệp Thần thầm nghĩ.
Đúng rồi, ta đi bắt Thành Côn kia trước, hắn là nhân vật chính của chuyện này, không thể thiếu hắn.
Nghĩ đến đây, Diệp Thần lập tức nói với hai tỷ bội ở bên cạnh.
A Tử, Vương Cô Đương, ta đi một lát, các ngươi đừng đi lung tung.
Lục Minh, xin hãy giúp ta trông chừng một chút.
Lục Tiểu Phụng liếc nhìn Vương Ngữ Yên và A Tử, lập tức vỗ ngực.
Được, Diệp Minh cứ yên tâm, có ta ở đây, sẽ không để các nàng bị thương một chút nào.
Diệp Thần gật đầu, thân hình lóe lên, giây tiếp theo, đã xuất hiện ở ngoài mười mấy trượng.
Cái này, tốc độ thật nhanh.
Lục Tiểu Phụng đồng tử co rút lại.
Thực lực của người này không giới ta.
Tây Môn Suy Tuyết nhàn nhạt nói.
Tức là, hắn lại không phải là người dùng kiếm.
Chương 46, Trương Vô Kỵ chương 46, Trương Vô Kỵ cùng lúc đó, ở một bên khác của Quang Minh Đỉnh, một hòa thượng trung niên đầu trọc đang đứng trước một tấm bia mộ tự nói chuyện, người này chính là Thành Côn.
Ta đã khổ 30 năm, ta đã chịu đựng 30 năm.
Sư muội, ngươi có biết những ngày tháng này ta đã sống như thế nào không?
Ta nhẫn nhục chịu đựng, không lưng uốn gối, mặc cho quân nguyên sai khiến.
Ta làm trái lương tâm hãm hại đồ đệ tạ tốn của ta, còn tàn sát sư phụ không kiến của ta.
Mặc cho người trong thiên hạ phỉ nhổ ta, mắng chửi ta, tất cả ta đều có thể chịu đựng.
Nói đến đây, vẻ mặt Thành Côn có chút cô đơn.
Nhưng ngay sau đó vẻ mặt biến đổi, khuôn mặt trở nên méo mó.
Dương Đỉnh Thiên đã hủy hoại cả đời ta thể, ta nhất định phải tiêu diệt toàn bộ Minh giáo.
Ta ăn miếng trả miếng, lẽ nào có gì không đúng sao?
Ta đã tính toán kỹ lưỡng, dốc hết tâm tư, cuối cùng cũng sắp thành công rồi, hôm nay chính là ngày Minh giáo bị tiêu diệt.
Ha ha ha, lúc này, Thành Côn ngửa mặt lên trời cười lớn, tiếng cười mang theo sự điên cuồng vô cùng.
Và đúng lúc này, một giọng nói vang lên trong núi.
Ha ha, thì ra ngươi ở đây, thật khiến ta tìm một hồi.
Ai?
Ra đây.
Thành Côn lập tức ngừng cười, hai mắt quét nhìn xung quanh.
Bụ.
Một tiếng xe gió vang lên, giây tiếp theo, một bóng người màu trắng đã xuất hiện sau lưng Thành Côn.
Bút.
Chỉ thấy một bàn tay đặt lên vai Thành Côn.
Cảm nhận được sự tiếp xúc trên vai, vẻ mặt Thành Côn đột nhiên biến đổi, lập tức muốn phản kháng, nhưng ngay sau đó chân khí trong cơ thể hắn đều bị áp chế, toàn bộ sức mạnh bùng nổ cũng không thể sử dụng được.
Ngươi là ai?
Rốt cuộc muốn làm gì?
Lúc này, vẻ mặt Thành Côn vô cùng khó coi, trong lòng đột nhiên dấy lên một dự cảm không lành.
Ta là ai?
Một người vô danh thôi, còn về việc ta muốn làm gì, lát nữa ngươi sẽ biết.
Người đến chính là Diệp Thần.
Nói xong, Diệp Thần hoàn toàn không quan tâm Thành Côn muốn nói gì, trực tiếp tóm lấy hắn phi thân về hướng cũ.
Nhìn về hướng đi, dự cảm không lành trong lòng Thành Côn càng thêm nồng đậm.
Người rốt cuộc là ai?
ngươi có quan hệ gì với Minh giáo?
Ha ha, nghe vậy, khóe miệng Diệp Thần khẽ nhếch lên. Ta không có quan hệ gì với Minh giáo, nhưng ta có quan hệ với ngươi, hôm nay, ngươi là nhân vật chính đó. Nếu không có ngươi, vở kịch này làm sao diễn tiếp?
Được rồi, ngươi đừng hỏi nữa, đến lúc đó, ngươi tự sẽ biết.
Rất nhanh, Diệp Thần tóm lấy Thành Côn quay lại chỗ cũ.
Thần tượng, ngươi về nhanh vậy.
A Tử thấy Diệp Thần trở về, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào.
Thần tượng, đại hòa thượng này là ai vậy?
A Tử đánh giá Thành Côn đang bị Diệp Thần khống chế.
Tương tự, Lục Tiểu Phụng ở bên cạnh cũng vô cùng nghi hoặc, mặc dù hắn đã nghe qua tên của Thành Côn, nhưng chưa từng gặp, dù sao hai người cũng không có giao du.
Người này tên là Thành Côn, là nhân vật chính của ngày hôm nay.
Diệp Thần liếc nhìn Thành Côn nói.
Thành Côn, Hôn Nguyên Phích Lịch Thủ Thành Côn.
Lục Tiểu Phụng có chút ngạc nhiên.
Không sai, chính là hắn.
Diệp Thần gật đầu.
Lẽ nào hắn có liên quan đến trận đại chiến hôm nay?
Lúc này, trong lòng Lục Tiểu Phụng dấy lên sự hứng thú nồng đậm.
Lát nữa các ngươi sẽ biết.
Diệp Thần cười hì hì, lập tức cúp mở.
Thấy Diệp Thần không muốn nói nhiều, Lục Tiểu Phụng cũng không hỏi nhiều, nhưng trong lòng thì thầm đoán, mối quan hệ giữa Thành Côn và Lục Đại môn phái cùng Minh giáo.
Ừm.
Diệp Thần lúc này mới đưa mắt nhìn về phía sân bãi, chỉ thấy một nam tử trẻ tuổi đang chiến đấu với ba cao thủ.
Diệp Minh, người đó không biết từ đâu chui ra, thực lực không yếu chút nào, có thân thủ như vậy, trong giang hồ chắc không phải là người vô danh, nhưng ta chưa từng nghe qua.
Lúc này, Lục Tiểu Phụng nuốt dâu nhíu mày nói.
Đúng vậy, thần tượng, dung mạo của người này trông cũng chạc tuổi ngươi, lại có thể một mình chiến đấu với ba cao thủ.
A Tử cũng nói theo.
Trong ba người đó, có một người là trưởng môn nhân của phái Côn Lôn, tên là Hà Thái Sùng, trên giang hồ còn được gọi là Thiết Cầm Tiên Sinh. Công lực của hắn sâu dày, kiếm thuật xuất chúng, khinh công thượng thừa, trên giang hồ nổi danh. Mà hai người còn lại là Cao Hải Nhị Lão của môn phái hắn, cũng có danh tiếng rất lớn trên giang hồ.
Lục Tiểu Phụng từ từ nói,
không biết Diệp Vinh có biết thân phận của vị tiểu huynh đệ đó không?
Diệp Thần gật đầu, người này tên là Trương Vô Kỵ, là con trai của võ đang ngũ hiệp Trương Thúy Sơn.
Hắn là con trai của võ đang Trương Thúy Sơn.
Lục Tiểu Phụng có chút kinh ngạc,
không ngờ hắn vẫn còn sống, hơn nữa thực lực lại đạt đến cảnh giới tông sư, đúng là đại nạn không chết, ắt có hậu phúc.
Mười năm trước, chuyện ở núi Võ Đang đã lan truyền xôn xao trong giang hồ Đại Minh.
Diệp công tử, có một chuyện ta vẫn luôn không hiểu, không biết có thể giải đáp không?
Nói thử xem.
Diệp Thần gật đầu, đồng thời trong lòng có chút tò mò Lục Tiểu Phụng sẽ hỏi vấn đề gì.
Trương Tam Phong Trương chân nhân có danh vọng lớn như vậy trên khắp Thần Châu đại lục, tu vi của ngài lại sâu không lường được, tại sao những người đó còn dám đi ép buộc Võ Đang, không sợ Trương chân nhân nổi giận sao?
Lục Tiểu Phụng nghi hoặc nói.
Đối với vấn đề này của Lục Tiểu Phụng, ngay cả Hoa Mãn Lâu và Tây Môn Suy Tuyết cũng vô cùng nghi hoặc.
Đối với chuyện này, ngươi phải xem môn phái nào dẫn đầu.
Diệp Thần từ từ nói.
Năm đó, hình như là Thiếu Lâm dẫn đầu, lẽ nào Trương chân nhân có liên quan đến Thiếu Lâm?
Lục Tiểu Phụng lại hỏi.
Không sai.
Các ngươi có lẽ không biết, thời trẻ, Trương Tam Phong từng là đệ tử Thiếu Lâm, mà Võ Đăng Cửu Dương Công chính là thoát thai từ Thiếu Lâm Cửu Dương Thần Công.
Diệp Thần chắp tay sau lưng, nhìn Trương Vô Kỵ đang đại chiến giữa sân.
Hơn nữa, Trương Tam Phong là người chính khí lẫm liệt, khoan hòa điềm tĩnh, không muốn lấy lớn hiếp nhỏ, từ đó để cho những kẻ tiểu nhân này lợi dụng, khiến ngài phải chịu thiệt thòi.
Năm đó, vợ chồng Trương Thúy Sơn tự vẫn mà chết, đã giáng một đòn rất lớn vào Trương Tam Phong.
Hóa ra là vậy.
Lục Tiểu Phụng lúc này mới hiểu ra, thảo nào trong 10 năm qua, không thấy Trương chân nhân rời khỏi Võ Đăng.
Thật không ngờ, đằng sau chuyện này lại có một nguyên nhân như vậy.
Phía bên kia, Trương Vô Kỵ một mình chống lại ba vị cao thủ, không hề yếu thế.
Vù vù vù,
xoạt xoạt xoạt.
Trong phút chốc, toàn bộ sân bãi tràn ngập kiếm khí, vô số kiếm khí không ngừng tấn công về phía Trương Vô Kỵ.
Lúc này, Cao Hải Nhị Lão của Côn Lôn phái thi triển chính là Lưỡng Nghi kiếm pháp, môn kiếm pháp này đã vang danh trăm năm, là một trong những kiếm pháp nổi danh trên giang hồ Đại Minh.
Không được, ta không thể bị động như thế này mãi.
Trương Vô Kỵ nhìn kiếm khí dày đặc xung quanh.
Bất chợt, chỉ thấy chiêu thức của Trương Vô Kỵ đột ngột thay đổi, chân khí toàn thân bùng nổ, một luồng sức mạnh đặc sệt hiện ra trên hai lòng bàn tay.
Ngay sau đó, Cửu Dương chân khí chuyển thành Âm Dương nhị khí, không ngừng xoay chuyển quanh người, kéo những luồng kiếm khí xung quanh lại, sau đó hội tụ trong lòng bàn tay, rồi đột ngột chấn động mạnh, những luồng kiếm khí đó đều bị chấn vỡ, tan biến trong không trung.
Cùng lúc đó, một luồng năng lượng kinh khủng bùng nổ từ trên người Trương Vô Kỵ.
Bằng bằng bằng,
bị luồng sức mạnh này phản chấn, Hà Thái Sung cùng hai vị trưởng lão đều bị hất văng ra ngoài, sau đó tất cả đều ngã xuống đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi, ngũ tạng lục phủ đau đớn vô cùng.
Đây là.
Lúc này, tất cả mọi người của Minh giáo đều nhìn nhau, đặc biệt là Dương Tiêu. Vẻ mặt hắn lộ rõ sự kinh ngạc không thể tin nổi.
Chương 47, Càn Khôn Đại Na Di chương 47, Càn Khôn Đại Na Di không chỉ người của Minh giáo kinh ngạc tột độ, mà ngay cả người của sáu đại môn phái khác cũng vậy.
Càn Khôn Đại Na Di.
Nhìn nam tử trẻ tuổi giữa sân, Dương Tiêu thốt ra năm chữ.
Cái gì?
Hắn dùng Càn Khôn Đại Na Di?
Thanh Dực Bức Vương Vi Nhất Tiếu bên cạnh trợn tròn mắt.
Sao hắn lại biết tuyệt học chấn giáo của giáo ta?
Dương Tiêu nhíu chặt mày.
Phía bên kia, trong phe Nam Mi phái, Diệt Tuyệt Sư Thái nhìn Trương Vô Kỵ, trong mắt sát khí tràn ngập.
Còn một nữ tử tuyệt mỹ bên cạnh nàng thì lại lộ vẻ vui mừng.
Diệp công tử, môn võ học này hình như rất giống với đầu chuyển tinh di của Mộ Dung gia.
Vương Ngữ Yên lên tiếng nói.
Không sai, đầu chuyển tinh di của Mộ Dung gia là một môn tuyệt học mượn lực đánh lực.
Diệp Thần gật đầu.
Nhưng môn võ học này lại cao hơn đầu chuyển tinh di không chỉ một bậc.
Công pháp này tên là Càn Khôn Đại Na Di, là tuyệt kỹ chấn giáo của Minh giáo.
Nó có tổng cộng 9 công năng lớn, kích phát tiềm năng tối đa, tập hợp đại thành đạo lý võ học, sao chép võ học của đối thủ, tạo ra sơ hở của đối thủ, tích trữ kinh lực, dính chặt trường lực, kéo và di chuyển địch kình, chuyển hóa âm dương nhị khí, mượn lực đánh lực cùng nhiều thủ đoạn khác. Càn Khôn Đại Na Di, đây chính là Càn Khôn Đại Na Di. Lục Tiểu Phụng vô cùng kinh ngạc, thật không ngờ, tuyệt học thất truyền mấy chục năm trên giang hồ lại xuất hiện. Tin tức này mà truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ gây chấn động lớn. Thật là vui quá, không ngờ chúng ta vừa mới đến Đại Minh đã có náo nhiệt để xem. A Tử cười nói. Giây phút này, A Tử càng cảm thấy đi theo Diệp Thần là lựa chọn đúng đắn nhất của mình. Còn Vương Ngữ Yên thì nhìn khuôn mặt nghiêng của Diệp Thần, trong lòng thầm nghĩ, Diệp công tử thật là thần kỳ, ngay cả một số bí mật trong giang hồ Đại Minh cũng biết không ít. Cảm nhận được ánh mắt của Vương Ngữ Yên, Diệp Thần quay đầu nhìn lại, bốn mắt lập tức chạm nhau. Đối diện với ánh mắt của Diệp Thần, Vương Ngữ Yên đỏ mặt, vội vàng quay đầu nhìn sang một bên, nhưng ngay sau đó lại lén liếc nhìn Diệp Thần một cái. Lúc này, giữa sân, Trương Vô Kỵ đánh bại ba người của Côn Luân phái, lập tức đến bên cạnh Bạch Mi Ưng Vương, chữa thương cho ông. Đa tạ tiểu huynh đệ ra tay nghĩa hiệp cứu giúp, nhưng đây là chuyện của Minh giáo ta, tiểu huynh đệ mau rời đi, chớ để rước họa vào thân. Bạch Mi Ưng Vương ân tiên chính bố vào cánh tay Trương Vô Kỵ nói: "Ân lão tiền bối, bây giờ ngài bị thương nặng, hãy để vãn bối thay ngài chiến đấu." Trương Vô Kỵ từ chối ý tốt của ân tiên chính: "Tiểu huynh đệ, tuyệt đối không được, trưởng môn của các môn phái này đều là cao thủ thành danh đã lâu trên giang hồ." Ân tiên chính liếc nhìn các vị trưởng môn có mặt: "Không sao, vãn bối tự có chủ ý." Trương Vô Kỵ mỉm cười: "Chuyện này, tiền bối, ngài cứ ngồi đây dưỡng thương cho tốt." Không đợi ân tiên chính nói, Trương Vô Kỵ lại bước ra ngoài: "Tiểu huynh đệ, cẩn thận đó." Thấy mình không khuyên được Trương Vô Kỵ, ân tiên chính cũng đành chịu. Thấy Trương Vô Kỵ muốn ra mặt thay Bạch Mi Ưng Vương, Không Động Ngũ Lao của Không Động phái lập tức đứng ra: "Nhóc con, nếu ngươi muốn chết, vậy chúng ta sẽ thành toàn cho ngươi, để ngươi xem sự lợi hại của Thất Thương Quyền của Không Động phái. Ngươi nói chính là lão đại trong Không Động Ngũ Lao, quan năng Thất Thương Quyền, thân người có ngũ hành, tâm thuộc hỏa, phế thuộc kim, thận thuộc thủy, tỳ thuộc thổ, can thuộc mộc, cộng thêm âm dương nhị khí, một lần luyện 7 vết thương, cả 7 đều bị thương." Trương Vô Kỵ chậm rãi nói. Lời này vừa nói ra, Không Động Ngũ Lao kinh ngạc vô cùng: "Nhóc con, sao ngươi biết tổng cương Thất Thương Quyền của phái ta?" Trương Vô Kỵ không trả lời, vẫn tự mình nói tiếp: "Kinh lực của Thất Thương Quyền, mỗi khi luyện sâu thêm một tầng, nội tạng của bản thân sẽ bị tổn thương thêm một tầng, thực chất là tự làm mình bị thương trước, rồi mới làm địch bị thương. Theo ngu kiến của văn bối, e rằng Thất Thương Quyền của mấy vị tiền bối vẫn chưa luyện đến nơi đến chốn." Mỗi câu Trương Vô Kỵ nói ra, sắc mặt của Không Động Ngũ Lao lại càng khó coi thêm một phần. "Nhóc con, ngươi quá coi thường Không Động phái chúng ta rồi." "Đại ca, đừng nhiều lời với nhóc con này nữa." "Xem quyền." Nói xong, năm người đồng thời xông về phía Trương Vô Kỵ. Đánh nhau rồi, lại đánh nhau rồi. A Tử ở xa lập tức vui vẻ vỗ tay cười. Diệp Thần thấy vậy, bất lực lắc đầu. "Ha ha, tiểu muội muội, xem ra sở thích của hai chúng ta giống hệt nhau." Lục Tiểu Phụng khoanh tay cười ha hả. "Vậy sao?" A Tử liếc nhìn Lục Tiểu Phụng, mắt đảo một vòng, cười nói: "Đúng rồi, Lục đại ca, giang hồ Đại Minh của các ngươi có chỗ nào vui không?" "Chỗ vui thì nhiều lắm." Lục Tiểu Phụng khẽ nhếch mép. "Đến Đại Minh, sao có thể không đến Hoàng Thành xem thử, nơi đó là nơi phồn hoa náo nhiệt nhất. Có hứng thú đi dạo một vòng không?" Có nhưng mà..." Nói đến đây, A Tử đưa mắt nhìn về phía Diệp Thần. "Thần tượng được rồi, đừng làm nũng với ta, chiêu này không có tác dụng với ta đâu. Đợi chuyện này kết thúc, sẽ đưa ngươi đi xem." Diệp Thần vỗ nhẹ lên cái đầu nhỏ của A Tử. "Tuyệt vời, cảm ơn thần tượng. Ta yêu ngươi chết mất." Nói xong, A Tử lập tức ôm lấy cánh tay Diệp Thần. "Ừm." Diệp Thần nhìn cánh tay của mình. "A, xin lỗi, ta kích động quá." A Tử lúng túng gãi đầu. "Xem náo nhiệt cho kỹ đi." Diệp Thần vô cùng bất lực. Thế nhưng chỉ trong lúc bọn hắn nói chuyện tiếng, Trương Vô Kỵ đã giải quyết xong Không Động Ngũ Lao, trực tiếp hạ gục năm người. "A Di Đà Phật, Bần tăng là viên âm của Thiếu Lâm phái." Lúc này, một lão hòa thượng bước ra. Nhìn lão hòa thượng này, trong mắt Trương Vô Kỵ hiện lên một tia sắc khí, trong đầu hiện lên từng hình ảnh, là hắn, năm đó chính hắn đã ép chết cha ta, nương ta trên núi Võ Đăng. Lúc này, viên âm đại sư đối diện Trương Vô Kỵ thấy ánh mắt này của hắn, trong lòng có chút sợ hãi, không dám đối diện. Nhưng ngay sau đó, Trương Vô Kỵ nghĩ đến mục đích đến đây hôm nay, nhanh chóng thu liễm luồng sát khí này. "Trương Vô Kỵ à, Trương Vô Kỵ, hôm nay là để hòa giải ân oán giữa sáu đại môn phái và Minh giáo, tuyệt đối không được vì tư thủ cá nhân mà gây ra chuyện khó giải quyết. Mối thù của ta với Thiếu Lâm phái, sau này tính sổ cũng không muộn." Thấy Trương Vô Kỵ không để ý đến mình, viên âm đại sư lên tiếng nói: "Thí chủ rốt cuộc là ai, đến đây là do ai sai khiến? Ta hỏi ngươi, sao ngươi không trả lời?" Trương Vô Kỵ chậm rãi thở ra một hơi: "Vạn bối hôm nay đến đây, là muốn hóa giải ân oán giữa sáu đại môn phái và Minh giáo. Ân oán giữa sáu đại phái các ngươi và Minh giáo là do kẻ gian xúi giục, tại hạ biết rõ ngọn ngành trong đó." Nói đến đây, Trương Vô Kỵ nhìn về phía phe Thiếu Lâm: "Sao không thấy viên chân đại sư của Thiếu Lâm phái các ngươi, ta muốn mời hắn ra đối chất, ai đúng ai sai, tự có thể phán xét công bằng." Nghe người trước mắt nhắc đến viên chân, sắc mặt viên âm trở nên vô cùng khó chịu. "Hừ, hoàn toàn là nói bậy." Viên âm đại sư lập tức hừ lạnh một tiếng: "Ngươi rõ ràng biết viên chân sư minh của ta đã viết tịch, tại sao còn nói lời vu khống hắn?" "Cái gì? Hắn chết rồi?" "Tuyệt đối không thể." Trương Vô Kỵ không thể tin được, vì cách đây không lâu hắn còn tận mắt nhìn thấy người đó. "Thí chủ, ngươi chỉ đích danh tìm viên chân, lẽ nào kẻ gian xúi dục mà ngươi nói chính là hắn sao?" Lúc này, trưởng môn Thiếu Lâm phái Không Văn lên tiếng nói: "Không sai, chỉ cần viên chân ra đối chất với văn bối, ta đảm bảo âm mưu của hắn sẽ được phơi bày ra ánh sáng." Sắc mặt Trương Vô Kỵ vô cùng kiên định. Chương 48, Diệp Thần xuất hiện, mọi người kích động. Chương 48, Diệp Thần xuất hiện, mọi người kích động thấy Trương Vô Kỵ hùng hổ dọa người như vậy, Viên Âm lúc này trong lòng vô cùng tức giận, ngươi đúng là một tên nhóc gian xảo, ngươi biết rõ Viên chân sư mình đã không thể ra đối chất với ngươi, vậy mà ngươi còn ở đây ăn nói hàng hổ, cứ nhất quyết chỉ đích danh muốn hắn ra gặp ngươi. Nếu nói như ngươi, tại sao ngươi không gọi Trương Ngũ Hiệp của Võ Đang ra đối chất? Lời này vừa nói ra, lập tức khiến Võ Đang bất mãn. Viên Âm đại sư, mời ngài nói năng cẩn thận. Tống Viễn Kiều lạnh lùng quát. Viên Âm đại sư, danh hủy của Trương Ngũ Hiệp há có thể để ngài nói bừa. Sắc mặt Trương Vô Kỵ trở nên lạnh lùng vài phần. Hừ, có gì mà không dám nói, trong giang hồ ai mà không biết Trương Thúy Sơn tự cam đoạ lạc, bị yêu nữ ma giáo dụ dỗ, cuối cùng gánh chịu quả báo vì ham mê nữ sắc. Viên Âm hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không kiêng kỵ danh tiếng của Võ Đang. Không được phép sỉ nhục Trương Ngũ Hiệp. Trương Vô Kỵ hét lớn. Người xuất ra, lời nói thật hả? Người câm miệng. Chỉ thấy thân hình Trương Vô Kỵ lóe lên, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Viên Âm. Toàn thân cửu dương chân khí bùng nổ, nhiệt độ nóng rực bao trùm lấy Viên Âm. Ầm. Trương Vô Kỵ nắm chặt nắm đấm, lập tức đấm thẳng vào mặt Viên Âm. Kinh lực cực lớn thổi bay râu của Viên Âm, đá vụn trên mặt đất cũng bắn tung tóe. Đối mặt với cú đấm bất ngờ của Trương Vô Kỵ, Viên Âm hoàn toàn không phản ứng kịp. Lúc này, nắm đấm của Trương Vô Kỵ chỉ còn cách sống mũi của Viên Âm một tấc, mà Viên Âm cảm nhận được sự mạnh mẽ của luồng quyền kinh này, chán sợ đến toát mồ hôi lạnh, mặt mày không ngừng co giật. Xem ra là bị dọa không nhẹ. Ha ha ha, hòa thượng nhà ngươi vừa rồi không phải rất cứng rắn sao? Sao bây giờ lại có rúm lại rồi? Lúc này một tiếng cười lớn từ xa vọng lại. Người nào? Người của các đại môn phái có mặt đều nhìn về bốn phía. Đi thôi, đến lượt chúng ta ra sân rồi. Diệp Thần nói với A Tử, sau đó một tay tóm lấy thành côn bay về phía giữa sân. Bịch. Một tiếng rơi xuống đất vang lên, chỉ thấy một hòa thượng đầu trọc xuất hiện trước mắt mọi người. Ngay sau đó, một bóng trắng từ trên trời giáng xuống. Cùng lúc đó, nhóm ba người của Lục Tiểu Phụng cũng theo sát phía sau. Là Viên Chân. Chết tiệt, đúng là Viên Chân, hắn chưa chết. Vậy nói như vậy, Thiếu Lâm phái vừa rồi nói dối. Chậc, vừa rồi còn ra vẻ đại nghĩa lâm liệt, còn nói gì mà người xuất ra, câu câu đều là sự thật. Đúng vậy, xem hắn lần này nói thế nào. Phe Võ Đang lúc này trở nên vô cùng vui mừng. Mà người dẫn đầu lần này là Tống Viễn Tiểu thì nhìn về phía Diệp Thần, trong ký ức của hắn chưa từng gặp người này. Nhưng ba người phía sau hắn, hắn lại vô cùng quen thuộc. Lục đại hiệp, Hoa công tử, Tây Môn đại hiệp. Tống Viễn Tiểu lập tức bước ra, chắp tay hành lễ với ba người. Tống đại hiệp. Ba người đáp lễ. Đúng rồi, Lục đại hiệp, các ngươi đây là? Tống Viễn Tiểu lúc này trong lòng rất nghi hoặc. Không chỉ hắn, tất cả mọi người có mặt đều như vậy. Mà lúc này, Viên Âm lập tức đến bên cạnh Viên Chân, định đỡ hắn dậy, nhưng lại bị Diệp Thần ngăn cản. Thí chủ, ngươi là ai? Viên Âm nhìn Diệp Thần hỏi. Ta, một kẻ vô danh tiểu tốt mà thôi. Diệp Thần nhếch mép cười tà. Nếu lúc này có người của giang hồ đại tống ở đây, chắc chắn sẽ lấy ra hạt dưa, lặc, ghế nhỏ mang theo, chuẩn bị hóng chuyện. Hoa, thần tượng sắp thi triển tuyệt chiêu rồi. A Tử vỗ tay cười nói bên cạnh. Lục đại hiệp, vừa rồi hỏi vị tiểu huynh đệ này là? Tống Viễn Tiểu nhìn Diệp Thần hỏi. Đây là một nhân vật lớn không tầm thường, gần đây hắn đang nổi danh lừng lẫy trên đại lục Thần Châu. Lục Tiểu Phụng khoanh tay nói. Nghe vậy, Tống Viễn Tiểu đột nhiên nghĩ đến một người, cũng chỉ có người này là cực kỳ giống với lời đồn. Dám hỏi vị tiểu huynh đệ này có phải là Diệp Thần Diệp công tử được đồn là không gì không biết trong giang hồ Thần Châu không? Tống Viễn Tiểu chắp tay nói với Diệp Thần. Nào có không gì không biết, ta chẳng qua là tình cờ biết một vài chuyện mà thôi. Diệp Thần xua tay, thừa nhận thân phận của mình. Cái gì, lại là hắn? Chết tiệt, Diệp công tử lại đến Đại Minh hoàng triều của chúng ta. A, ta cuối cùng cũng gặp được thần tượng của mình rồi. Nghe đồn Diệp công tử phong thái tiêu sái, tựa trích tiên giang trần, hôm nay được Diệp Yến, quả nhiên danh bất hư truyền. Các nữ đệ tử Nga Mi phái khi trông thấy Diệp Thần, ánh mắt đều ánh lên vẻ si mê. Diệp công tử, ta muốn sinh khỉ con cho ngươi. Diệp công tử, ta yêu ngươi. Diệp công tử, ta muốn bắt con khỉ của ngươi. Diệp công tử. Nghe Diệp Thần thừa nhận thân phận, hiện trường lập tức trở nên xôn xao. Ngay cả Diệp Tuyệt sư thái với vẻ mặt lạnh lùng quen năm, lúc này cũng lộ ra nụ cười ôn hòa. Diệp công tử, Vân Nhi là Diệp Tuyệt, nghe nói những việc ngài làm ở Đại Tống, chúng ta đều vô cùng khâm phục. Chỉ thấy Diệp Tuyệt sư thái chậm rãi bước ra, lập tức hành lễ với Diệp Thần. A, chuyện này. Lúc này, Diệp Thần nhìn vẻ mặt của mọi người, vẫn còn đang ngơ ngác. Ta lại được chào đón như vậy sao? Danh tiếng của Diệp công tử đã sớm truyền khắp giang hồ Đại Minh, một số quán trà, quán ăn đều đang bàn tán về sự tích của ngài. Diệp Tuyệt sư thái cười nói, thấy chưa, Diệp huynh, trước đây ta không nói dối đâu. Lục Tiểu Phụng lúc này cũng cười nói, hoa, thần tượng, không ngờ ngươi lại được chào đón như vậy. A Tử lập tức biến thành tiểu muội hâm mộ. Ngay cả Vương Ngữ Yên lúc này cũng vô cùng kinh ngạc. Ha ha, thì ra ta không ở trong giang hồ, mà giang hồ đã sớm có truyền thuyết về ta. Diệp Thần trong lòng cười ha ha. Sư thái thật khách sáo, chẳng qua chỉ là một chút hư danh, không cần để ý. Diệp Thần đáp lễ, dù sao người ta tươi cười mình cũng không thể đánh. Danh tiếng lây lừng mà vẫn không tiêu ngạo, không nóng nảy, thật là hậu sinh khả úy. Diệp Tuyệt sư thái càng thêm hài lòng. Đúng rồi, Diệp công tử, ngài lần này đến đây. Ồ, suýt quên mất chuyện chính. Diệp Thần vô chán, sau đó quay người nhìn Thành Côn. Chư vị, vị này chính là Thành Thiên Cụ, Thành Côn. Lúc này, Thành Côn mặt như cho tàn, hắn biết kế hoạch của mình đã thất bại. Từ lúc Diệp Thần tìm thấy hắn, trong lòng hắn đã mơ hồ có cảm giác này. Không sai, chính là hắn. Trương Vô Kỵ bên cạnh cũng đội và nói, tại hạ là Tằng Anh Yêu, đa tạ Diệp công tử đã vạch mặt người này. Tằng Anh Yêu, kỳ hỉ. Diệp Thần đánh giá Trương Vô Kỵ một lượt, miệng cười hì hì. Trương Vô Kỵ thì là Trương Vô Kỵ, còn Tằng Áng như gì nữa?
Cái gì?
Hắn là Trương Vô Kỵ, là con của Ngũ Đệ. Tống Viễn Tiểu co rụt đồng tử, lập tức đến bên cạnh Trương Vô Kỵ, hai tay nắm lấy cánh tay hắn.
Giống, thật quá giống, quả thực giống hệ Ngũ Đệ.
Lúc này, bốn vị đại hiệp còn lại của võ đang đều đến bên cạnh Trương Vô Kỵ, không ngừng đánh giá hắn.
Vô Kỵ, thật là Vô Kỵ.
Mười năm nay, ngươi sống có tốt không?
Các vị sư bá, sư thúc, ta sống rất tốt, để các ngài lo lắng rồi.
Trương Vô Kỵ lúc này trong lòng vô cùng kích động.
Chương 49, ra tay chấn động Thiếu Lâm. Chương 49, ra tay chấn động Thiếu Lâm. Phía bên kia, Ân Thiên Chính lúc này cũng chậm rãi bước tới, vỗ vai Trương Vô Kỵ, cười nói, ha ha ha, tốt lắm, thật tốt lắm, Tố Tố thật sinh được một đứa con trai tốt, thật là cháu ngoại tốt của ta.
Ông ngoại, vừa rồi bất đắc dĩ mới phải giấu thân phận, xin ngài đừng trách.
Trương Vô Kỵ nhìn Ân Thiên Chính nói,
ha ha, lão phu vui mừng còn không kịp, sao lại trách ngươi?
Hốc mắt Ân Thiên Chính có chút đỏ lên.
Vô Kỵ, hai ông cháu chúng ta lát nữa sẽ nói chuyện kỹ, chúng ta xử lý xong chuyện này trước đã.
Được,
mọi chuyện nghe theo ông ngoại.
Trương Vô Kỵ gật đầu.
Diệp công tử hiện thân ở đây, có phải là muốn nói rõ ngọn ngành nhân đoán nhiều năm giữa sáu đại môn phái và Minh giáo ta không?
Ân Thiên Chính từ lời nói của Trương Vô Kỵ vừa rồi đoán được một vài điều.
Nghe vậy, Diệp Thần gật đầu, không sai.
Lúc này, Viên Âm đứng trước mặt Diệp Thần nghe thấy thân phận của hắn, cũng chỉ có thể lui xuống, liếc nhìn Thành Côn đang mềm nhũn trên đất, trong lòng vô cùng bất lực.
Chư vị, e rằng không ít người nhà của các vị ở đây đều chết trong tay Kim Mao sư Vương Tạ Tốn phải không?
Diệp Thần nhìn mọi người có mặt nói,
không sai, huynh đệ của ta chính là bị tên giặc chó Tạ Tốn đó giết hại.
Năm đó, ta đi ngang qua, đều bị hắn chém một nhát, mối thù này không đội trời chung.
Tạ Tốn từng gây ra không biết bao nhiêu tội ác trên giang hồ, bây giờ hắn biến mất, chúng ta chỉ có thể tính món nợ này lên đầu ma giáo.
Ai?
Diệp Thần thở dài một tiếng.
Các ngươi tuy căm hận Tạ Tốn, nhưng hắn cũng là nạn nhân.
Nạn nhân?
Sao có thể?
Diệp công tử, ngài có nhầm không?
Lập tức có người lên tiếng nói,
ta tuyệt đối không tin tên cuồng sát đó là nạn nhân.
Chư vị, yên lặng một chút, hãy nghe ta từ từ kể.
Diệp Thần vẫy tay, ra hiệu cho mọi người yên lặng.
Chư vị, nếu Diệp công tử đã biết mọi ngành, vậy thì hãy yên lặng nghe một chút, cũng không làm mất nhiều thời gian của mọi người.
Tống Viễn Tiểu lập tức lên tiếng.
Được, vậy chúng ta nghe xem Tạ Tốn là một nạn nhân như thế nào.
Người Đại Minh quả nhiên máu lửa vô cùng, ngay cả người giang hồ cũng vậy, hôm nay gặp mặt, danh bất hư truyền.
Diệp Thần thầm nghĩ,
Kim Mao sư Vương Tạ Tốn, lúc 10 tuổi, bái Hôn Nguyên Phích Lịch Thủ Thành Côn làm sư phụ, học nghệ dưới trướng hắn. Năm 23 tuổi, hắn rời sư môn, đi xa đến Tây Vực, cưới vợ sinh con, cũng vào lúc đó, gia nhập Minh giáo và trở thành một trong tứ đại hộ giáo pháp vương của Minh giáo, danh tiếng của hắn cũng dần vang dội giang hồ.
Vốn dĩ, hắn có một tương lai rất tốt, một gia đình rất mỹ mãn.
Nhưng vào năm 28 tuổi, tất cả mọi thứ đều không còn.
Cha mẹ, vợ con, đệ muội, người hầu, cả nhà 13 người đều bị sư phụ Thành Côn của hắn giết chết.
Lời này vừa nói ra, tất cả người giang hồ có mặt đều nhìn nhau, trong lòng càng thêm kinh ngạc.
Chuyện này,
chết tiệt, tên Thành Côn này đúng là một con súc sinh, lại giết cả nhà đồ đệ của mình.
Tuy chúng ta rất đồng cảm với hoàn cảnh của hắn, nhưng đó không phải là lý do để hắn gây ra tội ác.
Có người lý trí nói,
không sai, oan có đầu, nợ có chủ, Thành Côn giết cả nhà hắn, vậy hắn nên đi tìm Thành Côn, nhưng tại sao lại gây ra nhiều tội ác như vậy trong giang hồ?
Không khí tại hiện trường lại trở nên náo nhiệt, còn Thiếu Lâm phái thì mặt đỏ bừng, đồng thời đối với Thành Côn càng thêm căm hận.
Miệng nói không có bằng chứng, chỉ dựa vào một lời của ngươi làm sao tin được?
Lúc này, Viên Âm lạnh lùng nói với Diệp Thần,
ngươi tin hay không thì liên quan gì đến ta, hơn nữa Thành Côn đang ở đây, ngươi hỏi hắn không phải là được sao?
Diệp Thần khinh thường liếc nhìn Viên Âm,
người ta nói quả trên đời đều đen như nhau, quả nhiên là vậy.
Á Tử bên cạnh lên tiếng nói,
con nhóc vắt mũi chưa sạch từ đâu ra, ở đây đến lượt ngươi nói chuyện sao?
Viên Âm nghe câu này của Á Tử, lập tức nổi giận.
Sao, ngươi muốn động thủ với nàng?
Diệp Thần lạnh lùng nói,
hơn nữa, nàng nói cũng không sai, 10 năm trước, chuyện ở núi Võ Đang, đừng tưởng ta không biết các ngươi đang tính toán gì, chẳng phải là muốn moi tin tức về đồ Long Đao từ miệng Trương Thúy Sơn, để chiếm đồ Long Đao làm của riêng sao?
Lời này vừa nói ra, lập tức khiến sắc mặt các đại hiệp võ đang thay đổi, mặt đầy tức giận,
cái gì?
Dám hỏi Không Văn đại sư, lời của Diệp công tử có thật không?
Tống Viễn Kiều lập tức chất vấn Không Văn.
Hừ, hoàn toàn là nói bậy, lời của một đứa trẻ miệng còn hôi sữa, ngươi cũng tin sao?
Không Văn hừ lạnh một tiếng, hắn dứt khoát không dám thừa nhận, nếu không, cả Thiếu Lâm phái sẽ phải chịu đựng cơn thịnh nộ của Trương Tam Phong.
Tuy nhiên, Diệp Thần nghe câu này của Không Văn, sắc mặt lạnh đi, lập tức tung một trường giữa không trung, một luồng tinh khí kim long bùng nổ từ lòng bàn tay.
Gầm.
Một tiếng rồng gầm vang lên, Không Văn lập tức dùng thiền trượng trong tay chống đỡ.
Bịch.
Xoạt xoạt xoạt. Sức mạnh cực lớn trực tiếp đẩy lùi Không Văn, trên mặt đất vạch ra hai vết chân.
Hàng Long thập bát trưởng.
Đây là Hàng Long thập bát trưởng.
Diệt Tuyệt sư thái khẽ nhíu mày.
Một trường này là cho ngươi một bài học nhẹ, nếu còn dám ăn nói hỗn sược, trường tiếp theo sẽ lấy mạng ngươi.
Diệp Thần lạnh lùng nói, trong mắt lóe lên một tia sát khí.
Đừng tưởng Diệp Thần ta là người dễ bắt nạt. Ta mà nổi điên lên, ngay cả chính ta cũng sợ.
Nếu ngươi tự cho rằng sức mạnh của Thiếu Lâm Đại Minh các ngươi có thể mạnh hơn Thiếu Lâm Đại Tống, vậy ngươi cứ thử đụng vào ta xem.
Thiếu Lâm Đại Tống ta còn không để vào mắt, huống chi là Thiếu Lâm Đại Minh không có chút nền tảng nào của ngươi.
Đừng tưởng Thiếu Lâm Đại Minh các ngươi có ba vị cao tăng đó thì ta sợ các ngươi.
Ngày đó, cường giả nửa bước thiên nhân của Thiếu Lâm Đại Tống còn chết, từ đó phong sơn 20 năm, huống chi là Thiếu Lâm đại minh truyền thừa đứt đoạn của ngươi. Diệp Thần không hề nể mặt Thiếu Lâm phái. Ngươi? Viên Âm run rẩy chỉ vào Diệp Thần, không nói nên lời. Hừ, so với Thiếu Lâm đại tống, lễ nghi của Thiếu Lâm các ngươi kém xa. Tuy bọn hắn làm sai, nhưng dám dũng cảm thừa nhận. Còn các ngươi thì sao, chỉ biết lén lút làm những chuyện mờ ám. Một lũ rác rưởi. Ngươi phụt. Không Văn bị Diệp Thần một trường, khí huyết trong người cuộn trào, lại nghe hắn sỉ nhục môn phái mình như vậy, lập tức tức giận công tâm, không còn kìm nén được khí huyết đang cuộn trào trong cơ thể, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Trưởng môn, trưởng môn. Một đám đệ tử Thiếu Lâm lập tức đỡ lấy Không Văn đại sư. Chết tiệt, Diệp công tử quả không hổ là Diệp công tử, cái miệng này thật là lợi hại, trực tiếp nói đến mức Không Văn nói máu, hắn không phải sắp chết rồi chứ? Quả không hổ là miệng quạ đen trong giang hồ, một lời nói ra có thể làm người khác bị thương. Cút cút cút, tên án tỷ phan từ đâu ra, lại dám sỉ nhục thần tượng của ta. Đúng vậy, lát nữa tan học đừng đi, chúng ta cùng nhau đánh hắn. Được, lão tử sớm đã không ưa tên này rồi, cứ lại nhảy mãi, lát nữa ta đi chặn đường hắn. Tính ta một suất, ta đi trộm đào của hắn. Trộm đào của hắn thì có gì hay, ta biết thiên nhiên sát, ta biết á huy thập bát thức, ta biết hát cúc hoa đài. Nghe những lời bàn tán xung quanh, người này lủi thủi trốn vào trong đám đông. Hi hi, chỉ có thế thôi sao? Ta vừa ra tay đã đạt đến cực hạn nhân gian. Người này nhìn ngón tay của mình, lại nhìn người đã bỏ chạy, trong mắt đầy vẻ khinh thường. Chương 50, kẻ tàn nhẫn thành côn. Chương 50, kẻ tàn nhẫn thành côn. Diệp Thần của hiện tại đã không còn là Diệp Thần của trước kia, bất kể là Hàng Long thập bát trưởng hay Dịch Cân Tẩy Tủy Kinh và một số võ học cao thâm khác, hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Hắn thậm chí có thể thi triển cùng lúc nhiều loại võ học khác nhau, tay trái Hàng Long thập bát trưởng, tay phải Lục Mạch thần kiếm, toàn thân lại được Dịch Cân hắc cấp phù đồ bao bọc, đao thương bất nhập, thế mạnh lực trầm, một người tương đương với nhiều người cùng ra tay. Hơn nữa, Diệp Thần nắm giữ chính là những võ học cực kỳ cao thâm trên Đại Lục Thần Châu, đại tông sư bình thường khó mà địch lại. Vì vậy, hắn tự nhiên không coi Thiếu Lâm đại minh ra gì. Thiếu Lâm của đại tống ít nhất còn có một tảo điệu tăng khiến hắn phải kiêng dè đôi chút. Diệp Thần quét mắt nhìn phe Thiếu Lâm, trong mắt lộ rõ vẻ khinh thường. Sau đó lại nhìn Thành Côn tiếp tục nói, sau khi gia đình Tạ Tốn bị sư phụ hắn giết hại, hắn đã nhiều lần tìm hắn báo thù, nhưng võ học cả đời của hắn đều do Thành Côn truyền dạy, làm sao có thể là đối thủ của sư phụ mình. Sau đó, để tu luyện võ học mới, Tạ Tốn đã đánh bị thương ba trong số Không Động Ngũ Lao để cướp đoạt thất thương quyền của Không Động phái. Sau đó lại ngộ sát Không Kiến thần tăng, người đứng đầu tứ đại thần tăng của Thiếu Lâm phái. Năm Tạ Tốn 41 tuổi, một mình đến đại hội thử đao ở Vương Bản Sơn, cướp đoạt đồ Long đao vốn do Thiên Ưng giáo đoạt được. Nghe câu này của Diệp Thần, trong đầu Ân Thiên Chính hiện lại cảnh tượng xưa, trong lòng thầm hận không thôi. Sau đó, Tạ Tốn mang theo đồ Long đao tung hoành giang hồ, giết từng nhân vật có tiếng trong giang hồ, nhưng hắn làm vậy là để báo thù cho một số người. Ví dụ, giết Hải Sa phái, tổng đà chủ Nguyên Quảng Ba, là để báo thù cho Dư Diêu, Trương Đăng Vân bị diệt môn, Âu Dương Thanh ở Hải Môn chết thảm. Giết Cự Kình Bang, bang chủ Mạch Kình, là để rửa nỗi nhục của hàng chục thương nhân Viễn Dương bỏ mạng trên biển, và bảy phụ nữ bị hắn cưỡng hiếp đến chết. Những chuyện sau này ta không nói nữa, chắc các ngươi cũng rõ. Nói đến đây, Diệp Thần dừng lại một chút, nhìn mọi người, những việc hắn làm rõ ràng là hành động của một hiệp khách trưởng nghĩa, hành tẩu giang hồ vốn là khoái y ân cửu. Ta không biết tại sao các ngươi lại nói hắn là kẻ cùng sát. Lẽ nào hắn giết những người đó, động chạm đến lợi ích của một số người, từ đó khiến các ngươi căm hận hắn, muốn trừ khử hắn, để đoạt lấy đồ Long Bảo Đào trong tay hắn? À, Tạ Tốn lại có quá khứ như vậy sao? Trong phút chốc, người của sáu đại môn phái đều nhìn nhau. Lẽ nào chúng ta đã trách oan Kim Mao sư Vương Tạ Tốn? Không biết, đúng sai của chuyện này, e rằng chỉ có những người biết bí mật cốt lõi mới rõ. Lúc này, Diệt Tuyệt sư Thái nhìn Ỷ Thiên kiếm trong tay, nếu mày không biết đang suy nghĩ gì. Chư vị, Tạ Tốn sở dĩ gây ra tội ác trên giang hồ, nguyên nhân vẫn là do sư phụ hắn, Thành Côn. Diệp Thần lại chuyển ánh mắt sang Thành Côn. Thành Côn sở dĩ làm vậy, đều là vì một người. Thành Côn lúc thiếu thời, cùng với sư muội Thanh Mai Trúc Mã yêu nhau, nhưng lại bị giáo chủ Minh giáo Dương Đỉnh Thiên cướp đi tình yêu. Sau này Dương Đỉnh Thiên lạnh nhạt với vợ, khiến Thành Côn có cơ hội tư thông với Dương phu nhân, Dương phu nhân cũng nói cho Thành Côn bí mật về đường hầm dưới lòng đất của tổng đàn Minh giáo. Dương Đỉnh Thiên có một lần tu luyện Càn Khôn Đại Na Di trong mật đạo, phát hiện họ tư thông, Dương Đỉnh Thiên tức giận đến tẩu hỏa nhập ma mà chết, phu nhân của hắn cảm thấy vô cùng áy náy nên đã tự sát. Vì cái chết của sư muội, Thành Côn đau đớn tột cùng, trong lòng thề rằng sẽ dùng hết sức lực cả đời để tiêu diệt toàn bộ Minh giáo. Lúc đó, Tạ Tốn chính là một trong tứ đại hộ pháp của Minh giáo, vì vậy đồ đệ của hắn đã trở thành bức cờ đầu tiên của hắn. Thanh Thiên Phỉ, Thành Côn, ta nói có đúng không? Nghe câu này của Diệp Thần, trong đôi mắt Thành Côn đầy những tia máu, răng nghiến chặt. Không sai, ta chính là muốn tiêu diệt Minh giáo, Dương Đỉnh Thiên cướp đi sư muội của ta, còn khiến nàng phải chết. Ta làm vậy đều là để báo thù, lẽ nào có gì không đúng sao? Ta đã khổ sở chờ đợi suốt 30 năm chỉ vì ngày này. 30 năm ấy, cứ ngỡ đại công đã sắp hoàn thành, nào ngờ lại thất bại trong phút chót. Diệp Thần phải không? Rất tốt, cho dù là ma, ta cũng sẽ không tha cho ngươi. Nói xong, Thành Côn cắn răng, lập tức cắn đứt lưỡi trong miệng, máu tươi chảy ra từ khóe miệng. Thấy cảnh này, Diệp Thần nhếch mép khinh thường, ngươi sống ta còn không sợ, lại sợ ngươi chết rồi thành cô hồn dã quỷ. Khụ khụ. Máu tươi làm tắc khí quản của Thành Côn, phát ra từng tiếng ho, rất nhanh đã mất đi hơi thở. Chết tiệt, tên Thành Côn này quả nhiên là một kẻ tàn nhẫn. Đúng vậy, không chỉ tàn nhẫn với người khác, mà còn tàn nhẫn hơn với chính mình. Cắn lưỡi tự vẫn, cần phải có dũng khí lớn đến mức nào, ta ăn cơm không cẩn thận cắn phải lưỡi mình đã đau không chịu nổi, hắn, ta chỉ có thể nói một tiếng, mạnh. A Di Đà Phật. Không Văn đại sư thấy Thành Côn chết, lập tức niệm một tiếng Phật hiệu.
Sư minh.
Viên Âm nhìn thi thể của Thành Côn, miệng lẩm bẩm một tiếng.
Hi hi, nếu các vị cao tăng của Thiếu Lâm phái vẫn còn lưu luyến người này, vậy thi thể của hắn giao cho các ngươi đi.
Diệp Thần nghe thấy bộ mặt này của Thiếu Lâm phái liền cảm thấy ghê tởm.
Ngươi a?
Viên Âm run rẩy chỉ vào Diệp Thần, muốn nói gì đó, nhưng vừa mở miệng, tay phải Diệp Thần bắn ra một luồng kiếm khí vô hình chém đứt ngón trỏ của Viên Âm.
Ta không thích người khác dùng ngón tay chỉ vào ta nói chuyện.
Diệp Thần lạnh lùng nói.
Đây là một sự trừng phạt cho ngươi.
Viên Âm cố nén cơn đau dữ dội, nhặt ngón tay rơi trên đất, hung hăng liếc nhìn Diệp Thần một cái, rồi quay người rời đi.
A Di Đà Phật.
Diệp thí chủ, tuổi còn nhỏ, vẫn nên ít gây sát nghiệt.
Không Văn chắp tay nói với Diệp Thần.
Chuyện của ta không đến lượt ngươi quyết định, hơn nữa, ngươi có tư cách đó không?
Cũng không tự soi gương xem mình là hạng gì.
Diệp Thần liếc nhìn Không Văn.
Ngươi.
Nghe Diệp Thần sỉ nhục mình như vậy, Không Văn suýt nữa bùng nổ, nhưng lại nhìn thấy Viên Âm đã đi xa dần, vẫn nhìn xuống.
Diệp thí chủ, núi không chuyển thì nước chuyển, chúng ta sau này còn gặp lại.
Hừ, chúng ta đi.
Nói xong, Không Văn hừ lạnh một tiếng, rồi dẫn một đám đệ tử xuống núi.
Chậc chậc chậc, còn sau này còn gặp lại, lần sau nếu vẫn thái độ này, cẩn thận ta lấy mạng ngươi.
Diệp Thần cười lạnh một tiếng.
Cạch cạch cạch.
Nghe câu này của Diệp Thần, Không Văn đang đi phía trước lập tức nắm chặt tay phải, các khớp ngón tay siết chặt kêu răng rắc.
Nhưng bây giờ, tình thế ép người, hắn cũng chỉ có thể đè nén nỗi nhục này xuống đáy lòng, hắn thề rằng tuyệt đối đừng để mình tìm được cơ hội, nếu không nhất định sẽ cho hắn biết tay.
Nhìn Thiếu Lâm phái bị bất ức như vậy, phe võ đang đều lộ vẻ vui mừng.
Ha ha ha, đã lâu lắm rồi mới vui như vậy.
Mạc Thanh Quốc bật cười ha hả.
Diệp công tử quả không hổ là Diệp công tử, quả nhiên như lời đồn, cái miệng đó giống như một lưỡi dao sắc bén, có thể lấy mạng người.
Khu khu.
Tống Viễn Kiều lập tức ho một tiếng.
À, cái này, ta nhất thời lỡ lời, mong Diệp công tử đừng trách.
Mạc Thanh Quốc lập tức chắp tay hành lễ với Diệp Thần, tỏ ý xin lỗi.
Chương 51, Trảm Thiên Bạc Kiếm, Du Long Đao Pháp. Chương 51, Trảm Thiên Bạc Kiếm, Du Long Đao Pháp. Diệp Thần xua tay, không sao.
Trên giang hồ hiện nay, về cái miệng này của ta, e rằng đã sớm chuyển đi xôn xao rồi nhỉ.
Ở cái này,
Mạc Thanh Quốc nhất thời cũng không biết nên nói gì.
Được rồi, ta đã biết rồi.
Diệp Thần lại xua tay.
Đinh.
Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hệ thống, thưởng Hỗn Nguyên Nhất Khí Quyết, mời ký chủ chú ý nhận. Đúng lúc này, trong đầu Diệp Thần đột nhiên vang lên tiếng máy móc của hệ thống. Nhưng ngay sau đó, hắn cảm thấy đầu mình có chút sưng lên, cảm giác như sắp mọc cú não. Đồng thời trong ký ức của mình xuất hiện thêm nhiều văn tự xa lạ. Đây chính là Hỗn Nguyên Nhất Khí Quyết sao? Nhưng mà, lần này tại sao không trực tiếp quán đỉnh?
Diệp Thần thầm nghĩ.
Ký chủ, Hỗn Nguyên Nhất Khí Quyết là một pháp môn luyện khí.
Nếu muốn quán đỉnh, cần một lượng lớn tiên địa nguyên khí để hỗ trợ, đồng thời cũng cần một khoảng thời gian nhất định.
Thì ra là vậy.
Diệp Thần gật đầu.
Xem ra hệ thống cũng không thể trong nháy mắt đẩy Hỗn Nguyên Nhất Khí Quyết của ta lên cảnh giới viên mãn. Điều này khiến Diệp Thần có chút mong đợi, dù sao Dịch Cân Tẩy Tủy Kinh còn có thể hoàn thành trong nháy mắt, có thể thấy Hỗn Nguyên Nhất Khí Quyết này mạnh hơn Dịch Cân Tẩy Tủy Kinh không ít.
Nhận được phần thưởng của hệ thống, Diệp Thần trong lòng vui sướng.
Đinh.
Hệ thống phát hành nhiệm vụ, giải mã bí mật của Ỷ Thiên Kiếm và Đồ Long Đao, thưởng Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật, Du Long Đao Pháp, chú thích, Trảm Thiên Bạt Kiếm Thuật là một môn kiếm pháp cực kỳ cao thâm, kiếm pháp này chỉ có một kiếm xuất ra, vạn kiếm quy phục, chú thích, Du Long Đao Pháp, phiêu dật như kinh hồng, uyển chuyển như du long, đao pháp này một khi thi triển, như cửu thiên thần long, thế mạnh lực trầm, DS, để phù hợp với tình tiết phía trước, bí mật trong Ỷ Thiên Kiếm sẽ được viết lại, không phải là tinh nghĩa hàng long thập bát trưởng và cửu âm chân kinh trong nguyên tác.
Dù sao, Quách Tương hiện tại vẫn chưa ra đời.
Thấy hệ thống lại phát hành nhiệm vụ, Diệp Thần trong lòng vô cùng vui mừng, khóe mắt vô thức liếc nhìn Ỷ Thiên Kiếm trong tay Diệt Tuyệt Sư Thái.
Phía bên kia, do Thiếu Lâm phái rời đi, Côn Lôn phái và Không Động phái cũng không cần thiết phải ở lại đây, hai phái này là đồng minh của Thiếu Lâm, bao nhiêu năm qua vẫn luôn lấy Thiếu Lâm làm đầu. Bây giờ, tại hiện trường chỉ còn lại Hoa Sơn, Võ Đàng, Nga Mi ba phái.
Lúc này, Tiên Vũ Thông, người nắm quyền của Hoa Sơn Kiếm Tông, đang do dự không quyết.
Nhưng suy nghĩ một lúc, vẫn dẫn đệ tử Hoa Sơn rời khỏi Quang Minh Đỉnh.
Tiên Vũ Thông sợ dĩ chọn xuống núi, là vì trong lòng hắn có tật, sợ Diệp Thần sẽ phanh phui những việc hắn làm trước đây. Nếu những việc làm trước đây bị phơi bày, giang hồ Đại Minh chắc chắn sẽ không có chỗ dung thân cho hắn, thậm chí còn gây ra công phẫn. Hắn không dám cược Diệp Thần có biết hay không.
Cùng lúc đó, ở một sườn núi khác của Quang Minh Đỉnh, sáu bóng người nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng vô cùng tức giận, đặc biệt là người dẫn đầu, bọn hắn chính là nhóm người của Triệu Mẫn.
Hay cho một Diệp Thần, ngươi không ở Đại Tống cho yên, lại chạy đến Đại Minh.
Triệu Mẫn nghiến răng nói.
Quân chúa, chúng ta còn động thủ không?
Hạc Bút ông lên tiếng hỏi.
Động thủ?
Các ngươi đánh thắng được Tây Môn Suy Tuyết không?
Các ngươi đánh thắng được Diệp Thần không?
Các ngươi đánh thắng được tên nhóc vô danh kia không?
Ờ.
Đối mặt với câu hỏi của Triệu Mẫn, Huyền Minh Nhị Lão lập tức im lặng.
Chúng ta có thể dùng được mà.
Lộc Trượng Khách lúc này lên tiếng nói.
Độc.
Cũng chỉ có thể dùng để đối phó với một vài con tôm tép.
Cuối cùng, Triệu Mẫn bất lực lắc đầu.
Từ bỏ nhiệm vụ đi.
Nói xong, Triệu Mẫn nhìn sâu vào Diệp Thần ở xa, rồi quay người rời đi.
Vâng.
Huyền Minh Nhị Lão thấy vậy cũng không dám nói nhiều, chỉ có thể nghe lệnh, sau đó đi theo Triệu Mẫn xuống núi.
Lúc này, giữa sân, Dương Tiêu kéo lê thân thể trọng thương đến bên cạnh Diệp Thần, lập tức chắp tay ôm quyền hành lễ, minh giáo tả sứ Dương Tiêu, đa tạ Diệp công tử hôm nay giải vây.
Đa tạ Diệp công tử ra tay giải vây.
Một đám đệ tử minh giáo phía sau hắn cũng chắp tay cảm tạ. các ngươi không cần khách sáo, ta sở dĩ xuất hiện ở đây, chẳng qua là không muốn thấy có quá nhiều người hy sinh vô ích. Diệp Thần lập tức xua tay. Tuy nói người ai cũng phải chết, nhưng ít nhất phải chết có giá trị, không thể hy sinh vô ích như vậy. Diệp công tử nói rất đúng. Dương Tiêu gật đầu. Dù sao đi nữa, Diệp công tử cũng đã giúp Minh giáo chúng ta vượt qua kiếp nạn này, xin công tử hãy ở lại Minh giáo, để chúng ta làm tròn bổn phận chủ nhà. Đúng vậy, Diệp công tử, xin ngài đừng từ chối. Ân Thiên Chính lúc này cũng lên tiếng nói. Không cần, chuyện này đã xong, ta cũng không cần thiết phải ở lại đây, ta còn có việc quan trọng phải làm. Diệp Thần lập tức từ chối. Thấy vậy, Dương Tiêu và Ân Thiên Chính nhìn nhau, trong mắt cũng có chút bất lực. Được rồi, nếu công tử cần chúng ta giúp đỡ, Minh giáo tuyệt không từ chối. Diệp Thần gật đầu, vậy đa tạ ý tốt của chư vị. Công tử tuyệt đối đừng nói vậy, điều này khiến chúng ta biết phải làm sao. Ân Thiên Chính lập tức xua tay. Mà Dương Tiêu bên cạnh thấy không giữ được Diệp Thần, liền chuyển ánh mắt sang Trương Vô Kỵ. Tiểu huynh đệ, dám hỏi ngươi vừa rồi sử dụng có phải là Càn Khôn Đại Na Di không? Thưa tiền bối, chính là Càn Khôn Đại Na Di của Quỷ giáo, vạn bối cũng bất đắc dĩ mới tu luyện tuyệt học này. Trương Vô Kỵ có chút ngại ngùng. Dương Tiêu đánh giá Trương Vô Kỵ một lúc, rồi đột ngột quỳ một gối xuống. Minh giáo tả sứ Dương Tiêu, bái kiến giáo chủ. Bái kiến giáo chủ. Ngay cả Ân Thiên Chính, ông ngoại của Trương Vô Kỵ, cũng quỳ một gối xuống. Cảnh tượng bất ngờ này lập tức khiến Trương Vô Kỵ có chút ngơ ngác. Dương tả sứ, ông ngoại, ta không phải là giáo chủ của các ngài nhầm rồi. Vô Kỵ à, e rằng ngươi không biết, Minh giáo chúng ta có một quy tắc, chỉ có giáo chủ mới có tư cách tu luyện Càn Khôn Đại Na Di. Bây giờ ngươi đã học được Càn Khôn Đại Na Di, vậy ngươi chính là giáo chủ của Minh giáo. Sắc mặt Ân Thiên Chính vô cùng nghiêm túc. Không sai, lời của Ưng Vương quả thật là thật, xin tiểu huynh đệ đừng từ chối. Dương Tiêu lại lên tiếng. Chuyện này, Trương Vô Kỵ lúc này cũng vô cùng khó xử. Lúc này, Tống Biên Tiểu bước tới, vô vai Trương Vô Kỵ. Vô Kỵ à, tâm tính ngươi thuần lương, có ngươi dẫn dắt Minh giáo, có lẽ sẽ đưa nó đến một hướng khác. Đúng vậy, Vô Kỵ, trước đây ngươi không màng nguy hiểm, sẵn sàng đứng ra vì chúng ta, điều đó đã đủ để giáo chúng bái phục. Ân Thiên Chính cũng lên tiếng khuyên nhủ. Là ông ngoại của Trương Vô Kỵ, bất kể là vì công hay vì tư, Ân Thiên Chính tự nhiên muốn cháu mình kế thừa vị trí giáo chủ Minh giáo. Chuyện này, được rồi, nếu ta làm không tốt, mọi người đừng trách ta nhé. Trương Vô Kỵ thấy không khuyên được mọi người, cũng chỉ có thể bất lực đồng ý, nhưng mà, ông ngoại, sau này ta phải xưng hô với ngài như thế nào? Ân Thiên Chính nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi nói, thế này đi, chúng ta cứ gọi theo vai vế của mình. Ngươi gọi ta là ông ngoại, ta gọi ngươi là giáo chủ. Được rồi. Sắc mặt Trương Vô Kỵ có chút kỳ quái. Tương tự, Diệp Thần bên cạnh cũng vậy, sao giang hồ này càng ngày càng kỳ quái vậy? Chương 52, Ỷ Thiên Kiếm Hủy. Nhận thưởng chương 52, Ỷ Thiên Kiếm Hủy. Nhận thưởng Vô Kỵ ca ca. Lúc này một nữ tử trẻ tuổi phía sau Dương Tiêu gọi Trương Vô Kỵ. Bất hối, không được vô lễ. Dương Tiêu lập tức quát. Bất hối, ngươi là Bất Hối muội muội. Trong đầu Trương Vô Kỵ lập tức hiện lên ký ức tuổi thơ. Đúng vậy, chúng ta đã xa nhau 10 năm, những năm qua ngươi sống có tốt không? Đúng rồi, hàn độc trên người ngươi đã giải chưa? Dương Bất Hối đến bên cạnh Trương Vô Kỵ quan tâm hỏi. Trương Vô Kỵ vô ngực cười nói, ngươi xem, ta bây giờ đã không sao rồi. Hàn độc đó cũng đã hoàn toàn hóa giải. Nghe hàn độc trên người Trương Vô Kỵ đã hóa giải, Tống Biên Tiểu và mọi người càng vui mừng hơn, trước đây bọn hắn còn lo lắng về chuyện này, chỉ là không nói ra. Vô Kỵ, hàn độc trên người ngươi thật sự đã giải rồi sao? Đúng vậy, đại sứ bá, trước đây ta có được một cơ duyên, từ đó hóa giải được hàn độc trên người. Trương Vô Kỵ giấu giếm chuyện có được Cửu Dương thần công, dù sao ở đây có rất nhiều người. Tốt, thật tốt quá, ta đã nói rồi mà, đại nạn không chết, ác có hậu phúc. Tống Biên Tiểu vô vai Trương Vô Kỵ. Diệp công tử, Bần Nhi có một việc muốn nhờ, xin hãy theo ta đến đây. Lúc này, Diệp Tuyệt Sư Thái chắp tay hành lễ với Diệp Thần. Nghe vậy, Diệp Thần khẽ nhíu mày, trong lòng có chút suy đoán. Thấy Diệp Tuyệt lão ni cô cũng có lúc phải nhờ người, Dương Tiêu lộ vẻ kinh ngạc. Sư Thái, không biết ngài muốn nhờ việc gì? Diệp Thần đi theo Diệp Tuyệt Sư Thái đến một bên. Diệp công tử, không biết ngài có biết tin tức về Đồ Long Đao không? Diệp Tuyệt nói thẳng. Cũng biết một chút. Diệp Thần gật đầu. Sư Thái muốn lấy được Đồ Long Đao, giải mã bí mật trong đó. Cái gì? Chuyện này, lẽ nào ngài cũng biết? Diệp Tuyệt Sư Thái vô cùng kinh ngạc, lập tức thốt lên một tiếng kinh hô. Tiếng kêu này lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, đặc biệt là các nữ tử của Nga Mi phái. Trong đó, có hai người ánh mắt luôn dừng lại ở đây, hai người đó chính là Chu Chỉ Nhược và Đinh Mẫn Quân. Hai nữ tử này, một người là đệ tử đắc ý nhất của Diệt Tuyệt, người còn lại là đệ tử ưu tú của dòng dõi Diệt Tuyệt Sư Thái. Trong giang hồ đại minh của các ngươi không phải lưu truyền một câu sao? Diệp Thần mỉm cười, trong lòng đang nghĩ cách làm sao để phá vỡ Ỷ Thiên Kiếm lấy được bí mật bên trong, không ngờ nó đã đến. Võ Lâm Chí Tôn, Bảo Đao Đồ Long, hiệu lệnh thiên hạ, không dám không theo, Ỷ Thiên không xuất, ai dám tranh phong? Thực ra, trong thanh đao và thanh kiếm này ẩn giấu một bộ kiếm pháp tuyệt thế và một bộ binh thư. Mấy trăm năm trước, một vị danh tướng sau khi đánh bại Đại Kim, đã viết ra một bộ binh thư hiếm có trên đời. Binh thư này ghi lại nhiều diệu dụng của binh pháp, sau đó, có người đồn rằng, ai có được binh thư này, sẽ có được thiên hạ. Đợt, Đại Kim ngày xưa chính là Đại Nguyên bây giờ. Lúc đó, người trong thiên hạ để có được bộ binh thư này, đã gây ra không biết bao nhiêu cuộc tàn sát. Cuối cùng, bộ binh thư này rơi vào tay một vị kiếm khách tuyệt thế. Vị kiếm khách này để không cho binh thư bị thất truyền, bèn đúc một thanh đao và một thanh kiếm, thanh đao và thanh kiếm đó chính là Đồ Long Đao và Ỷ Thiên Kiếm. Hắn giấu binh thư này trong Đồ Long Đao, đồng thời giấu kiếm pháp tuyệt thế của mình trong Ỷ Thiên Kiếm. Đây cũng chính là lý do tại sao Ỷ Thiên Kiếm lại có kiếm khí mạnh mẽ như vậy. thì ra bí mật trong đồ Long Đao và Ỷ Thiên Kiếm là như vậy. Diệp Tuyệt Sư thái thở ra một hơi, không biết Diệp công tử có cách nào lấy ra bảo vật bên trong không?
Có.
Diệp Thần gật đầu. Ỷ Thiên Kiếm tuy là một thanh thần binh hiếm có, nhưng cũng không phải là hàng đầu. Không biết sư thái có nữa không, nếu muốn lấy ra bảo vật bên trong thì chắc chắn sẽ hủy hoại Ỷ Thiên Kiếm.
Chuyện này,
Diệp Tuyệt Sư thái nhìn Ỷ Thiên Kiếm trong tay, cuối cùng vẫn cắn răng. Ken một tiếng giòn tan, Ỷ Thiên Kiếm đột ngột ra khỏi vỏ, từng luồng kiếm khí tràn ngập xung quanh.
Kiếm tốt.
Tây Môn Suy Tuyết cảm nhận được kiếm khí tỏa ra từ Ỷ Thiên Kiếm, nhàn nhạt thốt ra hai chữ. A Tử thấy Diệp Tuyệt Sư thái đột ngột rút Ỷ Thiên Kiếm, còn tưởng là muốn ra tay với Diệp Thần, lập tức đến trước mặt hắn, che chắn cho hắn.
Lao Ni cô nhà ngươi muốn làm gì?
Thấy cảnh này, Diệp Thần dở khóc dở cười, nhưng trong lòng vẫn có chút cảm động, lập tức vỗ nhẹ lên cái đầu nhỏ của A Tử.
A Tử, không phải như ngươi nghĩ đâu, đứng sang một bên đi. Hơn nữa, thực lực của ngươi bây giờ còn không phải là đối thủ của nàng.
Tuy lời nói của A Tử có chút không lễ phép, nhưng Diệp Tuyệt Sư thái không hề so đo. Dù sao, bây giờ mình đang có việc nhờ người.
Ồ, được rồi.
A Tử ngoan ngoãn đứng sang một bên, nhưng vẫn cảnh giác nhìn Diệp Tuyệt Sư thái.
Diệp công tử, mời.
Chỉ thấy Diệp Tuyệt Sư thái đưa Ỷ Thiên Kiếm cho Diệp Thần. Nhận lấy Ỷ Thiên Kiếm, Diệp Thần nhẹ nhàng nuốt ve thân kiếm, đúng là một thanh kiếm tốt. Đáng tiếc, đáng tiếc.
Đáng tiếc cái gì?
A Tử lên tiếng hỏi.
Đáng tiếc, sau ngày hôm nay, trong giang hồ sẽ không còn Ỷ Thiên Kiếm nữa.
Diệp Thần nhẹ giọng nói.
Nói xong, Diệp Thần lập tức vận chuyển dịch cân tẩy thủy kinh, từng đường chiến văn hiện lên trên cánh tay, một luồng sức mạnh kinh khủng hội tụ ở đầu ngón tay.
Rắc, một tiếng giòn tan, Ỷ Thiên Kiếm lập tức gãy làm hai đoạn.
A, chuyện này.
A Tử trợn tròn mắt kinh ngạc.
Thần tượng, thanh tuyệt thế lợi khí này, cứ thế mà bị hủy rồi.
Mà sát mặt Diệp Tuyệt Sư thái thì vô cùng đau lòng, Ỷ Thiên Kiếm truyền thừa hơn 100 năm cứ thế mà không còn.
Ủa?
Thần tượng, trong thanh kiếm gãy này hình như có thứ gì đó.
A Tử khẽ kêu lên.
Nghe vậy, Diệp Thần mỉm cười, sau đó lấy ra miếng sắt bên trong, "Sư thái, đây chính là bộ kiếm pháp tuyệt thế đó." Diệp Tuyệt Sư thái vui mừng nhận lấy miếng sắt, nhìn những chữ nhỏ li ti trên đó, lập tức như nhặt được báu vật, liên tục cảm ơn Diệp Thần, "Đa tạ Diệp công tử, thật sự đa tạ Diệp công tử."
"Không có gì."
Diệp Thần xua tay.
"Diệp công tử, lẽ nào ngài không tò mò về bộ kiếm pháp tuyệt thế được ghi trên đó sao?"
Diệp Tuyệt Sư thái có chút nghi hoặc.
Diệp Thần lắc đầu, trong lòng nhớ lại một câu, "Có lẽ ngươi cảm thấy rất lợi, nhưng ta vĩnh viễn không lỗ."
"Không cần, thứ đó không phải của ta, ta tự nhiên sẽ không lấy."
Diệp công tử thật cao nghĩa.
Diệp Tuyệt Sư thái càng thêm khâm phục Diệp Thần.
"Đinh,
chúc mừng ký chủ đã giải mã bí mật của Ỷ Thiên Kiếm, nhận được Trảm Thiên Bản kiếm thuật." Theo tiếng của hệ thống, ầm một tiếng, trong đầu Diệp Thần lập tức hiện ra một hình ảnh. Chỉ nghe một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ giòn tan, kiếm quang xẹt qua hư không, trực tiếp xé rách bầu trời. Không có chiêu thức hoa mỹ, chỉ có một âm thanh, một luồng kiếm quang. Quả nhiên chỉ có một kiếm, nhưng một kiếm này cũng quá lợi hại rồi. Trực tiếp chém đôi cả bầu trời.
Diệp Thần nhìn hình ảnh trong đầu, trong lòng kinh ngạc không thôi.
Một kiếm như vậy, thử hỏi trong thiên hạ, ai có thể chống đỡ?
"Sư phụ."
Đinh Mẫn Quân lúc này đến bên cạnh Diệp Tuyệt Sư thái, nhìn thanh kiếm gãy trong tay Diệp Thần, vẻ mặt có chút không hiểu.
"Sư phụ, tại sao hắn lại hủy đi bảo vật trấn phái Ỷ Thiên Kiếm của chúng ta?"
Diệp Tuyệt Sư thái liếc nhìn đại đồ đệ của mình, "Đây là ý của vi sư."
"Sao? Ngươi ngay cả ta cũng còn sao?"
"Đệ tử không dám." Nhận ra giọng điệu của sư phụ có chút không đúng, Đinh Mẫn Quân vội vàng cúi đầu nhận lỗi.
"Đs, cầu hoa tươi, cầu phiếu đánh giá, cầu vé tháng."
Chương 53, người đại tần đến, Trương Hàm.
Chương 53, người đại tần đến, Trương Hàm.
"Đúng rồi, sư thái, Ỷ Thiên Kiếm này tuy đã gãy, nhưng vật liệu lại là loại hiếm có trên đời, nếu có thể đúc lại, cũng là một thanh tuyệt thế binh khí khó có được."
Nói xong, Diệp Thần đưa Ỷ Thiên Kiếm trong tay cho Diệp Tuyệt Sư thái.
Nghe câu này của Diệp Thần, mắt Diệp Tuyệt Sư thái sáng lên, "Tốt, tốt lắm, vậy đạt tạ Diệp công tử."
Diệp Tuyệt Sư thái vui mừng nhận lấy Ỷ Thiên Kiếm.
"A Tử, chúng ta cũng nên đi rồi."
"Sư thái, cáo tử."
Nói xong, Diệp Thần quay người rời đi.
"Ồ, được."
A Tử gật đầu, đi theo sau Diệp Thần. Nhìn bóng lưng của Diệp Thần, Diệp Tuyệt Sư thái trong lòng không biết đang nghĩ gì.
"Lục huynh, bây giờ chuyện đã xong, chúng ta cũng nên xuống núi rồi."
Diệp Thần nói với Lục Tiểu Phụng.
"Diệp huynh, đi ngay sao?"
Lục Tiểu Phụng lên tiếng hỏi.
"Không sai, ta đến Đại Minh còn một việc phải làm."
Nói đến đây, Diệp Thần đưa mắt nhìn về phía Vương Ngự Yên.
"Thì ra là vậy."
Lục Tiểu Phụng gật đầu, "Vừa hay, bây giờ náo nhiệt cũng đã xem xong, chúng ta cũng nên về rồi, không biết Diệp huynh có thể cùng chúng ta đến Hoàng Thành chơi một phen không?"
Diệp Thần quay đầu nhìn Vương Ngự Yên, "E là không được, chúng ta còn phải đi tìm một thứ."
"Được, nếu đã vậy, chúng ta chia tay ở đây."
Lục Tiểu Phụng chắp tay nói.
"Chư vị, cáo tử."
Diệp Thần ôm quyền cáo tử với mọi người có mặt.
"Diệp công tử quả không hổ như lời đồn, thân như trích tiên, khí chất bất phàm."
Ân Thiên Chính cảm thán một tiếng.
"Đúng vậy."
Tống Viên Tiểu cũng đồng tình nói.
"Tuổi còn trẻ như vậy, danh tiếng đã vang dội khắp Đại Lục Thần Châu. E rằng, cả thế hệ trẻ của Đại Lục Thần Châu, không ai có thể sánh bằng."
Nói đến đây, Tống Viên Tiểu liếc nhìn Trương Vô Kỵ bên cạnh, lại nhìn con trai mình, Tống Thanh Thư.
Cảm nhận được ánh mắt của phụ thân, Tống Thanh Thư bĩu môi, "Không phải ta không đủ ưu tú, mà là hắn quá mạnh, ta căn bản không thể so sánh."
Nghe vậy, Tống Viên Tiểu cười khổ một tiếng, "Ngươi cũng còn có chút tự biết mình.
Bây giờ, ngươi tuy có chút danh tiếng trên giang hồ, nhưng người ta đã danh chấn Thần Châu."
"Được rồi, Đại sư Minh, huynh đừng nói Thanh Thư nữa."
Du Liên Châu lập tức giải vây cho Tống Thanh Thư.
"Đừng nói là Thanh Thư không thể so sánh, ngay cả chúng ta cũng vậy."
bất kể là tu vi võ đạo hay kiến thức bên bác kinh nghiệm vờ đều không phải là thứ chúng ta có thể so sánh.
Đúng vậy mà.
Tống Thanh Thư cảm kích nhìn Du Liên Châu. Phía bên kia, Diệp Thần dẫn A Tử và Vương Ngự Yên xuống núi, lại gặp một người bí ẩn. Nhìn người trước mắt, Diệp Thần khẽ nhíu mày, đây là một cao thủ cảnh giới tông sư đỉnh phong, hơn nữa còn là một người sắt đá. Khí chất sắt đá toát ra từ trong ra ngoài của hắn không thể nào che giấu được. Người là một tướng sĩ. Diệp Thần nhìn người chặn đường nói.
Không sai.
Người đó thốt ra hai chữ.
Để ta đoán xem, ngươi đến từ đâu?
Diệp Thần đánh giá người trước mắt.
Xin lắng nghe.
Người đó lại nói, vẻ mặt vẫn như cũ.
Ngươi là một tướng sĩ, cũng là một kiếm khách.
Với thân thủ của ngươi, tuyệt đối không phải là một kẻ vô danh, địa vị ít nhất cũng là một chức vị như tướng quân. Trang phục và hoa văn trên người ngươi không phải của Đại Minh Hoàng Triều. Ai cũng biết, trong các hoàng triều trên Đại Lục Thần Châu hiện nay, chỉ có trang phục của Đại Tần Đế Quốc lấy màu đen làm chủ đạo. Hơn nữa, trong rừng rậm xung quanh còn ẩn giấu nhiều cao thủ. Những người này tuy ẩn nấp rất tốt, nhưng vẫn không qua được cảm giác của ta. Vì vậy, ngươi đến từ Đại Tần, và các ngươi thuộc cùng một tổ chức cực kỳ mạnh mẽ. Tổ chức này tên là.
Được rồi.
Người đó lập tức ngăn cản lời nói tiếp theo của Diệp Thần. Danh bất hư truyền, Diệp Tiên Sinh quả không hổ là nhân vật lừng lẫy danh chấn Thần Châu. Tại hạ Trương Hàm.
Nói xong, Trương Hàm chắp tay hành lễ với Diệp Thần.
Thấy người trước mắt thừa nhận thân phận, A Tử bên cạnh lại lộ vẻ sùng bái. Thần tượng chính là thần tượng, chỉ từ cách ăn mặc của người này đã có thể đoán ra thân phận, thật là lợi hại.
A Tử mắt sáng như sao.
Ngay cả Vương Ngữ Yên bên cạnh cũng kinh ngạc không thôi, nàng chưa từng thấy Diệp Thần lại có một mặt tinh tế như vậy, nàng dường như lại thấy được một góc khác của Diệp Thần.
Diệp công tử không chỉ phiêu giật như tiên, khí chất bất phàm, học thức bên bác, kinh nghiệm sâu sắc, tinh tế như tơ, sáng suốt, hào môn bạc tộc.
Giây phút này, Vương Ngữ Yên cũng không biết dùng từ ngữ nào để hình dung Diệp Thần.
Thì ra là Trương Hàm tướng quân, ngưỡng mộ đã lâu.
Diệp Thần tuy đoán ra thân phận của Trương Hàm, nhưng bề ngoài vẫn phải làm cho đủ. Dù sao đây cũng là người bên cạnh doanh chính.
Không biết Trương Hàm tướng quân không quản ngại ngàn dặm đến đây tìm ta, có việc gì?
Đối với sự xuất hiện của Trương Hàm, Diệp Thần có chút bất ngờ.
Trương Hàm liếc nhìn A Tử và Vương Ngữ Yên.
Trương Hàm tướng quân cứ nói không sao, hai người họ không phải người ngoài.
Diệp Thần nhìn ra sự e ngại của Trương Hàm.
Không giấu gì tiên sinh, chủ thượng muốn mời ngài đến Đại Tần làm khách.
Trương Hàm nói có chút huyền chuyển.
Làm khách?
Diệp Thần nhếch mép cười, e rằng không đơn giản như làm khách đâu nhỉ.
Ta biết chủ thượng của ngươi đang tính toán gì.
Đại Tần ta sẽ đi, nhưng không phải bây giờ.
Thế này đi, ngươi thay ta mang một câu nói cho hắn.
Nghe vậy, Trương Hàm lập tức chắp tay, vẻ mặt vô cùng cung kính, tiên sinh mời nói.
Diệp Thần chắp tay sau lưng, chậm rãi đi sang một bên, ngẩng đầu nhìn trời, trước đây ta từng nghĩ, là thiên mệnh có trái, hay là người định thắng trời.
Trước vận mệnh, sức mạnh của con người có thể thay đổi được bao nhiêu?
Tiên sinh có câu trả lời chưa?
Trương Hàm hỏi.
Núi cao biến thành tung lũng sâu, biển cả hóa thành ruộng dâu, sự khô héo của đông hạ, sự hưng vong của quốc gia, sự sống chết của con người, tất cả đều không thoát khỏi hai chữ thời gian. 10 năm có thể thấy xuân đi thu đến, 100 năm có thể chứng kiến sinh lão bệnh tử, 1000 năm có thể than thở vương triều thay đổi, 1000 năm có thể thấy sao rời bật đuổi.
Về đi, ngươi mang những lời này cho hắn, hắn tự nhiên sẽ hiểu ý nghĩa trong đó.
Nói xong, Diệp Thần dẫn Á Tử và Vương Ngự Yên rời đi. Sau khi Diệp Thần đi, Trương Hàm vẫn đứng yên tại chỗ, trong đầu không ngừng suy nghĩ về mấy câu nói này của Diệp Thần, nhưng càng nghĩ càng cảm thấy vô cùng sâu sắc.
Tài năng của tiên sinh, quả thật là vô song trên đời.
Trương Hàm thầm nghĩ.
Vụ.
Lúc này, một bóng người đến bên cạnh Trương Hàm, cung kính hành lễ.
Đại nhân.
Về thôi.
Trương Hàm thốt ra hai chữ.
Vâng.
Người đó nhận lệnh, lại biến mất tại chỗ.
Thần tượng, lai lịch của người đó hình như rất lớn.
A Tử hỏi Diệp Thần.
Vậy ngươi đoán xem người này ở Đại Tần có thân phận gì?
Diệp Thần cười nói.
A, để ta đoán à.
A Tử lộ vẻ khó xử, sau đó mắt sáng lên.
Ồ đúng rồi, vừa rồi ngươi đã nói, hắn là một tướng quân.
Thần tượng, ta nói đúng không?
Diệp Thần cười lắc đầu, ta nói hắn là một tướng quân lúc nào?
A, không phải sao?
Lẽ nào ta nhớ nhầm?
A Tử gãi đầu.
Hi hi, A Tử muội muội, Diệp công tử vừa rồi nói, thân phận của hắn ít nhất cũng như một chức vị tướng quân.
Vương Ngữ Yên mỉm cười.
A, chuyện này có gì khác nhau sao?
A Tử cảm thấy đầu mình ngưỡng ấy, cảm giác như sắp mọc não.
Tự nhiên có sự khác biệt rất lớn, trong triều đình có rất nhiều chức vị, các chức vụ khác nhau quản lý những nhóm người khác nhau.
Lấy văn thần võ tướng làm ví dụ, tuy chức vị tương tự nhau, nhưng chức vụ lại khác nhau.
Vương Ngữ Yên giải thích.
Ồ, ta hiểu rồi, giống như các trưởng lão trong một số môn phái, đúng không, Ngữ Yên tỷ tỷ?
A Tử lúc này mới bừng tỉnh.
Không sai, chính là như vậy.
Vương Ngữ Yên gật đầu.
Chương 54, đọc vạn cuốn sách, không bằng đi vạn dặm đường.
Chương 54, đọc vạn cuốn sách, không bằng đi vạn dặm đường.
Rất nhanh, ba người đã đến trấn nhỏ dưới chân núi, liên tục đi đường nhiều ngày, thân tâm đều có chút mệt mỏi.
Nghỉ ngơi một đêm trong khách điếm, sáng sớm hôm sau họ lại lên đường.
Theo thời gian, những chuyện xảy ra trên Quang Minh đỉnh cũng truyền ra giang hồ.
Thật không ngờ, tên ác tặc Thành Côn lại âm thầm mưu tính 30 năm, chỉ để tiêu diệt Minh giáo.
Đúng vậy, tên ác tặc đó vì tư lợi cá nhân, những năm qua không biết có bao nhiêu đồng đạo giang hồ chết trong mưu kế của hắn.
Điều đáng phẫn nộ hơn là, hắn lại ra tay với đồ đệ của mình, giết cả nhà 13 người của Tạ Tốn, người này đúng là một con súc sinh.
Súc sinh?
Huynh ngài nói sai rồi.
Ừm.
Lời này nói thế nào?
Súc sinh còn có chút nhân tính, tên ác tặc Thành Côn này ngay cả nhân tính cũng không có, hắn còn là súc sinh sao?
Hắn còn không bằng súc sinh. Ở huynh đài nói có lý, nhưng mà người đáng ngưỡng mộ nhất vẫn là Diệp công tử. Diệp công tử, lẽ nào chính là người đã vạch trần âm mưu của tên ác tặc Thành Côn? Không sai, danh tiếng của Diệp công tử đã truyền khắp thần châu, bản thân hắn chính là đại diện của ánh sáng, nơi nào hắn đi qua, bóng tối không có chỗ ẩn náu. Vừa nhắc đến Diệp thần, người này liền vô cùng sùng bái, lập tức kể lại những việc hắn làm ở Đại Tống. Trời ơi, Diệp công tử này lẽ nào thật sự là Trích Tiên giáng trần? Hắn đến nhân gian này chính là để hóa giải hết thảy oan khổ. Ai nói không phải chứ, nếu không, Diệp công tử sao lại biết nhiều bí mật như vậy? Diệp công tử quả thật là thanh thiên tại thế, ta quyết định, từ nay về sau, hắn chính là thần tượng của ta. Hắn cũng là thần tượng của ta. Là của ta. Là của ta. Cảnh tượng như vậy, hiện nay đang diễn ra ở khắp nơi trong giang hồ Đại Minh. Mà nhân vật chính là Diệp thần, hắn lúc này hoàn toàn không biết gì. Lúc này, hắn đang cưỡi con ngựa trắng nhỏ đi về phía Lục Liêu Sơn Trang. Lục Liêu Sơn Trang nằm ở thành Đại Đô, ở biên giới Đại Minh, cách nơi Diệp thần đang ở không xa lắm. Sau nửa ngày đi đường nữa, nhóm ba người của Diệp thần cuối cùng cũng đến Đại Đô. Đại Đô tuy nằm ở biên giới giữa Đại Minh và Đại Nguyên, nhưng thương nhân giữa hai nơi lại không ít. Cổng thành, xe ngựa qua lại tấp nập. Vào thành, nghe tiếng ồn ào bên ngoài xe ngựa, cái đầu nhỏ của A Tử ló ra, có chút ngạc nhiên nói: "Thần tượng, thật không ngờ, ở biên giới lại có một thành trì phồn hoa như vậy. Con người luôn phải sinh tồn, không phải sao?" Diệp thần liếc nhìn A Tử nói: "Sống trong thời loạn, bách tính tầng lớp dưới cùng sống khổ hơn ai hết. Hưng, bách tính khổ. Vong, bách tính khổ. Bất kể sống ở thời đại nào, bách tính vẫn luôn là tầng lớp khổ cực nhất. Đừng nhìn thành trì này phồn hoa vô cùng, nhưng mỗi ngày lại có bao nhiêu người chết trên đường. Vì gia đình, bọn hắn chỉ có thể liều mình." "A, vậy sao?" A Tử lúc này có chút buồn. "Không ngờ, dưới cảnh tượng phồn hoa này, lại có nhiều máu tươi như vậy." Nghe những lời này của Diệp thần, Vương Ngự Yên trong lòng có chút nghẹn ngào, nàng từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, chưa từng thấy mặt khác của thế giới này. Tuy nàng biết biểu ca của mình, Mộ Dung Phục muốn phục quốc, nhưng nàng không biết cái giá phải trả cho việc phục quốc, cái giá đó chính là vô số máu tươi, vô số xương khô. Một tướng công thành vạn quốc khô, đây không phải là nói xuông, mỗi một vị đế vương, bọn hắn đều dẫm lên xương trắng mà lên ngôi. Kiến thức trên giấy cuối cùng vẫn nông cạn. Đọc vạn cuốn sách, không bằng đi vạn dặm đường. Bây giờ, Vương Ngự Yên theo Diệp thần từ Đại Tống đi ngàn dặm đến Đại Minh, đã thấy những thứ trước đây chưa từng thấy, đồng thời cảm nhận được những khổ nạn mà bách tính phải chịu trong chiến tranh. Con đường võ đạo, không chỉ cần có thiên phú, quan trọng nhất chính là tâm cảnh. Vương Ngự Yên giống như một viên ngọc quý, nhưng nếu không được mài giũa cẩn thận, khó mà thành tài. Điểm xuất phát của nàng đã cao hơn người khác, từ nhỏ lại chưa từng trải qua sự ấm lạnh của thế gian. Chỉ có tự mình trải qua những điều này, mới có thể khiến nàng khắc cốt ghi tâm, mới có thể hiểu được con đường dưới chân mình đi về đâu, gai góc và bùn lầy trên đường không ai sẽ che chắn, lội qua cho nàng. Từ lúc Vô Nhai Tử truyền hết công lực của mình cho nàng, bánh xe vận mệnh của Vương Ngự Yên đã bắt đầu quay, đang vận hành theo một hướng không xác định, ngay cả Diệp Thần cũng không biết tương lai nàng có thể đi đến đâu, có thể đạt được thành tựu gì. Rất nhanh, ba người Diệp Thần đã đến cổng lớn của Lục Liêu Sơn Trang. "Đứng lại, ngươi là ai? Nơi đây cấm người không phận sự tiến vào, mau chóng rời đi, nếu không sẽ cho ngươi biết tay." Con ngựa trắng nhỏ của Diệp Thần vừa dừng lại, đã bị tiểu tử gác cổng quát mắng. Nghe vậy, Diệp Thần không hề làm khó người này, dù sao mỗi người đều có chức trách của mình, hơn nữa hắn cũng không phải loại người cậy thế ép người. "Xin hãy bẩm báo với chủ nhân của ngươi một tiếng, nói Diệp Thần đến viếng thăm." Nói đoạn, hắn từ trong túi tiền lấy ra một nén bạc, ném cho tiểu tư. Thấy vậy, tiểu tư kia mặt mày hớn hở, lập tức chắp tay thi lễ nói: "Xin công tử đợi một lát, tiểu nhân đi bẩm báo ngay." A Tử trong xe ngựa thấy cảnh này, tình cảm sùng bái đối với Diệp Thần càng thêm nồng đậm. Thần tượng, không ngờ chỉ một chút tiền bạc lại có thể khiến người đó ngoan ngoãn nghe lời. "Hi hi, có câu nói, Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó đối phó, một chút tiền bạc lại có thể sai khiến tiểu quỷ đầy cối say." Diệp Thần cười nhẹ: "A Tử, ngươi phải nhớ câu này, người đời luôn có dục vọng, chỉ cần nắm bắt được thứ mà mỗi người cần trong lòng, thì không nơi nào trên thế gian này không đi được. Ngay cả đế vương cao cao tại thượng, bọn hắn cũng có thứ cần. Nắm bắt được thứ mà mỗi người cần trong lòng." A Tử lẩm bẩm một tiếng: "Ta nhớ rồi." "Nhớ là tốt rồi." Diệp Thần gật đầu. Rất nhanh, tiểu tư kia đã vội vã chạy ra, cung kính nói với Diệp Thần: "Vị công tử này, chủ nhân ta có lời mời." Diệp Thần gật đầu, dẫn A Tử và Vương Ngữ Yên đi vào trong trang viên. "Oa, cảnh tượng trong sơn trang này đẹp quá." A Tử kinh ngạc thốt lên. "Đúng là rất đẹp." Diệp Thần gật đầu. Nhưng ngay sau đó lại chuyển lời: "A Tử, ta tặng ngươi thêm một câu nữa, ngươi phải nghe cho kỹ." Nghe vậy, A Tử vẻ mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. "Thường thì những thứ càng đẹp, lại càng chí mạng." Diệp Thần liếc nhìn những bông hoa đang nở rộ xung quanh nói: "A, lẽ nào những bông hoa đẹp đẽ này ẩn giấu những thứ không ai biết?" A Tử tuy sinh ra ở Tinh Túc Hải, nhưng nàng tiếp xúc với độc vật, đối với độc của thực vật không hiểu rõ lắm, huống chi là một số loại độc hỗn hợp từ thực vật. Cái gọi là độc hỗn hợp chính là do hai hoặc nhiều thứ trộn lẫn với nhau tạo thành, nếu chúng tách ra, hoàn toàn không có độc, nhưng một khi hai thứ tiếp xúc hòa quyện, liền có thể tạo ra kịch độc. Chỉ thấy chân nguyên trên người Diệp Thần cuộn trào, một luồng năng lượng vô hình bao trùm lấy A Tử và Vương Ngự Yên. Thấy cảnh này, A Tử lập tức hiểu ra, chuyện này thật sự có độc. Bản thân những thực vật này không có độc, nhưng nếu tiếp xúc với các thực vật khác, liền có thể hóa thành kịch độc. Diệp Thần lên tiếng giải thích: "Ha ha, đã lâu nghe danh Diệp công tử, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền." Lúc này, một tiếng cười truyền đến. Ngay sau đó, một triệu mẫn mặc bạch y đi, đầu đội bạch ngọc thủ quan, tay cầm quạt xếp, trong trang phục nam tử, dẫn theo Huyền Minh nhị lao chậm rãi bước đến. Diệp công tử từ xa đến, chưa kịp ra đón, xin đừng trách. Triệu Mẫn chắp tay nói với Diệp Thần.
Nào có, là chúng ta không mời mà đến, xin Triệu Mẫn quận chúa đừng trách mới phải.
Diệp Thần cũng đáp lễ, dù sao hôm nay là có việc nhờ người, tự nhiên phải biết chút lễ độ. Đối với việc Diệp Thần có thể một mắt nhìn ra mình là nữ nhi, Triệu Mẫn không hề ngạc nhiên, nếu hắn không nhìn ra được, mới khiến nàng ngạc nhiên. Nói chuyện thật là văn vẻ, chẳng hay chút nào. A Tử lẩm bẩm bên cạnh. Tuy nàng nói rất nhỏ, nhưng những người có mặt đều là cao thủ, ngay cả Triệu Mẫn cũng có tu vi cảnh giới tiên thiên. Vị tiểu cô nương này thật là nhanh mồm nhanh miệng. Triệu Mẫn nhìn A Tử cười nói, hành tẩu giang hồ vốn là khoái ý ân từ mà. A Tử khoanh tay nói, nói rất đúng. Triệu Mẫn cũng vô cùng đồng tình với câu nói này của A Tử. Đúng rồi, không biết Diệp công tử hôm nay đến đây có việc gì? Chương 55, đại tranh chi thế. Nỗi sợ hãi của Triệu Mẫn. Chương 55, đại tranh chi thế. Nỗi sợ hãi của Triệu Mẫn. Không biết Diệp công tử hôm nay đến Lục Liêu Sơn trang của ta có việc gì? Triệu Mẫn có chút nghi hoặc, mình và Diệp Thần không có giao tình, cũng không biết tại sao hắn lại tìm đến tận cửa. Nghe vậy, Diệp Thần cười cười, thật không giấu gì, hôm nay đến đây là có một việc muốn nhờ. Ồ, điều này làm ta có chút bất ngờ. Nghe câu này của Diệp Thần, Triệu Mẫn trong lòng có chút kinh ngạc, thật không ngờ, Diệp công tử lừng lẫy danh tiếng cũng có việc phải nhờ ta. Điều này thật khiến ta cảm thấy vinh hạnh. Diệp công tử có thể đích thân đến đây, điều đó đã thể hiện thành ý của ngài, nói xem, chỉ cần ta có thể làm được, tự nhiên sẽ không từ chối ngài. Vậy đa tạ Triệu Mẫn công chúa. Diệp Thần lại ôm quyền. Chúng ta lần này đến đây, chính là vì một vật trong tay ngươi. Vật gì? Triệu Mẫn hỏi. Hắc ngọc đoạn tụ cao. Nói xong, Diệp Thần nhìn chằm chằm vào mắt Triệu Mẫn. Hai người bốn mắt nhìn nhau, Diệp công tử chắc cũng biết, Hắc ngọc đoạn tụ cao này là thánh dược vô thượng của đại nguyên ta, có thể chữa trị hiệu quả các vết thương xương. Triệu Mẫn cũng nhìn thẳng vào mắt Diệp Thần, không hề né tránh. Tự nhiên biết. Diệp Thần gật đầu, ta tự nhiên sẽ không lấy không thuốc cao của ngươi. Ta là quận chúa của đại nguyên, sẽ thiếu thứ gì sao? Chỉ cần ta nói một câu, không biết có bao nhiêu người mang đến cho ta. Nghe vậy, Diệp Thần cười hì hì, thân phận của ngươi quả thật tôn quý, nhưng có những thứ không phải tiền bạc có thể đo lường được. Vậy bản quận chúa có chút tò mò, Diệp công tử muốn tặng ta thứ gì? Lúc này, Triệu Mẫn trong lòng có chút tò mò Diệp Thần rốt cuộc sẽ tặng mình thứ gì. Ta tặng ngươi một câu nói. Diệp Thần khẽ nhếch mép. Câu nói? Triệu Mẫn càng thêm tò mò. Không sai, chính là một câu nói. Diệp Thần xác nhận. Vậy xin mời Diệp công tử nói xem, rốt cuộc là câu nói như thế nào, có thể có giá trị tương đương với thánh dược vô thượng của đại nguyên ta. Sắc mặt Triệu Mẫn có chút nghiêm túc. Diệp Thần liếc nhìn Huyền Minh Nhị lão phía sau Triệu Mẫn, ngươi cứ để ta nói như vậy sao? Nghe vậy, Triệu Mẫn ra hiệu cho Huyền Minh Nhị lão, ý bảo bọn hắn lui xuống. Quân chúa, không cần nhiều lời, Diệp công tử sẽ không ra tay với một nữ tử yếu đuối như ta, đúng không? Triệu Mẫn lập tức ngăn cản Huyền Minh Nhị lão, nói với Diệp Thần, ta thường chỉ ra tay với kẻ thù, có phải là kẻ thù hay không, điều đó phụ thuộc vào ý của quận chúa ngươi. Diệp Thần nhếch mép. Nhóc con, ngươi hỗn sược. Huyền Minh Nhị lão lập tức quát lớn với Diệp Thần, lui xuống. Sắc mặt Triệu Mẫn ngưng lại, có chút không vui quát. Vâng. Huyền Minh Nhị lão cung kính lui xuống, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Thần. Hi hi, Triệu Mẫn quận chúa quả nhiên biết cách quản lý thuộc hạ. Diệp Thần mỉm cười. Ta không muốn nghe ngươi nói nhảm. Triệu Mẫn liếc nhìn Diệp Thần, vẻ mặt rất không vui. Thấy Triệu Mẫn như vậy, Diệp Thần trong lòng càng vui hơn, hắn không hiểu tại sao, chỉ cần thấy có nữ nhân tức giận, hắn lại cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Quận chúa tính cách thẳng thắn hào sảng, lại có hùng tài đại lượng, từng mong muốn cả đời mình có thể tạo nên một sự nghiệp lớn, nhưng đáng tiếc lại sinh ra là nữ nhi. Nói đến đây, Diệp Thần thở dài một tiếng. Hừ, dù bản quận chúa là nữ nhi, nhưng cũng không yếu hơn nam nhi. Triệu Mẫn hừ lạnh một tiếng. Kỳ hỉ, vậy sao? Diệp Thần lại cười nhẹ. Đại tranh chi thế, loạn thế chi thời. Quân vương tranh giành là thiên hạ, chư hầu tranh giành là cương thổ, đại phu tranh giành là quyền lực, thế nhân tranh giành là địa vị, bách tính tranh giành là cơm áo. Không biết quận chúa tranh giành là gì? Thiên hạ, cương thổ, quyền lực. Suy nghĩ kỹ đi, hiểu rõ điều mình thực sự muốn trong lòng. Ầm. Những lời này của Diệp Thần như một tiếng sét nổ tung trong đầu Triệu Mẫn. Quân vương, chư hầu, đại phu, thế nhân, bách tính, thiên hạ, cương thổ, quyền lực, địa vị, cơm áo. Triệu Mẫn lẩm bẩm, ánh mắt vô cùng mờ mịt. Này, nên tỉnh lại rồi. Diệp Thần đưa tay ra hơ hơ trước mắt Triệu Mẫn. Ngươi làm gì vậy? Triệu Mẫn lập tức bị dọa giật mình, lùi lại một bước. Ta đã nói xong rồi, đến lúc ngươi thực hiện lời hứa rồi. Diệp Thần nói, ta có hứa cho ngươi hắc ngọc đoạn tụ cao sao? Triệu Mẫn nhếch mép cười xấu xa. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Thần thay đổi, đôi mắt trở nên vô cùng lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Triệu Mẫn nói, trên đời này chưa có ai dám đùa giỡn với ta. Này, ngươi cái đồ nam không ra nam, nữ không ra nữ, thật không nói lý lẽ. A Tử cũng lên tiếng nói. Mà Vương Ngữ Yến lúc này vẻ mặt có chút lo lắng, nhưng cũng không lên tiếng, vì nàng tin tưởng Diệp Thần. Kỳ hỉ. Triệu Mẫn không hề bị lay động, ngươi nói nếu ta đùa giỡn ngươi, ngươi có thể làm gì ta? Giết ta. Nếu ngươi dám động đến ta, sẽ phải đối mặt với sự truy sát của cả Đại Nguyên. Ngươi. A Tử còn muốn nói, nhưng lại bị Diệp Thần ngăn lại. Đại Nguyên rất mạnh sao? Ngươi có tin không, ta chỉ cần một câu nói là có thể khiến Đại Nguyên diệt vong. Diệp Thần khinh thường nói, Đại Nguyên có nền tảng gì, ta còn rõ hơn ngươi. Quốc giáo của Đại Nguyên các ngươi là Ma Tông, trong Ma Tông có hai siêu cao thủ cảnh giới thiên nhân, Ma sư Bàng Ban và sư phụ của hắn là Mông Xích Hành. Ngoài ra, còn có đế sư Bát Tư Ba, một cao thủ thiên nhân cảnh. Ba siêu cường giả cảnh giới thiên nhân quả thật rất mạnh, nhưng chỉ cần ta đưa ra đủ nhiều lợi ích, tin rằng trên đại lục Thần Châu vẫn có rất nhiều người sẵn sàng lấy mạng bọn hắn cho ta. Không biết, quân chúa, ý của ta thế nào? Nói xong, Diệp Thần cười toe toét, để lộ hàm răng trắng bóng. Ngươi, sắc mặt Triệu Mẫn kinh hãi. Nàng chỉ muốn trêu chọc Diệp Thần một chút, để trả thù cho việc hắn phá hỏng kế hoạch của mình ngày hôm qua. Mà bây giờ, nàng cũng không ngờ lại gây ra một màn kịch như vậy. Còn bị mình chơi đến mức cả nền tảng của quốc gia cũng bị hắn phơi bày, tin tức này mà truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến Đại Nguyên rơi vào thế bị động. Mỗi một cường giả thiên nhân cảnh đều là nền tảng mạnh nhất của một hoàng triều, không ai biết trong các hoàng triều này rốt cuộc tồn tại bao nhiêu cường giả. Đây cũng là lý do các hoàng triều này không dám tùy tiện gây chiến. Cường giả cảnh giới thiên nhân ở thế giới này giống như một quả bom hạt nhân di động. Sự tồn tại của bọn hắn không chỉ đại diện cho sức mạnh võ lực của bản thân, mà còn là sự răn đe đối với các nước địch. Sao vậy? Sợ rồi à? Có cần ta giúp Đại Nguyên các ngươi tuyên truyền rộng rãi không? Diệp Thần không buông tha. Đại Nguyên à, chiếm một vùng thảo nguyên lớn như vậy, nếu tin tức này truyền đến Thái Hoàng thất Đại Minh, Đại Thần, ngươi nói hai đại hoàng triều này sẽ làm gì? Phải biết rằng, bò dê trên thảo nguyên rất béo, chiến mã lại vô số kể. Đây chính là một đồng cỏ màu mỡ, lợi ích lớn như vậy, ngươi nói bọn hắn có từ bỏ không? Mỗi câu Diệp Thần nói, sắc mặt Triệu Mẫn lại càng khó coi thêm một phần. Không được, ngươi không thể làm vậy, không thể làm vậy. Lúc này, Triệu Mẫn đột nhiên cảm thấy sợ hãi Diệp Thần. Ta đưa cho ngươi, ta đưa thuốc cao cho ngươi, cầu xin ngươi đừng nói ra. Giây phút này, Triệu Mẫn không còn vẻ kiêu ngạo trước đây, chỉ còn lại dáng vẻ của một tiểu nữ nhi. Khi hỉ, con hùng tâm trang trí, không yếu hơn nam nhi. Chỉ có thế thôi sao? Diệp Thần khinh thường cười. Mau đưa hắc ngọc đoạn tục cao cho ta. Ta đưa ngay. Triệu Mẫn lập tức ra lệnh cho người đi lấy hắc ngọc đoạn tục cao. Triệu Mẫn trong lòng không phải là không nghĩ đến việc giữ Diệp Thần lại, mà là nàng hoàn toàn không làm được. Nếu để Diệp Thần trốn thoát, thì mọi chuyện sẽ kết thúc, nàng không dám cược, cứ thua, đó chính là sự diệt vong của cả quốc gia, nàng không gánh nổi trách nhiệm này. Bây giờ, nàng chỉ có thể cầu nguyện Diệp Thần sẽ không nói ra bí mật này. Triệu Mẫn là nữ nhi, tuy có thân phận là quận chúa Đại Nguyên, nhưng nàng có thể nắm giữ quyền lực lớn như vậy, ngoài việc là con gái của Nhữ Dương Vương, còn là nhờ được lòng đế sư Bát Tư Ba. Dựa vào những điều đó, nàng mới có thể biết được một số bí mật cốt lõi của Đại Nguyên. Chương 56, truyền thừa. Ân oán, thù sát. Chương 56, truyền thừa. Ân oán, thù sát. Rất nhanh, hắc ngọc đoạn tục cao đã được mang đến. Triệu Mẫn nhận lấy thuốc cao, mặt mày khẩn khoản, cầu xin ngài đừng tiết lộ tin tức này. Tin tức này có xuất hiện ở các hoàng triều khác hay không, điều đó phụ thuộc vào ngươi. Một tay giật lấy hắc ngọc đoạn tục cao trong tay Triệu Mẫn, Diệp Thần liền dẫn Á Tử và Vương Ngự Yên rời đi. Hệ thống, kiểm tra xem thuốc cao này có phải là thật không. Hệ thống đang quét, mời ký chủ đợi một lát. Đinh. Quét xong, thuốc cao này quả thật có tác dụng chữa trị vết thương xương. Triệu Mẫn của chúa, hôm nay coi như cho ngươi một bài học, nếu có lần sau, đừng trách ta độc ác. Sắp ra khỏi sân, một giọng nói truyền đến tai Triệu Mẫn. Lúc này, bóng dáng Diệp Thần đã hoàn toàn biến mất, Triệu Mẫn lập tức ngã ngồi xuống bàn đá bên cạnh, mặt mày trắng bệch. Diệp Thần, hay cho một Diệp Thần, giang hồ đồn rằng ngươi là sứ giả của địa ngục, là hóa thân của quả đen, cái miệng quả đen đó quả nhiên khiến người ta vô cùng sợ hãi. Triệu Mẫn lúc này mới cảm nhận được sự đáng sợ của Diệp Thần. Cái cảm giác bất lực khi muốn tiêu diệt hắn nhưng lại không có cách nào, luôn tràn ngập trong lòng Triệu Mẫn. Triệu Mẫn lúc này vô cùng hối hận, trước đây mình không nên nhiều lời, biết rõ Diệp Thần không dễ chọc, nàng lại cố tình không tin. Mà bây giờ, con trộm gà không được lại mất nắm gạo, ngược lại còn bị Diệp Thần dễ dàng nắm trong tay. Thần tượng, vừa rồi ngươi thật là ngầu. Ra khỏi Lục Liễu Sơn Trang, A Tử ôm cánh tay Diệp Thần nói. Kỳ hỉ, mới có thế thôi, ta còn chưa thể hiện thực lực thật sự đâu. Diệp Thần liếc nhìn tấm biển hiệu. Này, đây là hắc ngọc đoạn tục cao, có nó, vết thương xương của ông ngoại ngươi sẽ được chữa khỏi. Diệp Thần đưa hộp thuốc trong tay cho Vương Ngữ Yên. Ngữ Yên đa tạ Diệp công tử, đại ân đại đức, tiểu nữ tử thật không biết báo đáp thế nào, nếu công tử không chê, Ngữ Yên nguyện theo hầu bên cạnh. Nói xong, Vương Ngữ Yên mặt mày đỏ ửng. Ở chuyện này không hay lắm đâu. Diệp Thần nói. Công tử chê Ngữ Yên sao? Chỉ thấy giọng Vương Ngữ Yên có chút nghẹn nào, hốc mắt hơi đỏ, trong mắt phủ một lớp sương. A này, ngươi đừng như vậy, ta cho ngươi theo là được chứ gì? Thật là. Diệp Thần không chịu được cảnh này, đặc biệt là một mỹ nữ. Nghe vậy, Vương Ngữ Yên lập tức thay đổi sắc mặt, từ u ám chuyển sang trong xanh. Đa tạ công tử. Chết tiệt, nữ nhân các ngươi thật là hay thay đổi. Diệp Thần nhìn bộ dạng của Vương Ngữ Yên, có chút ngớ ngác. Thôi được rồi, hai tỷ muội các ngươi, một người giỏi làm nũng, một người giỏi thay đổi sắc mặt. Đúng là, không phải người một nhà, không vào một cửa. Công tử, bây giờ chúng ta đã có hắc ngọc đoạn tục cao, có cần quay về Đại Tống không? Vương Ngữ Yên lập tức hỏi Diệp Thần. Đi thì chắc chắn phải đi, nhưng không phải bây giờ. Diệp Thần lắc đầu. Ông ngoại ta có thể chịu đựng được không? Vương Ngữ Yên có chút lo lắng. Yên tâm đi, suối trăm tuổi của Tiêu Giao Tử mà ta cho, kết hợp với tẩy tủy kinh, đủ để Vô Nhai Tử chịu đựng được một năm dưới. Diệp Thần cho một ánh mắt yên tâm. Hơn nữa, cho dù bây giờ người mang thuốc cao này về, hắn cũng không dùng được. Hắc ngọc đoạn tục cao không chỉ đơn giản là đắp lên chỗ xương bị tổn thương là được. Xương của Vô Nhai Tử đã gãy mấy chục năm, rất nhiều xương đã bị biến dạng, muốn chỉnh lại chỉ có cách đập vỡ, sau đó lắp lại. Mà bây giờ tình trạng cơ thể của hắn không chịu nổi sự tàn phá như vậy, chỉ đợi cơ thể hắn hồi phục một chút mới có thể tiến hành điều trị. A, còn phải đập vỡ lắp lại chuyện này. Vương Ngữ Yên vừa nghĩ đến đã cảm thấy vô cùng sợ hãi. Yên tâm đi, tuy có đau một chút, nhưng không lấy mạng hắn được. Kiếp nạn này cũng coi như là sự trừng phạt cho hắn. Thế gian có nhân có quả, năm đó hắn bỏ vợ bỏ con, sớm muộn gì cũng có kiếp nạn này. Những năm đầu, nếu không phải Vô Nhai Tử bỏ rơi Lý Thu Thủy, nàng cũng sẽ không tìm đến Đinh Xuân Thu. Mà Đinh Xuân Thu dưới sự giúp đỡ của Lý Thu Thủy, thực lực tăng vọt. Mối quan hệ mật thiết giữa hai người này, Diệp Thần không hề nhắc đến. Đây quả thật là có nhân ắt có quả. Nghe những lời này của Diệp Thần, Vương Ngữ Yên cũng không nói thêm gì. Đối với chuyện của thế hệ trước, nàng cũng không quan tâm, bây giờ, nàng chỉ biết ông ngoại của mình rất thương yêu mình là được rồi. Thần tượng, chuyện chính của chúng ta ở Đại Minh đã xong, có phải là đi hoàng thành dạo chơi không? Đối với hoàng thành của một hoàng triều, A Tử vẫn rất mong đợi. Được thôi, vậy thì đi hoàng thành dạo một vòng, tiện thể xem Lục Tiểu Phụng và mọi người. Tuyệt vời. Thấy Diệp Thần đồng ý, A Tử vô cùng vui mừng. Sau một thời gian tiếp xúc, Diệp Thần đối với cô nhóc A Tử này cũng vô cùng yêu thích. Rất nhanh, ba người lại lên đường đến Đế Đô Đại Minh. Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, thoáng chốc đã ba ngày trôi qua. Trên đường đi, bọn hắn đi vòng vòng, đã thấy được phong cảnh của nước khác. Tuy ở các quốc gia khác nhau, nhưng đều thuộc khu vực Trung Nguyên. Cách ăn mặc, lời nói tuy có chút khác biệt, nhưng lại tương tự nhau. Thần tượng, chúng ta cũng coi như đã đi khắp non sông, nhưng trong lòng ta có một câu hỏi, vẫn luôn thắc mắc. Á Tử nghiêng đầu hỏi Diệp Thần. Ồ, nói xem. Diệp Thần cũng có chút tò mò, Á Tử rốt cuộc có thể hỏi ra vấn đề gì? Các hoàng triều của Thần Châu hiện nay, tuy bạc, vàng đều là tiền tệ chung, nhưng tại sao hình dạng lại khác nhau? Còn nữa, giống như chiếc xe ngựa đại tống của chúng ta, lại khác với Đại Minh, về ngoài trông gần giống nhau, nhưng thực tế lại có sự khác biệt rất lớn. Còn những chữ viết trên các cửa hàng nữa, tuy có thể hiểu được một chút, nhưng chữ lại khác nhau. Nghe những lời này, Diệp Thần trong lòng có chút kinh ngạc, hắn không ngờ Á Tử lại có thể nhận ra vấn đề này. Hi hi, ngươi có thể đưa ra vấn đề này, chứng tỏ ngươi đã trưởng thành, có thể nhìn nhận mọi sự vật với tư cách là người ngoài cuộc, điều này rất đáng quý. Diệp Thần khen ngợi. Đa tạ thần tượng khen ngợi. Á Tử cười hi hi. Đừng nội, ta còn chưa nói xong. Diệp Thần xua tay. Tuy ngươi có thể nhận ra vấn đề này, nhưng ngươi có nghĩ đến nguồn gốc của vấn đề này không? Tục ngữ có câu, một vùng đất nuôi một loại người, ta nghĩ có lẽ là ý này. Á Tử suy nghĩ một lúc rồi nói. Ờ. Diệp Thần có chút kinh ngạc nhìn Á Tử, không ngờ cô nhóc này lại nhìn đấu. Thấy vẻ mặt của Diệp Thần, Á Tử ngơ ngác nói, thần tượng, ta nói sai rồi sao? Không. Tỉnh lại, Diệp Thần lắc đầu. Không ngờ, câu tục ngữ này của ngươi, đã nói rõ phong tục tập quán của các hoàng triều, cũng coi như là nói trúng điểm mấu chốt. Trên đường đi này, những gì ngươi thấy, nghe, biết, không ngoài hai chữ, truyền thừa. Truyền thừa. Á Tử có chút nghi hoặc. Vương Ngữ Yên bên cạnh cũng vậy, công tử, lẽ nào các hoàng triều Trung Nguyên này đều đến từ cùng một truyền thừa? Diệp Thần hài lòng nhìn Vương Ngữ Yên, không sai, Thần Châu mênh mông, rộng lớn vô biên, người đời đều biết Trung Nguyên có nhiều hoàng triều, nhưng ngoài phạm vi thế lực của hoàng triều thì sao? Ngoài biển cả vô tận không nhìn thấy bờ, có tồn tại các chủng tộc khác không? Trong sa mạc vô tận đó, có sinh mệnh khác không? Trong Trung Nguyên, đất rộng của nhiều, tài nguyên phong phú, chúng ta đều có da vàng, tóc đen, loại người này đều đến từ cùng một truyền thừa, thuộc cùng một chủng tộc. A, chuyện này. Câu nói này của Diệp Thần quả thực đã làm đảo lộn tam quan của A Tử và Vương Ngữ Yên. Thần tượng, vậy nói như vậy, những năm qua, chiến tranh giữa các hoàng triều, bọn hắn đều là đang nội đấu. A Tử lập tức hỏi. Không sai, muốn sinh tồn, phải không ngừng tranh đấu, muốn sống tốt hơn, phải mạnh hơn người khác. Diệp Thần chậm rãi nói. Mạnh được yếu thua, đây là quy luật sinh tồn của rừng rậm hắc ám. Sống trong thời loạn, yếu đuối chính là tội lỗi, không ai sẽ đồng cảm với kẻ yếu. Trên giang hồ, không phải vẫn luôn lưu truyền một câu như vậy sao? Nơi nào có người, nơi đó có giang hồ, nơi nào có giang hồ, nơi đó có ân oán, nơi nào có ân oán, nơi đó có thù sát. Mà chiến tranh giữa các hoàng triều chính là thù sát lớn nhất. Hoàng triều chính là giang hồ lớn nhất, chẳng qua thủ đoạn trong đó khác nhau mà thôi. Chương 57, người la vong đến, hắc bạch huyền tiễn. Chương 57, người la vong đến, hắc bạch huyền tiễn. Yếu đuối chính là tội lỗi, hoàng triều chính là giang hồ lớn nhất. A Tử lẩm bẩm trong lòng, ghi nhớ những lời Diệp Thần nói. Vương Ngữ Yên bên cạnh thì không ngừng suy ngẫm ý nghĩa của những lời này. A Tử, nếu ngươi muốn sống tốt trên thế giới này, phải nỗ lực hơn người khác, trở nên mạnh hơn người khác, trong thời loạn, chỉ có kẻ mạnh mới được tôn trọng, biết không? Diệp Thần nói với giọng điệu sâu sắc. Ừm, A Tử nhớ rồi, ta sẽ cố gắng tu luyện. A Tử gật đầu nghiêm túc. Xào xạc đúng lúc này, xung quanh nổi lên một trận gió lớn, thổi lá cây hai bên đường xào xạc. Ừm, không ổn, có sát khí. Động tĩnh đột ngột khiến Diệp Thần nhíu mày, ngay cả con ngựa trắng nhỏ dưới yên cũng dừng lại. Thần tượng, sao vậy? A Tử vội vàng hỏi. Có kẻ địch. Hơn nữa người đến còn là cao thủ. Diệp Thần nhìn chằm chằm xung quanh. Đã đến rồi, còn trốn trong bóng tối làm gì? Lời vừa dứt, chỉ thấy phía trước Diệp Thần lặng lẽ xuất hiện một bóng người. Nhìn kỹ, người này mặc trang phục màu xanh đậm, dáng người thẳng tắp, trên trán buộc một dải băng đầu, vài lọn tóc bay theo gió, cùng với dải băng đó nhẹ nhàng bay phấp phới, trông có vẻ phong khoáng. Hắn cầm song kiếm, không cần nói, đây là một kiếm khách, hơn nữa còn là một kiếm khách dùng hai tay, một kiếm khách dùng hai tay rất mạnh. Là ngươi? Diệp Thần nhìn thấy song kiếm trong tay hắn, đã biết thân phận của người này. Sát thủ cấp thiên của La Võng, Hắc Bạch Huyền Tiễn. Nhưng lúc này, trong lòng Diệp Thần lại vô cùng nghi hoặc. Mấy ngày trước Trương Hàm là do Doanh Chính sai đến tìm mình, nhưng lại tỏ ra thiện ý, mà bây giờ Hắc Bạch Huyền Tiễn lại thể hiện một ý nghĩa khác. Lẽ nào? Trong lòng Diệp Thần đột nhiên lóe lên một suy đoán. Ngươi rất mạnh, ta rất thích. Hắc Bạch Huyền Tiễn chỉ kiếm vào Diệp Thần, đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng không lập tức ra tay, vì hắn cảm nhận được một áp lực mạnh mẽ. Đối với cường giả, không những không khiến hắn cảm thấy sợ hãi, mà chỉ khiến máu trong cơ thể hắn chảy nhanh hơn, toàn thân chiến ý càng thêm nồng đậm, cảm giác áp bức trong không khí càng thêm nặng nề. Ngay cả Vương Ngữ Yên đã bước vào cảnh giới tông sư cũng cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Sự xuất hiện của ngươi khiến ta rất bất ngờ. Diệp Thần nhìn Hắc Bạch Huyền Tiễn nói, hơn nữa, ta cũng không ngờ ngươi còn sống. Xem ra, bọn hắn giấu ngươi đi, là để đối phó với những kẻ địch bất ngờ. Sát thủ cấp thiên của La Vong của Đại Tần Đế Quốc, Hắc Bạch Huyền Tiễn. Sao? Ngươi là do Triệu Cao sai đến giết ta? Nghe những lời này của Diệp Thần, Hắc Bạch Huyền Tiễn không nói gì, vẻ mặt vẫn không thay đổi. Hắc Bạch Huyền Tiễn từng được coi là một kiếm khách hào kiệt trong giang hồ, đồng thời cũng là một cao thủ tuyệt đỉnh nội ngoại kiếm tu. Diệp Thần chậm rãi nói, kiếm pháp vừa mạnh mẽ vừa âm nhu, bất kể là đơn thủ kiếm hay song thủ kiếm đều sử dụng xuất thần nhập hóa. Nói đến đây, Diệp Thần nhìn song kiếm trong tay Hắc Bạch Huyền Tiễn. Hắc Bạch Huyền Tiễn, một trong 8 thanh kiếm của Việt Vương do Âu Giá Tử đúc, xếp hạng thứ 4. Một đen một trắng, Huyền Tiễn song nhận, chính nhận bản mệnh, nghịch nhận trấn hồn. Hắc Bạch song kiếm, kiếm đen là huyền, kiếm trắng là tiễn. Kiếm trắng đối nội là kiếm bảo vệ, dùng để bảo vệ người thân. Kiếm đen đối ngoại là kiếm sát lục, dùng để tiêu diệt kẻ thù. Kiếm đen để báo thù đã giết 136 người, kiếm trắng để báo ơn đã giết 154 người, để tu luyện kiếm đạo mạnh nhất, những người bị thương dưới Hắc Bạch song kiếm lại càng không đếm xuể. Không biết ta nói có đúng không? Hôm nay, bất kể ngươi nói gì cũng vô ích, ngươi và ta gặp nhau ở đây, đó là duyên. Hắc Bạch Huyền Tiễn nhàn nhạt nói. Kỳ hỉ, duyên. Vậy sao? Diệp Thần cười nhẹ. 10 năm trước, ngươi lấy vệ trang của Quỷ Cốc thử kiếm, là duyên. Từng, lại gặp Ngụy Thiên Thiên, đây cũng là duyên. Cơ miệng. Khi Diệp Thần nhắc đến Ngụy Thiên Thiên, vẻ mặt của Hắc Bạch Huyền Tiễn cuối cùng cũng có sự thay đổi, lập tức quát lớn với Diệp Thần. Đối với Hắc Bạch Huyền Tiễn, Ngụy Thiên Thiên chính là ánh trăng sáng trong lòng hắn, cái tên này đã sớm bị hắn giấu sâu trong đáy lòng. Bây giờ lại bị Diệp Thần nhắc đến, điều này khiến hắn vô cùng đau đớn. Soạn. Một luồng kiếm quang xẹt qua không gian, như một ngôi sao băng. Bóng dáng của Hắc Bạch Huyền Tiễn ngay sau đó đã xuất hiện trên đầu Diệp Thần, lập tức chém mạnh xuống đầu hắn. Thần tượng, cẩn thận. Công tử, cẩn thận. A Tử và Vương Ngữ Yên đồng thời kinh hô, bọn hắn cũng không ngờ Hắc Bạch Huyền Tiễn lại đột ngột ra tay, chỉ trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách 10 mấy trượng, xuất hiện trên đầu Diệp Thần, có thể thấy thực lực của người này không tầm thường. Đối mặt với cú chém mạnh mẽ này của Hắc Bạch Huyền Tiễn, Diệp Thần lập tức thúc dục dịch cân tẩy tùy kinh, toàn thân chân khí của trảo, xung quanh cơ thể xuất hiện một lớp khí dày 3 thước. Keng. Cú chém này của Hắc Bạch Huyền Tiễn chém vào lớp khí đó, đột ngột bùng nổ một làn sóng năng lượng mạnh mẽ, lan ra xung quanh, một luồng sức mạnh phản chấn cực kỳ kinh khủng trực tiếp hất văng hắn ra ngoài. Thấy vậy, Diệp Thần lập tức lao tới. Hắc cấp phù đồ. Dịch cân tẩy tủy kinh của Dịch Cân Thiên được thúc dục đến cực hạn, toàn thân Diệp Thần phủ đầy chiến văn màu vàng, tay phải nắm quyền, đấm mạnh vào Hắc Bạch Huyền Tiễn đang bay ngược lại. Cảm nhận được sức mạnh kinh khủng chứa trong cú đấm này của Diệp Thần, Hắc Bạch Huyền Tiễn lập tức giơ kiếm đỡ. Ầm. Sức mạnh cực lớn trực tiếp đánh vào thân kiếm của hắn. Xoạt xoạt xoạt. Hắc Bạch Huyền Tiễn lập tức bị đánh bay thêm 10 mấy trượng, ngã xuống đất, hai chân song kiếm vạch ra những vết sức trên mặt đất. Thực lực cũng không yếu, có thể đỡ được cú đấm này của ta mà không bị thương. Diệp Thần khẽ ngợi. Vụ. Diệp Phàm thân hình lóe lên, Lăng Ba Vi Bộ được thi triển, tựa như dạo bước trong sân nhà, trong nháy mắt lại xuất hiện trước mặt Hắc Bạch Huyền Tiễn. Bút bút. Lại là hai quyền, Hắc Bạch Huyền Tiễn lần nữa giơ kiếm chống đỡ. Một sức phá và pháp, cho dù kiếm thuật của Hắc Bạch Huyền Tiễn có mạnh đến đâu, trước sức mạnh tuyệt đối, hắn vẫn không có sức chống trả, chỉ có thể gắng sức ngăn cản. Từng là một đời kiếm hào hiệp, vậy duyên của chính ngươi là gì? Diệp Phàm không ngừng tấn công, miệng chậm rãi nói, trong đời ngươi từng muốn thay đổi bản thân nhiều lần, nhưng lại không thể làm gì được. Khi một mình đối mặt với Quỷ Cốc tung hành, lại không đúng thời điểm, điều này đã định trước kết cục bi thảm của ngươi. Năm đó, Ngụy Thiên Thiên chết trước mắt ngươi, từ khoảnh khắc đó, thanh thủ hộ chi kiếm trong lòng ngươi đã gãy. Cũng từ khoảnh khắc đó, trong lòng ngươi không còn bạch kiếm nữa, bất kể là hắc kiếm hay bạch kiếm, đều là sát lục chi kiếm, là phục cửu chi kiếm trong tay ngươi. Sau đó, ngươi cũng thuận theo sự sắp đặt của La Võng, cam tâm trở thành kiếm nô. Diệp Phàm mỗi lần nói một câu, lại không ngừng kích thích Hắc Bạch Huyền Tiễn. Hạ. Hắc Bạch Huyền Tiễn lập tức gầm lên một tiếng, toàn thân kiếm khí màu đen lan tỏa, từng luồng sát khí lạnh thấu xương tràn ngập khắp không gian. Mà Diệp Phàm cũng bị Hắc Bạch Huyền Tiễn đột nhiên bộc phát làm cho chấn lui mấy bước. Người này thật mạnh, thần tượng có đối phó được không? A Tử có chút lo lắng. Yên tâm đi, A Tử muội muội, công tử từ đầu đến cuối đều chiếm thế thượng phong. Vương Ngữ Yên an ủi. Mặc dù nàng cũng lo lắng cho Diệp Phàm, nhưng không hề biểu lộ ra trước mặt A Tử. Sao thế? Chỉ vậy đã không chịu nổi rồi? Diệp Phàm cười khẽ. Nếu ngươi muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Giọng điệu của Hắc Bạch Huyền Tiễn cực kỳ lạnh lẽo. Vừa dứt lời, trong cơ thể lại trào ra từng luồng kiếm ý khổng lồ, sau đó rót vào trong Hắc Bạch song kiếm. Ong ong ong, song kiếm không ngừng phát ra tiếng kêu ong ong. Từng luồng kiếm khí màu đen từ trong song kiếm tỏa ra, không ngừng cắt xé hư không xung quanh. Đây mạnh quá, đây chính là kiếm khách chân chính sao? A Tử vô cùng kinh hãi. Mặc dù ngày đó ở Thiếu Thất Sơn của Đại Tống, nàng đã chứng kiến các cường giả thiên nhân cảnh giao đấu, nhưng cảnh giới đó cách mình quá xa, hoàn toàn không nhìn thấu. Mà bây giờ, nàng lại trực tiếp đối mặt với cao thủ như vậy, trong lòng không những không có ý sợ hãi, ngược lại còn lộ ra vẻ khao khát, là khao khát thực lực, là khao khát đối với cường giả. Bên kia, đối mặt với luồng kiếm ý mạnh mẽ này của Diệp Phàm, vẻ mặt hắn tuy có vẻ thoải mái, nhưng trong lòng lại âm thầm cảnh giác. Lẽ thường sư tử vô thọ cũng dùng toàn lực, hắn trong lòng rất rõ. Vụ. chỉ thấy Hắc Bạch Huyền Tiễn nhảy lên không trung, song kiếm giơ cao quá đầu. Hắc Bạch Huyền Tiễn, chính nhận vận mệnh, nghịch nhận chấn hồn. Vừa dứt lời, trên người hắn lại một lần nữa bộc phát ra sát ý mạnh mẽ, dưới luồng sát ý này, kiếm khí lan tỏa khắp người, uy lực lại tăng cường thêm mấy lần. Thế nhưng, một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện, sau lưng hắn lại xuất hiện 8 bóng người. Chương 58, Thu Huyền Tiễn, bên cạnh ta thiếu một sa phu. Chương 58, Thu Huyền Tiễn, bên cạnh ta thiếu một sa phu. Hắc Bạch Huyền Tiễn, chính nhận vận mệnh, nghịch nhận chấn hồn. Hắc Bạch Huyền Tiễn nhảy lên không trung hét lớn. Ngay sau đó, sau lưng hắn xuất hiện 8 bóng người màu đen, những bóng người này mỗi người một vẻ, có nam tử trắng niên, có lão bà, có trẻ con, có phụ nữ. Đây là cái gì? A Tử bên cạnh thấy cảnh tượng quỷ dị như vậy, lập tức kinh ngạc đến ngây người. Ngay cả Vương Ngữ Yên, người thuộc lầu võ học trong nhà, lúc này cũng trợn mắt há mồm, loại kiếm pháp quỷ dị này, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trước đây, trong lòng nàng, Mộ Dung Phục là tất cả, cho rằng tư chất của hắn đặt trên Thần Châu đại lục, trong thế hệ trẻ cũng có thể xếp vào hàng đầu. Nhưng trong những ngày theo Diệp Phàm, nàng đã gặp không ít tuấn kiệt trẻ tuổi, như Lục Tiểu Phụng, Tây Môn Suy Tuyết, Trương Vô Kỵ. Nhớ lại nhận thức trước đây, trong lòng liền có cảm giác không có chỗ dung thân. Không bước ra ngoài để thấy thế giới bên ngoài, sẽ vĩnh viễn không biết bên ngoài đặc sắc đến nhường nào. Vương Ngữ Yên thầm nghĩ. Lúc này, 8 bóng người màu đen sau lưng Hắc Bạch Huyền Tiễn đều dung nhập vào trong Hắc Bạch Song Kiếm. Sát ý mạnh mẽ, kiếm ý kinh khủng, kiếm khí sắc bén. Ba thứ hợp nhất, tất cả đều hội tụ trên song kiếm. Hạ! Hắc Bạch Huyền Tiễn lại hét lớn một tiếng, sức mạnh cơ thể đột nhiên bộc phát. Toàn bộ thân hình hóa thành một luồng sáng đen lao về phía Diệp Phàm, tốc độ còn nhanh hơn trước. Đến hay lắm! Diệp Phàm cười nói. Từ khi nhận được nhiều phần thưởng của hệ thống, cuối cùng cũng có thể chiến đấu một trận thỏa thích, điều này khiến khí huyết trong cơ thể hắn không ngừng sôi trào. Ngâm! Một tiếng rồng ngâm đột nhiên vang lên. Chỉ thấy Diệp Phàm vung hai trường, một đạo trưởng lực hình rồng lượn lờ quanh thân hắn. Hàng Long thập bát trưởng. Vương Ngữ Yên kinh hô. Ăn một trưởng của ta. Diệp Phàm cũng đã tụ thế xong, lập tức đánh một trưởng về phía Hắc Bạch Huyền Tiễn. Gào! Lại một tiếng rồng gầm vang vọng khắp nơi, một con rồng vàng khổng lồ bay về phía Hắc Bạch Huyền Tiễn. Hàng Long thập bát trưởng vốn là trưởng pháp cương mãnh hiếm có trong thiên hạ, kết hợp với chân khí cương mãnh của Dịch Cân Tẩy Tủy Kinh, hai thứ cộng lại khiến cho trưởng pháp này trở nên bá đạo hơn. Bằng! Ầm ầm! Hắc Bạch Huyền Tiễn tay cầm song kiếm mang theo sức mạnh tuyệt luân, nên đón trưởng lực cương mãnh bá đạo của Diệp Phàm, hai luồng năng lượng kinh khủng đột nhiên va chạm, bộc phát ra từng tiếng nổ dữ dội, lập tức vang vọng khắp mấy dặm. Dưới dư chấn của luồng năng lượng này, hoa cỏ cây cối trong phạm vi mấy chục trượng xung quanh đều bị gãy ngang lưng, mặt đất càng là một mảnh cắt bay đá chạy, đá vụn hóa thành mũi tên sắc bén bay tứ tung, xuyên thủng từng thân cây. Hừm. Thực lực của Hắc Bạch Huyền Tiễn cuối cùng vẫn không bằng Diệp Phàm, chỉ chống đỡ được một lát, đã khó lòng ngăn cản luồng sức mạnh kinh khủng này. Lực phản chấn khổng lồ lại một lần nữa hất bay hắn. Thế nhưng, lần này không may mắn như vậy, khóe miệng hắn chảy ra từng tia máu tươi, rõ ràng hắn đã bị thương. Thần Long bãi vĩ. Diệp Phàm xoay người 360 độ, lại một lần nữa tụ lực, sau đó đột nhiên tung ra một trường. Gào! Lại một con rồng vàng khổng lồ từ lòng bàn tay phải bộc phát, với tốc độ cực nhanh bay về phía Hắc Bạch Huyền Tiễn. Bút. Cơ thể Hắc Bạch Huyền Tiễn đang bay ngược lại một lần nữa giơ kiếm chống đỡ. Phụt. Vốn đã bị nội thương, hắn lại nhận thêm một trường cương mãnh này của Diệp Phàm, lập tức một ngụm máu tươi từ miệng phun ra. Xoẹt. Bạch kiếm trong tay phải lập tức bị hất bay, rơi sang một bên, cắm trên mặt đất. Phình một tiếng, Hắc Bạch Huyền Tiễn ngã xuống đất. Khụ khụ. Hắn ôm ngực, cố nén cơn đau dữ dội dãy rủa đứng dậy từ mặt đất, tay trái cầm kiếm chống đỡ cơ thể, nửa quỳ trên đất, khó khăn ngẩng đầu nhìn Diệp Phàm. Có lẽ, ta cũng nên ra đi rồi, Thiên Thiên, ta đến với nàng đây. Hắc Bạch Huyền Tiễn miệng lẩm bẩm, sau đó từ từ nhắm mắt lại. Ngươi có muốn thay đổi vận mệnh không? Thấy Hắc Bạch Huyền Tiễn từ bỏ chống cự, Diệp Phàm lên tiếng. Nghe thấy âm thanh này, đôi mắt đã nhắm của Hắc Bạch Huyền Tiễn từ từ mở ra. Vận mệnh, vận mệnh. Đây là một từ ngữ được cười biết bao. Hắc Bạch Huyền Tiễn khinh thường nhìn Diệp Phàm. Vậy sao? Cũng phải. Diệp Phàm gật đầu, từ ngày ngươi gia nhập La Võng, vận mệnh của ngươi đã không còn do ngươi kiểm soát nữa. La Võng chia làm 8 cấp thiên, sắt, địa, tuyệt, si, bị, võng, lượng. Cho dù ngươi là sát thủ cấp thiên, cũng không thể nắm giữ vận mệnh của chính mình. Trong La Võng, chỉ có mục đích, không có bạn bè. Chỉ có nhiệm vụ, không kể giao tình. Kiếm nô của La Võng lấy kiếm làm danh, kiếm chính là sinh mệnh của mình. Mà nhiệm vụ lại quan trọng hơn tất cả, bao gồm cả sinh mệnh, người có thể chết, nhưng kiếm không thể mất. Người quả nhiên như lời đồn, có thể biết tất cả, ngay cả cơ mật cốt lõi của La Võng, ngươi cũng biết rõ ràng. Hắc Bạch Huyền Tiễn nhìn Diệp Phàm chậm rãi nói, hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có muốn nắm giữ vận mệnh sau này của mình không? Diệp Phàm chắp tay sau lưng, đi đến trước mặt Hắc Bạch Huyền Tiễn. Đừng đợi trả lời câu hỏi của ta. Cuộc đời ngươi vô cùng bi thảm, người yêu chết thảm trước mắt, con trai không rõ tung tích, bản thân lại bất lực. Thần Châu đại lục, truyền thừa lâu đời, nếu có thể nhận được cơ duyên, có lẽ khiến người yêu của ngươi sống lại cũng không phải là không thể. Cái gì? Hắc Bạch Huyền Tiễn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Diệp Phàm, lập tức nắm lấy cánh tay hắn vội vàng hỏi, ngươi thật sự có cách khiến Thiên Thiên sống lại? Diệp Phàm thấy vậy, mỉm cười, có lẽ có cơ hội, nhưng tiền đề là thi thể của nàng vẫn còn được bảo quản nguyên vẹn. Thiên Thiên là nữ nhân đẹp nhất trong lòng ta, ta đã dìm thi thể của nàng xuống một hồ băng. Hắc Bạch Huyền Tiễn lúc này dường như đã có động lực sống tiếp. Chỉ cần ngươi có thể cứu sống nàng, bất kể ngươi muốn ta giết ai, cho dù là hoàng đế một nước, ta cũng sẽ làm. Ha ha, ta lại không làm hoàng đế, ta giết bọn hắn làm gì? Hơn nữa, ta với bọn hắn cũng không có ân oán. Diệp Phàm cười khẽ. Thế này đi, bên cạnh hai nha đầu kia vừa hay thiếu một sa phu, ngươi làm sa phu cho các nàng, đồng thời bảo vệ an toàn cho các nàng. Hắc Bạch Huyền Tiễn quay đầu nhìn A Tử và Vương Ngự Yên một cái, gật đầu, được, ta đồng ý với ngươi. Nhưng ngươi cũng phải hứa với ta, phải cứu sống Thiên Thiên. Phải. Trên đời không có chuyện gì là tuyệt đối, ta chỉ có thể cố gắng hết sức. Diệp Phàm không dám chắc chắn, hắn sở dĩ đồng ý với Hắc Bạch Huyền Tiễn, chỗ dựa tự nhiên đến từ hệ thống. Hơn nữa, bên cạnh mình quả thực thiếu một người hầu, nên mới có ý định thu phục Hắc Bạch Huyền Tiễn. Thiên Thiên, chỉ cần có một tia hy vọng, ta cũng sẽ không từ bỏ. Hắc Bạch Huyền Tiễn thầm nghĩ, nếu ngay cả ngươi cũng không thể cứu sống Thiên Thiên, xem ra ta và nàng thật sự có duyên không phận. Nghe Hắc Bạch Huyền Tiễn nói câu này, Diệp Phàm thở dài, đời người không như ý đến 89 phần, có những chuyện không phải sức người có thể thay đổi. Đây là dược thủy chữa thương, uống đi rồi lên đường, chúng ta còn phải đến hoàn thành. Diệp Phàm từ trong lòng lấy ra một bình ngọc ném cho Hắc Bạch Huyền Tiễn. Nhận lấy bình ngọc, mở nút chai, một luồng sinh khí cực kỳ nồng đậm ập vào mặt. Đây là? Hắc Bạch Huyền Tiễn có chút kinh ngạc. Không phải thứ gì tốt, uống đi. Nói xong, Diệp Phàm liền xoay người đi về phía con ngựa trắng nhỏ của mình. Hắc Bạch Huyền Tiễn không do dự, lập tức uống cạn suối trong bình. Khi dòng suối chảy vào bụng, lập tức hóa thành từng luồng năng lượng sinh mệnh, không ngừng chữa trị vết thương của hắn. Vết thương vốn đã khiến ngũ tạng lục phủ xuất hiện vết nứt, dưới sự chữa trị của luồng năng lượng này, rất nhanh đã lành lại. Dược thủy thật thần kỳ. Hắc Bạch Huyền Tiễn nhìn bóng lưng của Diệp Phàm, lại nhìn bình trong tay. Thiên Thiên, có lẽ kiếp này chúng ta thật sự có thể gặp lại nhau, đợi ta. Thần tượng, ngươi không sao chứ? A Tử thấy Diệp Phàm đi tới, lập tức đến bên cạnh, kéo tay hắn nói, ta có thể có chuyện gì? Diệp Phàm xuề tay, được rồi, ta cũng nên tiếp tục lên đường rồi. Ồ, được. A Tử gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Hắc Bạch Huyền Tiễn bên kia. Vậy hắn thì sao? Hắn? Diệp Phàm quay đầu nhìn Hắc Bạch Huyền Tiễn một cái, sau này hắn chính là sa phu của các ngươi, thế nào? A, một vị tuyệt thế kiếm khách như vậy, hắn lại làm sa phu cho chúng ta? A Tử hai mắt mở to, mặt đầy vẻ khó tin. Được rồi, đừng có kinh ngạc như vậy, mỗi người đều có cái mình cần thôi. Diệp Phàm vỗ nhẹ lên đầu A Tử. Tuyệt vời. Không ngờ, ta A Tử cũng có ngày hôm nay, có thể để một vị tuyệt thế kiếm khách làm sa phu cho mình. A Tử trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Chương 59, nhiệm vụ mới của hệ thống. Chương 59, nhiệm vụ mới của hệ thống. Rất nhanh, vết thương trên người Hắc Bạch Huyền Tiễn cũng đã hồi phục gần hết. Vẫy tay một cái, vù một tiếng, bạch kiếm bị hút vào tay hắn. Công tử. Hắc Bạch Huyền Tiễn đến bên cạnh Diệp Phàm, lập tức chắp tay hành lễ. Ha ha, xem ra ngươi rất nhanh đã nhập vai của mình, không tệ. Diệp Phàm cười ha hả. Đúng rồi, hành động lần này có phải là do Triệu Cao chỉ thị? Không sai. Hắc Bạch Huyền Tiễn gật đầu, hắn ở chỗ Tần Hoàng bị trừng phạt, thế là liền chút hận ý này lên người công tử. Thì ra là vậy. Diệp Phàm đã hiểu. Đi thôi, chúng ta tiếp tục lên đường. Vâng. Hắc Bạch Huyền Tiễn lập tức ngồi lên xe ngựa bên cạnh, đóng vai sa phu. Có Hắc Bạch Huyền Tiễn gia nhập, đội ngũ của Diệp Phàm lại lớn mạnh thêm. Qua trận chiến này, Diệp Phàm đã có hiểu biết đầy đủ về thực lực của mình. Vừa rồi, sức mạnh ta sử dụng cũng chỉ là một phần nhỏ, đã đánh bại được Hắc Bạch Huyền Tiễn. Nếu có thể bộc phát toàn lực, e rằng hắn không chịu nổi một chiêu trong tay ta. Trước đó, Dịch Cân Thiên mà Diệp Phàm thôi động chẳng qua chỉ là trạng thái sơ giai của hắc cấp phù đồ, toàn thân phủ đầy chiến văn. Nếu là hắc cấp trung giai, toàn thân chân khí quần quần không dứt, giơ tay nhấc chân, có thể khai sơn liệt thạch, cơ thể càng không có điểm yếu. Mà hắc cấp phù đồ cao giai, toàn thân sức mạnh càng kinh khủng hơn, còn có công hiệu bách độc bất xâm, không ngủ không ăn, hành vân ngự phong. Hắc cấp cao giai, một gian chiến văn, từ xưa đến nay, thiên nhân cũng không bằng. Người đạt đến cảnh giới này, chỉ có đạt ma tổ sư, người sáng tạo ra pháp môn này. Hiện nay, thực lực tổng thể của Diệp Phàm, nói một câu giới thiên nhân ta vô địch cũng không quá đáng. Hơn nữa, hắn còn có át chủ bài là Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, cho dù là siêu cấp cường giả cảnh giới thiên nhân, hắn cũng không sợ. Thời gian chậm rãi trôi qua trên đường đi của Diệp Phàm. Ngay hôm đó, một tin tức đột nhiên càn quét khắp giang hồ Đại Minh. Bạch Vân Thành chủ Diệp Cô Thành muốn thách đấu Tây Môn Suy Tuyết. Thời gian là ngày rằm tháng 8. Địa điểm tại Hoàng Thành Đại Minh, trên Tử Cấm Chi Điên. Tin tức này vừa xuất hiện, lập tức khiến cả giang hồ sôi sục. Đinh. Nhiệm vụ hệ thống, Hoàng Thành tinh biến, Chu Vô Thị muốn mưu phản, mời ký chủ đến Hoàng Thành Đại Minh. Vạch trần âm mưu của hắn, phần thưởng là phiên bản cường hóa của Hấp Công Đại Pháp. Chú thích: phiên bản cường hóa của Hấp Công Đại Pháp, luyện đến đại thành, có thể hấp thu bản vật, có thể rời non lớp biển. Nhìn bảng điều khiển áo trước mặt, Diệp Phàm khẽ nhíu mày. Hệ thống, phiên bản cường hóa của Hấp Công Đại Pháp này còn thuộc phạm chủ võ học không? Nhìn giới thiệu của hệ thống, Diệp Phàm trong lòng rất kinh ngạc. Trước đó đã thưởng một pháp môn luyện khí, bây giờ lại là một võ kỹ mạnh mẽ như vậy, hệ thống này là muốn mình phát triển theo hướng huyền huyễn, tu tiên à ký chủ? Vật phẩm mà hệ thống này thưởng, tất cả đều nằm trong phạm vi hợp lý. Hơn nữa, thế giới này không đơn giản như ký chủ nghĩ đâu, nếu không cho một vài thủ đoạn bảo mệnh mạnh mẽ, hệ thống này sợ ký chủ không cẩn thận toi mạng. Ở Diệp Phàm lập tức cả lời, chẳng lẽ mình thật sự yếu như vậy sao? Không phải rất yếu, cũng chỉ tạm tạm thôi. À này, mặc dù lời nói của hệ thống rất tổn thương, nhưng Diệp Phàm cũng từ đó nhận được một thông tin. Thần Châu Đại Lục không đơn giản như mình tưởng tượng. Điều này khiến trong lòng Diệp Phàm dấy lên một cảm giác cấp bách. Xem ra cũng phải đẩy nhanh tốc độ nâng cao bản thân rồi. Hiện nay, con đường tắt để trở nên mạnh mẽ, chỉ có một con đường là nhiệm vụ. Không ai có thể ngăn cản ta làm nhiệm vụ. Sau mấy ngày đi đường, Diệp Phàm và bốn người cuối cùng cũng sắp đến Hoàng Thành Đại Minh. Lúc này, ở cổng thành, có hai bóng người đang đứng đợi ở đó. Hoa Minh, tin tức của ngươi có chính xác không? Lục Tiểu Phụng hai tay quanh trước ngực dựa vào tường thành. Hai người này chính là Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu. Diệp Phàm đi suốt đường, không hề che giấu hành trình của mình. Hoa gia là một thương gia giàu có của Đại Minh, nguồn tin tức rộng rãi, tự nhiên có thể dễ dàng dò ra được địa điểm của hắn. Chẳng lẽ Lục Tiểu Phụng ngươi còn không rõ tình báo của Hoa gia ta sao? Hoa Mãn Lâu khẽ phe phẩy chiếc quạt giấy cười nói. Lục Tiểu Phụng sở dĩ ở đây đợi Diệp Phàm, chính là vì chuyện Tây Môn Suy Tuyết và Diệp Cô Thành quyết chiến. Chuyện này đến quá đột ngột, khiến bọn hắn có chút trở tay không kịp. Sau khi Tây Môn Suy Tuyết nhận được thư thách đấu của Diệp Cô Thành, liền đi bế quan. Lộc cộc cộc cạch. Lúc này, một nam tử tuấn mỹ mặc bạch y cưỡi một con ngựa trắng nhỏ chậm rãi đi tới, hắn rất nổi bật trong đám đông. Đến rồi. Lục Tiểu Phụng mắt sáng lên, lập tức đi về phía Diệp Phàm. Hoa Mãn Lâu không khỏi cười lắc đầu đi theo sau. Ha ha, Diệp huynh, xa cách mấy ngày, ta thật sự nhớ nhung vô cùng. Lục Tiểu Phụng chắp tay với Diệp Phàm. Diệp huynh. Hoa Mãn Lâu cũng cười chắp tay hành lễ. Thì ra là Lục huynh và Hoa huynh, hai người sao lại ở đây? Chẳng lẽ là chuyên đợi ta ở đây? Diệp Phàm cũng đáp lễ, nhưng trong lòng có chút nghi hoặc. Không hổ là Diệp huynh, quả thật liệu sự như thần, đoán chúng ngay. Lục Tiểu Phụng lập tức định nọt một câu. Ồ. Diệp Phàm càng thêm bối rối, Lục huynh cố ý đợi ta ở đây, e rằng có mục đích khác. Ha ha, thật không ngờ, Lục Tiểu Phụng cũng có ngày đi định nọt. Hoa Mãn Lâu lập tức cười ha hả. Diệp huynh, nơi này không phải chỗ nói chuyện, ta đã cho người chuẩn bị sẵn tiệc rượu để đón gió tẩy trần cho ngươi, mời. Vậy thì đa tạ thịnh tình khoản đãi của Hoa huynh. Diệp Phàm lại một lần nữa ôm quyền. Không cần khách khí, người ta cả đời khâm phục không nhiều, Diệp huynh là một trong số đó. Hoa Mãn Lâu xua tay. Rất nhanh, một nhóm người liền tiến vào trong hoàng thành. Đi trên đường lớn, nhìn dòng người qua lại, cùng tiếng giao hàng của các tiểu thương. A Tử và Vương Ngữ Yên hai người không ngừng len lỏi trong đó. Ngữ Yên tỉ tỉ, ngươi xem người đường nhỏ này đẹp quá. Còn cái mặt nạ này cũng không tệ. Còn nữa, kẹo hồ lô này cũng ngon quá. Nhìn bộ dạng của A Tử, Diệp Phàm không khỏi lắc đầu. Không ngờ A Tử cô nương còn có một mặt như vậy. Lục Tiểu Phụng cười nói. Ham chơi là thiên tính của mỗi cô bé, hơn nữa, A Tử không phải như vẻ bề ngoài đâu. Diệp Phàm nhìn A Tử nói. Nàng từ nhỏ cũng sống rất gian khổ, vừa mới sinh ra không lâu, cha mẹ nàng đã gửi nàng cho người khác nuôi dưỡng. Sau đó còn bái vào một tà phái, để bảo toàn tính mạng, đã học được một thân bản lĩnh tà ác. Mặc dù ở trong vực sâu, nhưng cũng không đánh mất bản tính, điểm này rất tốt. May mà, không lâu trước, đã tìm được cha mẹ ruột của mình. Nghe những lời này của Diệp Phàm, Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu hai người có chút đồng cảm với quá khứ của A Tử. Thật không ngờ, tuổi thơ của nàng cũng có những trải nghiệm như vậy. Hoa Mãn Lâu thở dài nói. Đúng vậy, một cô bé một mình lớn lên trong một tà phái, nếu không có đầu óc thông minh thì rất khó sống sót. Lục Tiểu Phụng cũng gật đầu nói. Chúng ta tuy chỉ thấy một mình A Tử, nhưng thiên hạ lại có bao nhiêu A Tử như vậy. Rất nhiều chuyện, chúng ta không còn được, mà việc chúng ta cần làm là cố gắng hết sức bảo vệ người bên cạnh mình. Diệp Phàm chậm rãi nói. Diệp huynh đại nghĩa, Hoa Mô khâm phục. Hoa Mãn Lâu lập tức chắp tay. Ta không phải người đại nghĩa gì. Diệp Phàm lắc đầu, ở trong loạn thế, phàm là người đại nghĩa đều sống không lâu. Ta rất quý mạng của mình, chẳng qua là nhìn xa hơn người khác một chút, nhìn thấu đáo hơn một chút. Thì ra là vậy. Hoa Mãn Lâu gật đầu, cười nói, Diệp huynh thật không hổ là một kỳ nhân, ngay cả suy nghĩ cũng khác người. Thế gian, rất nhiều người muốn làm người đại nghĩa, nhưng lại có mấy người có thể thực sự làm được. Đúng vậy, người đại nghĩa tuy rất được người ta kính ngưỡng, khâm phục, nhưng người như vậy sống quá mệt mỏi. Lục Tiểu Phụng tiếp lời Hoa Mãn Lâu. Những năm qua, ta đã phá không ít vụ án bí ẩn, kỳ án, từ đó cũng đã chứng kiến đủ loại người. Bất kể là một đạo nhân của Võ Đăng Sơn, hay là Thanh Y Lìa Lâu lâu chủ, thân phận của bọn hắn trong giang hồ đều được người ta kính trọng. Nhưng sau lưng lại làm những việc mờ ám không ai biết, nếu không vạch trần thân phận thật sự của bọn hắn, e rằng thế nhân đều bị lừa dối. Chương 60, Chu Hậu Chiếu, Quỷ Hoa lão tổ. Chương 60, Chu Hậu Chiếu, Quỷ Hoa lão tổ. Nói đến đây, Lục Tiểu Phụng dừng lại một chút, quay đầu nhìn Diệp Phàm bên cạnh, Diệp Minh, nói một cách nghiêm túc, hai chúng ta cũng coi như là cùng một loại người. Ờ ha ha, đúng thật. Hoa Mãn Lâu ngẩn ra, sau đó cười ha hả. Xem ra hai người cũng coi như có một điểm chung. Diệp Phàm lúc này cũng phản ứng lại, Lục Tiểu Phụng là cao thủ phá án, còn mình chẳng qua chỉ là biết trước đáp án, công bố đáp án ra cho mọi người mà thôi, nếu nói về thực tài, mình vẫn không bằng hắn. Trong lúc ba người đang trò chuyện, rất nhanh đã đến trạch viện của Hoa gia. Trạch viện này là nơi Hoa Mãn Lâu ở một mình, ngoài hạ nhân ra, không có ai khác. Mà bên kia, trong hoàng cung Đại Minh, Dưỡng Tâm Điện. Vậy hạ, Diệp Phàm lúc này đã tiến vào hoàng thành. Một lão giả mặc trang phục màu đen chắp tay nói với nam tử trên long ỷ lão tổ, ngài thấy chấm có chắc chắn thu phục được hắn không? Nam tử trên long ỷ nhìn lão giả khẽ nói, người nói chuyện này chính là chủ nhân của Đại Minh hoàng triều, Chu Hậu Chiếu, mà vị lão giả này chính là Quỷ Hoa công công, là người bảo vệ của hoàng thất Đại Minh. Hắn cũng là át chủ bài của hoàng thất Đại Minh, một thân võ học cảnh giới đã đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Bệ hạ, người này khác với người thường, chí hướng của hắn không ở trên triều đình. Quỷ Hoa công công nói. Chu Hậu Chiếu gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tiếc nuối, nhân tài như vậy lại không thể thu vào tay, thật quá đáng tiếc. Vậy theo lời lão tổ, ngài cho rằng hoàng thất nên có thái độ như thế nào với hắn? Kết giao. Quỷ Hoa công công không nghĩ ngợi liền nói ra hai chữ. Kết giao. Kết giao như thế nào? Chu Hậu Chiếu hứng thú hỏi. Không cần cố ý đi kết giao, giữ thiện ý là được. Trong mắt Quỷ Hoa công công lộ ra vẻ trí tuệ. Người thông minh trên thế giới chia làm hai loại. Hai loại nào? Chu Hậu Chiếu lại hỏi. Một loại là có thể nhìn rõ tình hình hiện tại, biết thức thời. Quý Hoa công công chậm rãi nói, loại thứ hai là biết cách che giấu bản thân, âm thầm lưu hoạch, từ đó giành được ưu thế. Nghe vậy, Chu Hậu chiếu gật đầu, vậy lao tổ cho rằng Diệp Phàm thuộc loại người nào? Đều không phải. Quý Hoa công công lắc đầu, đều không phải. Chu Hậu chiếu có chút kinh ngạc, không sai, đối với người này ta không nhìn thấu, nhưng không thể phủ nhận hắn tuyệt đối là một người thông minh đến cực điểm. Quý Hoa công công ánh mắt sáng quắc nói, một nhân vật có kinh nghiệm, có tài năng, có thực lực, lại có thể biết được nhiều bí mật như vậy, ta thật sự không thể hiểu nổi, rốt cuộc là thế lực nào mới có thể bồi dưỡng ra một người kinh tài tuyệt diễm như vậy. Đừng thấy Thần Châu đại lục rất lớn, nhưng nói một cách nghiêm túc cũng rất nhỏ. Ngoài mấy đại hoàng triều ra, một số môn phái thế lực trong giang hồ có thể lọt vào mắt chỉ có mấy cái. Trong số những người này, năng lực tổng hợp không có một tài tuấn trẻ tuổi nào có thể bằng 1/2 phần 10 của Diệp Phàm. Không sai, quả thật như vậy. Chu Hậu Chiếu cũng vô cùng đồng tình với câu nói này của Quý Hoa lão tổ. Bỏ qua thân phận của chấm, chấm so với hắn kém quá xa rồi. Bệ hạ tuyệt đối đừng nói như vậy, ngài là cửu ngũ chí tôn, khắp thiên hạ có thể so sánh với ngài chỉ có mấy vị chủ nhân hoàng triều kia. Quý Hoa công công lập tức nói. Chu Hậu Chiếu xua tay, có gì không dám thừa nhận, nói thật mà thôi. Đối với Diệp Phàm người này, chấm cũng vô cùng khâm phục. Ngài nói xem, hắn không cầu ân huệ, không cầu danh lợi, tại sao lại ra mặt cho những người đó? Điểm này ta cũng không nghĩ ra. Quý Hoa công công nói như vậy, chẳng lẽ hắn có một trái tim thánh nhân? Loạn thế xuất kiêu hùng, thịnh thế xuất thiên tiêu, có lẽ thịnh thế sắp đến. Nghe mấy câu này của Quý Hoa lão tổ, Chu Hậu Chiếu vẻ mặt biến đổi, chẳng lẽ Diệp Phàm chính là chìa khóa mở ra thịnh thế này? Không rõ, có lẽ là, có lẽ không phải. Quý Hoa công công đưa ra câu trả lời nước đôi. Cốc cốc cốc. Chu Hậu Chiếu ngón tay gõ lên mặt bàn, lúc này, không khí trong điện đột nhiên trở nên yên tĩnh. Mà Quý Hoa công công đứng bên cạnh, không nói tiếp. Đột nhiên, tiếng gõ của ngón tay Chu Hậu Chiếu dừng lại. Lão tổ, bên hoàng thúc có động tĩnh gì không? Chu Hậu Chiếu chuyển chủ đề, ngay cả vẻ mặt cũng có chút thay đổi. Bẩm bệ hạ, mọi thứ vẫn như thường. Quý Hoa công công đáp. Hoàng thúc à, hoàng thúc, ngươi tuyệt đối đừng làm chuyện có lỗi với hoàng thất, nếu không, chớp cũng không cứu được ngươi. Bệ hạ, người làm vua, ban ơn dễ, chịu ơn khó. Chịu ơn dễ, giữ ơn khó. Giữ ơn dễ, toàn ơn khó. Quý Hoa công công lập tức nói. Có những chuyện, cho dù ngài ban cho ân huệ trời ban, có lẽ trong mắt người khác, chẳng qua chỉ là bố thí. Chấm hiểu. Chu Hậu Chiếu nhàn nhạt nói. Bệ hạ trong lòng hiểu là tốt rồi. Quý Hoa công công gật đầu, không nói tiếp, liền lui sang một bên, ẩn vào trong bóng tối. Cùng lúc đó, hoàng thành, trạch viện Hoa gia. Sau khi Diệp Phàm và mọi người ăn uống no say, liền đến một tiểu viện. A Tử và Vương Ngữ Yên hai người liền ra phố đi dạo, còn Hắc Bạch Huyền Tiễn thì âm thầm bảo vệ. Trong sân, Diệp Phàm, Lục Tiểu Phụng, Hoa Mãn Lâu ba người ngồi trong một đỉnh nghỉ mát. Diệp huynh, không biết ngươi có biết sơ hở của kiếm pháp Diệp cô thành không? Lục Tiểu Phụng nói với Diệp Phàm. Ngươi muốn dò ra sơ hở của hắn, sau đó đi giúp Tây Môn Suy Tuyết. Diệp Phàm hỏi. Không sai, Tây Môn Suy Tuyết là chi kỷ cả đời của ta, ta không thể trơ mắt nhìn hắn xảy ra chuyện. Lục Tiểu Phụng nhíu chặt mày. Giang hồ tương truyền, Bạch Vân kiếm pháp của Diệp Cô Thành là kiếm pháp hoàn mỹ nhất trên đời, không ai có thể phá giải. Mặc dù Tây Môn Suy Tuyết và Diệp Cô Thành được mệnh danh là kiếm thần Thần Châu, nhưng hai hổ tranh đấu, tất có một bị thương. Hơn nữa, là kiếm khách, bọn hắn xem kiếm đạo còn nặng hơn mạng của mình. Lục huynh, nếu ngươi biết Tây Môn Suy Tuyết là một kiếm khách, vậy nên biết, kiếm giả phải một lòng tiến về phía trước, nếu ngay cả một chướng ngại vật phía trước cũng không vượt qua được, vậy còn nói gì đến việc leo lên đỉnh cao. Diệp Phàm nhìn Lục Tiểu Phụng nói, ngươi có tấm lòng này, đó là chuyện tốt, nhưng có những chuyện không phải ngươi muốn thay đổi là có thể thay đổi, nếu cưỡng ép thay đổi, hậu quả mang lại không phải là thứ ngươi có thể gánh vác. Tây Môn Suy Tuyết là kiếm khách, càng được mệnh danh là kiếm thần, ngươi nên giữ vững niềm tin vào hắn mới phải. Trước đây ta không lo lắng cho hắn, nhưng nói đến đây, Lục Tiểu Phụng bất đắc dĩ thở dài. Sao vậy? Diệp Phàm có chút nghi hoặc, mà Hoa Mãn Lâu bên cạnh thì cười khổ một tiếng. Lần trước, ngươi ở Quang Minh đỉnh bẻ gãy Ỷ Thiên kiếm, phá giải bí mật trong đó, Tây Môn Suy Tuyết cảm nhận được một luồng kiếm ý cực kỳ mạnh mẽ, hai chúng ta liền cùng Tây Môn Suy Tuyết đến thăm Nga Mi phái. Nói là đến thăm, e rằng là muốn tìm hiểu bí mật trong Ỷ Thiên kiếm. Diệp Phàm mỉm cười. Quả thật như vậy, Tây Môn Suy Tuyết cả đời mê kiếm như mạng, gặp được kiếm ý mạnh mẽ, tự nhiên muốn cảm ngộ một phen. Lục Tiểu Phụng thở dài. Sau đó thì sao? Lúc này, Diệp Phàm cũng có chút tò mò. Mặc dù Tây Môn Suy Tuyết đã được như ý nguyện, từ tay Diệt Tuyệt Sư Thái nhìn thấy kiếm pháp tuyệt thế đó, nhưng trên đường xuống núi lại xảy ra một chuyện khiến chúng ta kinh ngạc. Lục Tiểu Phụng bây giờ nhớ lại, trong lòng vẫn còn có chút kinh ngạc. Tàng Băng đó lại để ý một nữ nhân. Nữ nhân? Lúc này, trong đầu Diệp Phàm lóe lên một cái tên, Tôn Tú Thanh. Không sai, người này là đệ tử của Độc Cô Nhất Hạ, Tôn Tú Thanh. Nói đến đây, Lục Tiểu Phụng cầm ấm trà trên bàn lên uống một ngụm. Vốn dĩ đây là chuyện tốt, chúng ta cũng rất vui. Nhưng ai ngờ, đúng lúc này, Diệp Cô Thành, người gần như không bao giờ bước chân vào giang hồ, lại gửi cho Tây Môn Suy Tuyết một lá thư thách đấu. Phải biết, Tây Môn Suy Tuyết tu luyện là vô tình kiếm đạo, lúc này trong lòng hắn có tình, tức là có sơ hở. Đến lúc đó, nếu hắn đối đầu với Diệp Cô Thành, chắc chắn sẽ bại. Đôi khi, ta thậm chí còn nghi ngờ, có phải Diệp Cô Thành này đã nhận được tin tức này, mới gửi thư thách đấu cho Tây Môn Suy Tuyết. Chương 61, Trương Tam Phong. Chương 61, Trương Tam Phong. Diệp Phàm thấy bộ dạng của Lục Tiểu Phụng, trong lòng có chút buồn cười, không ngờ hắn cũng có ngày bất lực như vậy. Lục huynh, có lẽ mọi chuyện không tệ như ngươi tưởng tượng đâu. Nói sao? Lục Tiểu Phụng lập tức có tinh thần, ngay cả cơ thể cũng ngồi thẳng lên mấy phần. Diệp Phàm nhấp một ngụm trà, vô tình kiếm đạo mà Tây Môn Suy Tuyết tu luyện tuy mạnh mẽ, nhưng lại là kiếm đi đường tà, quá cố chấp với kiếm đạo của mình, cho rằng kiếm trong tay là kiếm mạnh nhất. Sự xuất hiện của Tôn Tú Thanh có lẽ có thể giúp Tây Môn Suy Tuyết phá vỡ tình thế khó khăn hiện tại. Trên đời có những thứ còn quan trọng hơn cả kiếm trong tay. Nếu có thể buông bỏ kiếm trong tay, có lẽ hắn sẽ đạt đến một tầm cao khác của kiếm đạo. Một tầm cao khác của kiếm đạo. Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu hai người đồng thanh hô lên. Không sai, chủ nhân của luồng kiếm ý mà Tây Môn Suy Tuyết nhận được từ Diệt Tuyệt Sư Thái, lĩnh vực kiếm đạo của người đó đã đạt đến đỉnh phong của Thần Châu. Nhắc đến người đó, trong mắt Diệp Phàm cũng có chút khâm phục. Vũ khí là sự kéo dài của cơ thể, kiếm giả càng mê kiếm như mạng. Thế gian có một loại cảnh giới kiếm đạo, lấy vô kiếm thắng hữu kiếm, tay không có kiếm, lòng có kiếm, trời đất vạn vật đều có thể là kiếm. Chết tiệt, mạnh như vậy sao? Lục Tiểu Phụng lập tức văng một câu tụng. Thiên hạ thật sự có loại kiếm đạo này sao? Hoa Mãn Lâu lập tức hỏi. Có. Giọng điệu của Diệp Phàm cực kỳ chắc chắn. Để đạt được cảnh giới kiếm đạo này, bất kể là thiên phú kiếm đạo hay cảm ngộ kiếm đạo, đều yêu cầu cực cao. Theo ta biết, hiện nay trên Thần Châu đại lục có 3 người đạt đến cảnh giới này. Chẳng lẽ là Thiên Kiếm Vô Danh của Linh Châu? Lục Tiểu Phụng nói. Không sai, người này quả thực đã đạt đến cảnh giới này, nhưng vì kiếm đạo trong lòng bọn hắn khác nhau, ai mạnh ai yếu ta không bình luận. Người còn lại, chắc các ngươi cũng đã nghe qua, hắn chính là Độc Cô Kiếm Thánh, người cùng danh với Vô Danh, Thánh Linh kiếm pháp của hắn càng là kiếm pháp đỉnh cao trên Thần Châu đại lục. Người cuối cùng chính là người đã rèn nên Ỷ Thiên Kiếm, Độc Cô Cầu Bại. DS, trước đó đã đề cập, sẽ sửa đổi một số tình tiết. Độc Cô Cầu Bại, Độc Cô Nhất Hạng, Độc Cô Kiếm. 3 người này đều có họ kép là Độc Cô, chẳng lẽ giữa bọn hắn có liên hệ gì sao? Lục Tiểu Phụng khẽ nhíu mày. 3 người bọn hắn tuy đều có họ kép là Độc Cô, nhưng lại không có bất kỳ quan hệ nào. Diệp Phàm lắc đầu. Nếu không có quan hệ, vậy tại sao Ỷ Thiên Kiếm lại rơi vào tay Nam Mỹ phái? Điểm này, Lục Tiểu Phụng rất nghi hoặc. Trong giang hồ Đại Minh, mọi người đều biết, Ỷ Thiên Kiếm là trấn phái chi bảo của Nga Mi phái, đến nay đã truyền thừa hơn 100 năm. Ha ha, có một điểm, có lẽ các ngươi không biết. Diệp Phàm mỉm cười. Tổ tiên của Độc Cô Nhất Hạc thực ra không họ Độc Cô, mà là họ Nghiêm. Ban đầu, tổ tiên của hắn tình cờ nhận được một số truyền thừa của Độc Cô Cầu Bại, trong lòng càng thêm sùng bái hắn, nên đã đổi họ, từ đó lấy họ Độc Cô hành tẩu giang hồ, sáng lập Nga Mi. Ỷ Thiên Kiếm cũng thuận lý thành chương trở thành trấn phái chi bảo của Nga Mi phái. Mà Diệt Tuyệt Sư Thái là sư muội của Độc Cô Nhất Hạc, đồng thời lại là một mạch trưởng môn khác của Nga Mi phái, tự nhiên biết rõ bí mật trong đó. Thì ra là vậy. Lục Tiểu Phụng cuối cùng cũng đã hiểu. Xem ra cảnh giới kiếm đạo của Độc Cô tiền bối cao đến mức nào, không phải là thứ chúng ta có thể tưởng tượng, cho dù chỉ là một chút truyền thừa để lại, cũng có thể khiến hậu nhân sáng lập ra một môn phái giang hồ lớn như vậy. Hiện nay, Tây Môn Suy Tuyết nhận được truyền thừa lớn như trời vậy, nếu có thể lĩnh ngộ được 1-2 phần, có lẽ Diệp Cô Thành cũng không đáng lo ngại nữa. Nói đến đây, vẻ mặt của Lục Tiểu Phụng cuối cùng cũng không còn u sầu như trước. Hiện nay, cách ngày rằm tháng 8, còn chưa đến 10 ngày, hy vọng Tây Môn Suy Tuyết có thể có chút lĩnh ngộ. Lục Tiểu Phụng chỉ có thể thầm cầu nguyện cho bạn mình. Đối với tình nghĩa của nhóm 3 người Lục Tiểu Phụng, Diệp Phàm trong lòng rất ngưỡng mộ. 3 người bọn hắn hoàn toàn thể hiện được loại ý chí vì bạn bè không sợ bất kỳ nguy hiểm nào, cho dù là núi đao biển lửa, cũng dám xông vào. Đây cũng là lý do Diệp Phàm vô cùng ngưỡng mộ 3 người này. Bên kia, Võ Đăng Sơn, Chân Võ Điện. Trong điện cổ kính, khói hương nghi ngút, chính giữa đại điện có một bức tượng đá khổng lồ. Trước bức tượng đá này, có một lão giả tóc bạc da rẻ hồng hào đang ngồi xếp bằng trên một chiếc bồ đoàn nhắm mắt đả tọa. Hắn mặc đạo bào màu xám, tay cầm phất trần, mặc dù trên người không tỏa ra một chút khí tức nào, nhưng khí chất toàn thân lại phiêu diêu như tiên nhân. Người này chính là người sáng lập Võ Đăng Sơn, Trương Tam Phong, Trương Chân Nhân, một huyền thoại võ đạo trên Thần Châu đại lục. Một thân tu vi của hắn sâu không lường được, không ai biết hắn hiện nay mạnh đến mức nào. Trương Tam Phong sở dĩ được gọi là huyền thoại võ đạo, không phải vì cảnh giới võ đạo của hắn cao bao nhiêu, tu vi sâu bao nhiêu, mà là hắn đã sáng tạo ra quá nhiều võ học, như Võ Đăng Cửu Dương Công, Thái Cực Quyền, Thái Cực Kiếm, Chân Võ Kiếm Pháp và Chân Võ Thất Tiệt Trận rất nhiều võ học, mỗi môn đều là những tồn tại uy danh lừng lây trên giang hồ. Sự hiểu biết của hắn về võ đạo càng vượt xa người thường, điều này đã tạo nên danh xưng huyền thoại võ đạo. Cửa chân võ đại điện bị đẩy ra. "Sư phụ, Vô Kỵ đến thăm ngài." Tống Viễn Tiểu tiến vào đại điện, cúi người hành lễ với Trương Tam Phong. Nghe câu nói của Tống Viễn Tiểu, Trương Tam Phong từ từ mở mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười hiền từ. "Ha ha, Vô Kỵ đến rồi hả?" "Vâng, sư phụ, nó đang ở ngoài điện." Tống Viễn Tiểu nói. "Ồ, nó lại ở ngoài điện, mau đi gọi nó vào." Trương Tam Phong vội vàng đứng dậy. "Vâng." Tống Viễn Tiểu đáp một tiếng, liền đi ra ngoài điện. "Tu đạo, tu đạo." Mắt nhắm mắt mở, mấy ngày đã trôi qua, ngay cả Vô Kỵ đến cũng không biết. Trương Tam Phong thở dài. Rất nhanh, Tống Viễn Tiểu đã dẫn Trương Vô Kỵ vào đại điện. Khi Trương Vô Kỵ nhìn thấy bóng dáng của Trương Tam Phong, lập tức quỳ hai gối xuống đất, "Đồ tôn Vô Kỵ, ra mắt sư công. Những năm qua, không thể ở bên cạnh sư công tận hiếu, xin sư công thứ lỗi." Trương Tam Phong lập tức bước nhanh đến trước mặt Trương Vô Kỵ, đỡ hắn dậy. "Giống nhau, thật sự quá giống nhau, quả thực như tạc ra từ một khuôn." Trương Tam Phong nghiêm túc quan sát Trương Vô Kỵ. "Vô Kỵ, những năm qua thật khổ cho con rồi." Nhớ lại năm xưa, Trương Vô Kỵ đi lạc ngay dưới mí mắt mình, điều này khiến Trương Tam Phong vô cùng tự trách. "Không khổ, Vô Kỵ không khổ." Trương Vô Kỵ cố nén sương mù trong mắt nói. "Tốt, tốt lắm, về là tốt rồi." Trương Tam Phong vỗ nhẹ lên cánh tay Trương Vô Kỵ. Thoáng cái đã 10 năm trôi qua, con cũng đã lớn rồi. Thúy Sơn nếu dưới suối vàng có biết, nó nhất định sẽ rất vui. Sư công, Vô Kỵ lần này đến ngoài việc thăm ngài, còn muốn đi thắp cho phụ mẫu một nén hương. Con muốn tự mình nói với bọn hắn, con đã trở về, hơn nữa, chuyện năm đó, những kẻ đầu sỏ cũng sẽ nhận được báo ứng thích đáng. Trương Vô Kỵ vừa nghĩ đến chuyện xảy ra 10 năm trước, trong lòng liền tràn đầy hận ý tương tự, Trương Tam Phong cũng nhớ lại từng cảnh tượng 10 năm trước, trong lòng vô cùng tự trách, nếu năm đó ta cứng rắn hơn một chút, có lẽ cha mẹ còn đã không chết. Không, không thể trách sư công, chỉ có thể trách kẻ địch quá xảo quyệt, dù sao, lòng người cách một lớp ra, chúng ta không biết được mưu kế trong lòng bọn hắn. Trương Vô Kỵ hận hận nói, chuyện Quang Minh Đỉnh, ta cũng đã nghe Viễn Tiểu nói, ngày đó còn phải nhờ vị Diệp Phạm tiểu hữu kia ra tay tương trợ, mới hóa giải được ân oán mấy chục năm của giang hồ. Trương Tam Phong trong lòng vô cùng tò mò về Diệp Phạm. Nghe vậy, trong đầu Trương Vô Kỵ lóe lên cảnh tượng ngày đó, nói ra, chuyện này quả thực là nhờ có Diệp Phạm Diệp công tử. Nếu không có hắn, nghĩa phụ của ta sẽ tiếp tục chịu nỗi oan không thể rửa sạch. Cũng chính vì có hắn, đã vạch trần bộ mặt xấu xa của Thiếu Lâm phái. Năm đó, do Thiếu Lâm cầm đầu, mang theo 4 môn phái còn lại ép lên võ đàng, còn mang danh trừ ma vệ đạo, khiến sư công không thể ra tay, mới khiến cha mẹ ta tự vẫn tại chỗ. Nhưng ai có thể ngờ được, dưới khẩu hiệu trừ ma vệ đạo này, lại ẩn giấu hòa tâm. Chẳng trách Diệp công tử nói, Thiếu Lâm đều là một đám nơi chứa chấp những thứ dơ bẩn.